Chương 328, Mộ Dung Tử, khó làm. Vậy liền, cầu cầu ngươi tay. Chương 328, Mộ Dung Tử, khó làm. Vậy liền, cầu cầu ngươi tay. Tô Mộc lại ở bên ngoài bay mấy vòng, không có tìm đến hoàng đế, cái này tài, mới, lão đảo ăn mới hái xuống vô lại long nhãn, trở về y quán. Y quán bên trong, Từ Mô Mô thương thế đã khỏi bệnh, thay toàn thân làm liếc, trắng, trường bào, tóc cũng lược long hảo, dùng một chi đồng châm ghim người phụ nhân kế, bên người là tọa thiền điều tức Mộ Dung Đằng, không có đem kia thân thể y phục rách nát thay cho, thậm chí lúc này, Tô Mộc còn có thể từ đao kia miệng phía dưới, nhìn thấy một chút nhàn nhạt hồng sắc. Không phải huyết, mà là bên trong bộ một bộ quần áo. Chủ chốt vì là hồng sắc, bên trên còn có kim sắc tơ lụa điều văn, giống như mênh mang ruộng tốt một dạng, bình thường, sắp hàng chỉnh tề. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Mộ Dung Đằng y phục trên người, mấy cái đều phải bị nhạc bất quần kiếm khí chém thành áo cà sa, nhưng mà bên trong món đó hồng sắc bên trong bảo, chính là không thấy chút nào bị tổn thương. Giống như là có cái gì đặc thù lực lượng phụ ở phía trên một dạng. Bà, Mô Mô, ngài đã về rồi. Tô Mộc giơ tay lên, đang muốn mở miệng lên tiếng chào hỏi, liền nghe bên người một đạo giống như chim hoàng oanh một dạng giòn giòn rã rã thanh âm cô gái, dẫn đầu văng rội. Sau đó, cũng chỉ có thể cảm thấy một hồi gió lốc thổi qua. Đang hướng về trong nội viện nhìn đến, chỉ thấy từ Mộ Mộ trên đầu gối, chính nằm một cái đáng yêu xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Không phải Trầm Bích Quân còn có thể là ai? Kia, cái kia, Tô đại ca, có chuyện. Tô Mộc quay đầu, nhìn về phía cùng Trầm Bích Quân cùng nhau trở về Mộ Dung Tử, nhưng mà cái này vừa nhìn, lại khiến cho hắn có chút mà bước. Chỉ thấy Mộ Dung Tử lúc này, chính nắm lấy áo mặc vào áo, thần sắc có chút ưỡn mèo, ngượng ngùng. Như là chừng 20, nhìn thấy xoáy ca tim đập thỉnh thịch nhà bên tiểu thư một dạng, bình thường. Khó nói, ngươi có thể hay không? Xin lỗi, ta không thể không đúng với nhai dư. Âm thanh hai người mấy cái cùng lúc vang dội. Nghêu sỏ. Mộ Dung Tử biểu tình cổ quái. Gặp nàng bộ dáng này, Tô Mộc đồng dạng nghi hoặc. Khó nói là không nên tìm hắn nói rõ sao? Là hắn tự luyến? Không đúng, biểu tình kia rõ ràng chính là nhìn thấy tình lang bộ dáng. Cái này trong sân, là thuộc hắn là đẹp trai nhất, cũng không tự luyến, không phải hắn còn có thể là ai. Đang suy nghĩ, đột nhiên Tô Mộc cũng cảm giác gót chân một đột, giống như là có thổi phồng nước sạch đập tới. Cùng ngay cùng lúc, một đạo tiếng kêu đau từ Mộ Dung Tử trong miệng phát ra. Đau đau đau, ngươi tại trong vùng đệm tấm sát. Túi đầu xuống, liền thấy Mộ Dung Tử chính ôm lấy chân, khóe mắt rưng rưng, giống như là trời mùa hè mặc lên lạnh kéo, sau đó ngẫu nhiên ngón chân út đá góc bàn tiểu học sinh mở dạng. Trách ta rồi. Tô Mộc buông tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, phải, cổ tam thông truyền công. Hắn kim cương bất hoại thần công mấy ngày trước nhập môn, mấy ngày nay tự hành vận chuyển, bằng vào lục khố tiên tặc đếm ra hoàn mỹ thể chất, không ngừng nuốt vào nhà ra thiên địa nguyên khí, lúc này đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Cho dù là không được biến thân, nó bị động tăng trưởng thể phách, lại thêm tự thân bản thân đã tiếp cận đại thành kim trung cháo thân thể độ cứng. Mộ Dung Tử cái này cái tay trói gà không chặt văn tự người làm việc, dựa vào cái gì dám đá đến a? Hắc hắc. Mộ Dung Tử cũng là tự giác đối lý, không có trong vấn đề này nhiều phí miệng lưỡi, mà là tiến tới góc mặt, vẻ mặt định hốt nháy mắt to, mặt đầy muốn biết hỏi, Tô đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì không thể không đúng với nhai dư tỷ nha. Tô Mộc, nhanh miệng. Một kiện giang hồ bắt quái bí mật, quên mình mới vừa nói qua nói. Tô Mộc dựng thẳng một ngón tay. Mộ Dung Tử là một tự luận người viết bản thảo. Muốn để cho nàng im lặng, kim ngân tài vật là không có khả năng. Chỉ có dùng để cho nàng cảm thấy hứng thú hơn sự tình, đến chuyển di nàng sự chú ý bên cạnh không nói, Mộ Dung Tử mặt mũi vẫn là vượt qua thử thách. Ít nhất thành tín phương diện này còn tập hợp việc, sống. Có thể Mộ Dung Tử hôm nay cũng không biết là ăn bậy thuốc gì. Nghe thấy Tô Mộc đưa ra điều kiện, chính là cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc giống như hai kiện. Tô Mộc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi lên thêm thẻ đánh bạc. Tại ngoại trừ kim ngân tài vật phương diện này, hắn vẫn là cực kỳ khẳng khái. Có thể Mộ Dung Tử vẫn như cũ lắc đầu. Ui ui ui, nhưng chớ đem ta làm thành sẽ không nao tăng giá loan đại đầu à, tối đa 4 cái. Tô Mộc quyết định cuối cùng giá. Có thể Mộ Dung Tử lại cười hắc hắc, giảo hoạt giống như con hồ ly, ta không muốn giang hồ bí mật. Tô Mộc, không muốn giang hồ bí mật. Lời này còn có thể từ ngươi Mộ Dung Tử trong miệng nói ra. Chẳng qua nếu như Tô đại ca ngươi không phải nói cho ta biết mà nói, vậy ta cũng rửa tai lắng nghe. Treo. Tô Mộc tức giận liếc một cái. Thật đem hắn cái này mà làm từ thiện đường a. Mộ Dung Tử cũng không có tiếp tục nhéo không thả, tiến tới Tô Mộc trước người, dựng thẳng ba ngón tay mở miệng, miễn là Tô đại ca giúp ta một chuyện, về sau ngươi để cho ta đi đồng, ta không hướng tây, ngươi để cho ta đánh chó, ta không đuổi đi gà. Cao như vậy giá biểu. Tô Mộc làm thật là có chút bất ngờ, đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho Mộ Dung Tử như thế để ý, thậm chí không tiếc yêu cầu đến hắn cái này chu bái bỉ. Cần kiệm lo việc nhà thân thể bên trên, khó nói ngươi muốn tiếp tục đào ra các tiểu hoa đại tin tức. Ra các tiểu hoa. Mộ Dung Tử khỏe mắt có chút co lại. Tô Mộc cũng biết rõ mình lỡ lời, khoát khoát tay, là ta chưa nói. Nói một chút đi, đến tuột cùng là chuyện gì? Đúng vậy, Tung Sơn trước đây không lâu hướng ra phía ngoài tỏa ra tin tức, nói muốn mời Ngũ Nhạc còn lại bốn phái, với sang năm 3 tháng 15, tại Thái Sơn Phong Thiện Đài, bàn bạc Ngũ Nhạc thống nhất đại sự, cho nên ta nghĩ, để cho ta cho ngươi tìm người hộ vệ. Tô Mộc xem như nghe minh bạch. Thì ra như vậy vẫn là giang hồ nguyệt báo về điểm kia chuyện. Bất quá Tô Mộc vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, không phải, ngươi không phải là cùng Niết Tử Y Lìa lăn lộn rất quan sao? Nàng hiện tại chính là danh phó kỳ thực cầm y lìa vệ tình báo ti thiên hộ đại nhân, phái một đội cầm y lìa vệ cho ngươi bảo giá hộ hàng không phải nhẹ nhàng thoải mái. Cái gì đó, kia không phải. Mộ Dung Tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tựa nèo nhỏ giọng mở miệng,
Thiếu Lâm tự cũng tại Tung Sơn, ta sợ. Ngươi người phải sợ hãi nhà tìm làm phiền ngươi. Bởi vì là Thiếu Lâm, cho nên một dạng, bình thường, cẩm y địa vệ không nhất định có thể ngăn được, cho nên. Xin lỗi a, ta sang năm hơn nửa năm hành chính đấy. Tô Một một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Thiếu Lâm đám kia con lựa chọc, hắn không hoài nghi chút nào, nếu là mình đi qua, chờ đợi mình, hơn phân nửa không phải là phổ thông tông sư. Làm không cẩn thận Thiếu Lâm chủ trì đều muốn xuống đi cái đi ngang qua sân khấu. Ai muốn ngươi? Mộ Dung Tử nghe thấy Tô Mộc trả lời, chính là tức giận liếc một cái, sau đó hướng phía trong sân nhìn đến, ta là muốn hỏi một chút, vị kia có hay không có lịch trình? Vị nào? Tô Mộc thuận theo nàng ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy trong sân, thân thể ăn mặc rách dưới, đánh thẳng ngồi điều tức Mộ Dung Đằng. Quay đầu, Tô Mộc vẻ mặt thành thật mở miệng, theo y học góc độ mà nói, cận thân thành thân rất dễ dàng sinh ra hình quái dị mà. Họ Mộ Dung lại không nhất định có liên hệ máu mủ. Phi phi phi, người nào muốn thành hôn? Mộ Dung Tử gò má mắc cỡ đỏ bừng, nói lầm bầm, có đáp ứng hay không ngươi cho một cái lời chắc chắn. Tô Mộc, giờ, loại này để cho ta rất khó xử lý nha. N329 chương 329, Ích Tả Kiếm Phổ chương 329, Ích Tả Kiếm Phổ Tô Đại Ca Tô Đại Ca, ngươi hãy giúp ta một chút nha, nếu để cho ta một người đi Thiếu Lâm, đám kia con lửa chọc nhất định sẽ không bỏ qua ta, đến lúc đó nói không chừng còn muốn mượn độ hóa danh nghĩa, giữ ta lại làm ni cô a. Mộ Dung Tử lắc lắc Tô Mộc vào áo, bộ dáng đáng thương. Kia giang hồ xem như trừ một hại. A không phải, ta là nói đó nhất định là giang hồ nguyệt báo tổ thất. Chú ý tới Mộ Dung Tử ánh mắt sắc bén, Tô Mộc liền vội vàng đổi lời nói, nhưng rất nhanh, hắn liền lại kịp phản ứng, không đúng, hiện tại là ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm việc à? Chú ý bên trong giọt thái độ, Lữ Ngân. Nha. Mộ Dung Tử ánh mắt trong nháy mắt ấm trở lại, nước mắt lần nữa rồi rào thu hút bánh mắt. Tô đại ca. Tốt tốt, chuyện này, ta không phải không có muốn rút, chính là ngươi cũng biết, con người của ta luôn luôn là chủ nghĩa nhân đạo làm đầu, xưa nay sẽ không cưỡng bách người khác làm bọn họ không muốn làm việc. Phải phải, Tô đại ca ngươi tốt nhất. Mộ Dung Tử vội vàng phụ họa. Tô Mộc hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, cho nên à, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Mộ Dung Đằng, để cho hắn bồi ngươi đi, vậy ta cũng đồng ý. A. Mộ Dung Tử ngẩn người một chút. Này, ngươi hiện tại ở trong sân, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, một hồi mà ta đem hắn hẹn đến phòng bên trong nói chuyện, ngươi có thể tại giữ cửa, chờ đến sự tình kết thúc, ta sẽ lấy gõ bàn làm hiệu, 3 tiếng, sau đó ta rời khỏi ngươi vào trong, thỏa đáng không ổn. Mộ Dung Tử do dự mãi, cuối cùng tầm tầm gật đầu một cái, thỏa đáng. Được. Tô Mộc gật đầu một cái, lập tức tại Mộ Dung Tử trên đầu gõ một hồi, lần sau gật đầu không cần nặng như vậy, đối với, đúng, xương cổ không tốt. Gõ xong sau đó, thừa dịp Mộ Dung Tử còn chưa kịp phản ứng, Tô Mộc liền nhấc chân bước vào viện. Mộ Dung, đi theo ta một chuyến. Phải. Giữa sân, Mộ Dung Đằng lúc này mở mắt, nghe thấy Tô Mộc mà nói, lặng lẽ theo sau lưng. Hai người dọc theo đường đi lầu 2. Bên ngoài sân, Mộ Dung Tử che có chút phát hồng cái trán, khóe mắt ánh sáng nhạt rốt cuộc tránh thoát hốc mắt chói buộc, từ trên gương mặt chậm rãi tuột xuống. Họ Tô, nếu không phải là xem ở ngươi lần này giúp ta phân thượng, ta khẳng định tính toán không cùng người so đo. Mộ Dung Tử lại xoa xoa cái trán, bước vào ngay giữa sân. Mộ Dung cô nương đang cùng Trầm Bích Quân trò chuyện với nhau từ mỗ mỗ, lúc này nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, thấy là vài ngày trước cái kia đáng yêu tiểu cô nương đi tới, cười lên tiếng chào hỏi, những ngày qua Bích Quân nhờ có ngươi chiếu cố. Nào có, ta chính là thỉnh thoảng tìm đến Trầm muội muội chơi một chút. Mộ Dung Tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cùng ngày cùng lúc, lầu 2 trong phòng, Mộ Dung Đằng đóng kỹ cửa phòng sau đó hướng phía Tô Mộc cung kính ôm quyền hành lễ, đại nhân, thuộc hạ không phụ nhờ bà, đem Ích Tả Kiếm Phổ đưa tới. Nói xong, Mộ Dung Đằng liền đem mặc trên người món đó cũ nát áo bào cởi xuống, lộ ra bên trong hồng sắc bên trong bào. Không có áo bào ngăn che, Tô Mộc cũng rốt cục thì thấy do cái này hồng sắc bên trong bào toàn cảnh. Cái này cũng không là cái gì bên trong bào, mà là một dẫn 20 năm đầu hồng tổ áo, cũng chính là Tây Du Ký bên trong Đường Tam Tạng thường nhất mặc kiểu. Đem cái này hồng tổ áo tháo xuống, Mộ Dung Đằng đem áo lót lật đi ra bên ngoài đến, lộ ra từng cái hắc như điểm thế văn tự. Phía ngoài cùng là 4 cái trường to bằng 5 đấm trẻ con chữ, Ích Tả Kiếm Phổ. Mà sau đó theo sát, chính là muốn luyện công pháp này, rút dao tự cùng 8 cái số nhỏ nhất, nhưng tương tự hại người rất nặng văn tự. Ồ, Tô Mộc có chút hăng hái từ Mộ Dung Đằng trong tay nhận lấy, lập tức cẩn thận xem lên. Mộ Dung Đằng thấy vậy, do dự mãi, vẫn là mở miệng khuyên nhủ một câu, đại nhân, ta nhìn kiếm này phổ quá mức tà ý, đại nhân hay là chớ có tu luyện tốt. Hừm, ta nhớ xuống, bên dưới. Tô Mộc gật đầu một cái. Trên thực tế, chính là Mộ Dung Đằng không nói, hắn cũng sẽ không tu luyện loại này võ công. Cứ việc có thể bằng vào song toàn thủ lại giải trở về, nhưng mà trong lòng của hắn làn danh kia làm khó dễ. Và lại nói, tương đồng cảnh giới, Tô Mộc chắc chắn cho dù là Lâm Viễn Đồ từ trong mổ mặt bỏ ra ngoài, đều không phải là đối thủ của hắn, kia luyện công pháp thì có ích lợi gì. Sở dĩ để cho Mộ Dung Đằng đi lấy, cũng chỉ là muốn dùng làm tham khảo. Nhìn xem có thể hay không khai phát ra nắm giữ hiệu quả tương tự phụ lục, hoặc là chiếu theo nó nguyên lý, luyện chế một kiện không có tác dụng phụ pháp khí đi ra. Mộ Dung Đằng thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng bảo vệ ở một bên chờ đợi Tô Mộc tiếp xuống dưới chỉ lệnh. Qua ước chừng 10 mấy tức thời gian, Tô Mộc đã đem Ích Tả Kiếm Phổ từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, cũng sẽ nhớ ở trong đầu. Sau đó hai tay nắm chặt, từ xương mù màu đen bắt đầu từ trên hai tay tràn ngập ra, chỉ là chớp mắt một cái công phu, cái này dẫn nắm giữ gần 100 năm lịch sử áo cà sa, ngay tiếp theo phía trên Ích Tả Kiếm Phổ hóa thành hư không. Ngươi chuyện lần này làm không tồi, ta rất hài lòng, tiếp xuống dưới liền. Tô Mộc vừa nói, đi tới cạnh cửa sổ, lấy tay trên bàn gõ ba cái. Cốc cốc cốc. Mộ Dung Đằng, Tô Mộc, cốc cốc cốc, bất đắc dĩ, Tô Mộc lại trên bàn gõ ba cái. Mộ Dung Đằng như cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Túi đầu xuống, tả hưu tại thân trên quan sát một cái, cuối cùng mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Mộc, đại nhân, ngài nói tiếp xuống dưới. Khục khục. Tô Mộc lúng túng khục khục, lập tức khoát khoát tay, chờ đã, ta trước tiên xác nhận một chút. Phải. Mộ Dung Đằng gật đầu một cái, vẫn đứng tại chỗ. Mà lúc này, Tô Mộc đẩy cửa sổ ra, thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn đến. Sau đó liền thấy lầu hai hành lang bên trong không có một bóng người, ngược lại thì giữa sân, Mộ Dung Tử đang cùng Từ Mộ Mộ trò chuyện tâm, lúc thỉnh thoảng che miệng che cười. Tô Mộc, giang giác. Lao tử tại đây cho ngươi làm máy bay điểm trợ, kết quả ngươi cái tên này làm kẻ đảo ngũ đúng không? Cùng ngày cùng lúc, trong sân, Mộ Dung Tử cảm giác đến một luồng tràn đầy oán nghiệm ánh mắt. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tô Mộc đầu thò ra ngoài cửa sổ, một đôi mắt giống như cá chết một dạng, bình thường, nhìn mình chằm chằm phương hướng ở chỗ đó. Sau đó, Tô Mộc còn đem vươn tay ra ngoài cửa sổ, cách không làm một gõ bàn động tác. Mộ Dung Tử, quên, quên. Nhớ tới lúc trước cùng Tô Mộc quyết định, Mộ Dung Tử trong nháy mắt sợ mà tạ, cùng Từ Mộ Mộ cáo lỗi một tiếng, liền mang theo làn váy, một đường tiểu chạy lên lầu thê. N330 chương 330, trong sân múa kiếm chương 330, trong sân múa kiếm nhìn đến Mộ Dung Tử một đường tiểu chạy lên lầu, ba hai hơi công phu liền xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Mộc ôn hòa khẽ mỉm cười, làm sao, đứt đoạn tiếp theo lại nhải. Không lại nhải, chính sự quan trọng hơn. Mộ Dung Tử lắc đầu giống như trống lúc lắc giống như, trên mặt chất đầy cười ngây ngô. Cố gắng dùng cái này đến lừa bị được. Tô Mộc thấy vậy, cũng không khỏi thở dài, hành, được, chớ ngu cười, ta đi, ngươi vào trong cùng hắn nói đi. Tô đại ca tốt nhất. Mộ Dung Tử trên mặt cười ngây ngô trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại nghiêm túc bên trong lộ ra đáng yêu bên trong lại toát ra chút tức cười biểu tình. Được, chờ đợi a. Tô Mộc gật đầu một cái, lập tức lùi về đầu, xoay người nhìn về phía Mộ Dung Đằng, ngoài cửa là Mộ Dung Tử, ngươi từng thấy, lần này tới là tìm ngươi làm bảo tiêu. Vậy ta. Mộ Dung Đằng há hốc mồm, lời còn chưa nói hết, Tô Mộc liền khoát khoát tay, làm hay không làm, toàn bộ dựa vào ngươi tự làm chủ, không cần cân nhắc ta nhân tố. Vâng. Mộ Dung Đằng cái này tại, mới, cung kính cúi đầu ôm quyền chắp tay. Tô Mộc cũng gật đầu một cái, được, vậy các ngươi nói đi. Giải thích, hắn tự tay lần nữa trên bàn gõ ba cái. Cái này một lần, làm tiếng thứ ba vừa mới vang dội thời điểm, Mộ Dung Tử liền đẩy cửa đi tới. Tô Mộc thì từ nàng bên người trái qua, trước khi đi, còn mười phần thân thiết đem cửa mang tốt. Đóng cửa lại, Tô Mộc rơi xuống cầu thang, đúng lúc tiến lên đón Trầm Bích Quân ánh mắt. Tô đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ nàng. Nàng à, năm sau 3 tháng phần muốn đi một chuyến Tung Sơn làm phỏng vấn, ngươi cũng biết, nàng cái này người tại giang hồ trên kẻ thù không ít, đặc biệt là Tung Sơn bên trên, Tung Sơn, Thiếu Lâm lượng đại môn phái, lại thêm một ít hôn tạp 7 hôn tạp 8, cùng nhau đi vào tham gia náo nhiệt môn phái, đang cần một người hộ vệ đi. Tô Mộc bất đắc dĩ buông tay một cái, lại hướng phía căn phòng phương hướng chỉ, cái này không, chính làm thuyết khách đi. Nga Trầm Bích Quân chính là ý tứ sâu xa biểu tình. Hiển nhiên, cái này bé gái hẳn biết không ít tin tức bên trong. Bất quá này đều không phải Tô Mộc cảm thấy hứng thú. Từ trên lầu đi xuống sau đó, Tô Mộc đi đến lương đỉnh bên cạnh đất trống, từ phệ trong túi, lấy ra thần binh Xích Long Nha. Bởi vì không có vỏ kiếm, cho nên Xích Long Nha mới vừa nắm trong tay, bên trên kiếm khí liền có nhiều chút không bị khống chế bắn ra, cũng may, Tô Mộc cũng coi là tiếp xúc qua kiếm pháp. Cũng biết là từ cái nào kẻ xui xẻo trên thân đạt được. Bất quá kiếm pháp lai lịch, chính là bất phàm. Tên là Cầu Cảnh Kiếm Pháp. Chính là năm xưa Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn dân sinh bình tuyệt học. Bất quá truyền đến bây giờ, chiêu thức chỉ còn dư lại 3 chiêu, nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng thượng thừa kiếm pháp. Hướng theo kiếm chiêu thi triển ra, nguyên bản phân tán bốn phía kiếm khí, trong nháy mắt bị tụ lại đến một nơi, cùng lúc, trong sân cũng dần dần có tuyết hoa bay xuống, từng bước chất chứa tại sân viện chính giữa cây kia cây mường cảnh tây trên. Tuyết rơi. Trầm Bích Quân trở lại từ mô mô đầu gối bờ, chính phải tiếp tục làm nũng, chợt thấy lỗ tai chợt lạnh, đưa tay sờ soạng, cảm nhận được một chút băng tuyết tan rã cảm giác, nhẫn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi. Tương ứng là Tô đại phu luyện kiếm gây nên. Từ Mô Mô phát giác trong đó môn đạo, hướng phía Tô một phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy bầu trời phiêu tuyết, tại cây mường cảnh cây bên trên, tích góp tới trình độ nhất định, hướng phía Tô một sau lưng rơi xuống. Mà đang ở tuyết động sau khi rơi xuống một nửa cái hô hấp, Tô một xoay người lại khều một cái, trên trường kiếm, kiếm cương vội vã ra, mang theo đến gió tuyết, xông thẳng đập vào tại trên vách tường. Chờ đến thừa thai tuyết động nước ra, trên vách tường, lưu lại một chi như tuyết không tuyết mai hoa. Luyện kiếm gây nên. Trần Bích Quân hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảnh giới không cao, liền tiên tiên đều không có đạt đến. Tự nhiên cũng không có phương diện này đến thử. Từ Mô Mô cười cười, ung dung mở miệng nói, trong giang hồ, phàm bước vào tông sư người, đều có thể dựa vào bản thân ý nguyện, từng chiêu từng thức kéo theo thiên địa nguyên khí. Lại bởi vì công pháp âm dương khác biệt, như công pháp thuần dương, cho dù là mùa đông đất tuyết dưới tình huống, cũng có thể bằng vào tự thân công lực, tạo nên một phiến xuân về hoa nở chẳng cảnh. Nếu như công pháp thuần âm, lúc này chính gặp thu đông thời khắc, khí trời lạnh lẽo, dẫn đến hạ phong tuyết tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Tông sư, nói như vậy Đường đại ca ngươi cũng có thể làm được rồi. Trầm Bích Quân quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính tại lần xem sách thuốc Đường Xuân. Ừm. Đường Xuân cười gật đầu một cái, tiện tay ở trên bàn nhẹ nhàng phất qua, bàn bày ra chén trà, trong nháy mắt vén nổi sóng, nguyên bản trà nóng, trong khoảnh khắc biến thành một cây bóng ánh trong suốt mai hoa. Bên trên đồng dạng có nhàn nhạt gió tuyết tương xứng. Thật lợi hại. Trầm Bích Quân trợn to hai mắt. Chút tài mà thôi, so sánh với cái này. Đường Xuân lắc đầu một cái, nhìn về phía Tô Mộc phương hướng, nếu mà ta nhớ không lầm mà nói, quán chủ cái này cũng còn là lần thứ nhất dùng kiếm. Lần thứ nhất dùng kiếm? Trầm Bích Quân không có nghe minh bạch Đường Xuân trong lời nói hàm nghĩa. Hừ, ta và đến quán chủ thời gian cũng không dài. Bất quá hắn lúc trước, dường như đều là dùng đao, kiếm pháp vẫn là lần đầu tiên thấy. Đường Xuân gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Bên cạnh Từ Mô mỗi chính là nghe ra môn đạo, có chút khó tin nhìn về phía Tô Mộc phương hướng. Kiếm chiêu xoay tròn như ý, chiêu thức biến đổi giống như linh dương móc sừng, đây rõ ràng là đã đem một môn này kiếm pháp luyện đến đại thành biểu hiện. Kết quả ngươi nói cho nàng biết đây là lần thứ nhất dùng kiếm. Trên thực tế, nếu quả thật là diễn luyện kiếm chiêu mà nói, Tô Mộc hẳn là lần thứ nhất. Mà kiếm pháp này, tuy nhiên ở trong đầu nhớ hơn mấy tháng, nhưng mà hẳn là lần thứ nhất dùng. Chính tại mấy người nói chuyện giữa, Tô Mộc động tác lần nữa biến đổi, không giống vừa tài, mới, kia một dạng nhanh chóng mà là cực kỳ chậm chậm, trường kiếm ở giữa không trung chuyển mấy vòng, bị nó chậm rãi thu nhập bên hông, giống như thuộc về vỏ kiếm một dạng, bình thường. Mà đang ở trường kiếm uy vỏ sau đó, một luồng không tên sức hấp dẫn, tự nhiên mà sinh. Xung quanh bồng bềnh gió tuyết, một tia ý thức từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Mộc bên hông trường kiếm bắt tới. Năm ba cái hô hấp qua đi, Tô Mộc quanh người đã xuất hiện một đầu xoay tròn băng long quyển. Tô Mộc chính là đứng tại phong nhãn vị trí. Rồi sau đó, Tô Mộc đống nhiên lăng không nhảy lên, lưỡng kiếm mấy cái cùng lúc chém ra, đem kia đủ cao bằng một người băng long quyển chạm thành bốn cánh hoa, tựa hồ là bởi vì tốc độ quá nhanh, bị chia ra làm bốn băng long quyển, còn chưa phản ứng kịp giống như cũng duy trì xoay tròn, một hơi thở qua đi. Tài mới không biết từ lúc nào từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tô Mộc lần nữa động, không giống với vừa mới cực chậm, cũng không cùng với lúc đầu cực tốc, mà là không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ quy tích, từ long quyển trung ương phong nhãn đi tới long quyển bên ngoài, trường kiếm trong tay nghiêng chỉ xuống đất, phía trên giống như còn dính một ít rét lạnh tuyết thủy. Trái lại sau lưng long quyển, tung tích tuyết động ngừng một ngừng, nhìn như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đến, nhưng lại ở dây tiếp theo bốn cánh biến tám cánh, tám cánh biến 16 cánh, thẳng đến trở nên đếm cũng đếm không xuể, giống như sở hữu tuyết hoa đều bị lần nữa tách ra, mới rốt cục là rơi xuống đất. Từ một kiếm này lên, Tô Mộc nơi diễn luyện kiếm pháp, mặc dù vẫn như cũ cầu cảnh kiếm pháp, nhưng mà bên trong ý vị chính là trở nên cùng ban đầu hoàn toàn khác biệt. N331 chương 331, cung trường, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười chương 331, cung trường, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười trong sân, kiếm quang không dứt. Tô Mộc trường kiếm trong tay mỗi một lần chém xuống, liền sẽ có một nơi đất trống, thiếu gió tuyết chiếu cố. Không bao lâu, ban đầu phải là Tô Mộc dẫn đến hạ phong tuyết khu thiên tai nghiêm trọng. Lúc này chính là liền một phiến tuyết hoa đều không có, sạch sẽ vô cùng, cũng nóng gian vô cùng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Câu canh kiếm pháp mặc dù không phải âm độc một mạch, nhưng cũng thuộc băng hàn. Vô luận như thế nào đều sẽ không có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Đổi thành băng tuyết ngập trời còn tạm được. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện nay đình viện bên trong chính là loại này một bức không có gió không có tuyết, trời trong nắng ấm cảnh tượng. Một màn này chính là Từ Mộ Mộ gặp, cũng không biết là chỗ nào ra vấn đề. Nhìn vẻ mặt muốn biết Trầm Bích Quân, Từ Mộ Mộ chỉ có thể đau khổ nở mặt, có chút lúng túng cười cười, có lẽ là Tô thiếu hiệp công lực thấy tăng cao, cái này tại mới âm cực sinh dương. Nàng cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Dù sao, nàng cũng tại mới bất quá là một tiên thiên võ giả mà thôi. Bất quá, so với Từ Mộ Mộ, Trầm Bích Quân cảnh giới võ đạo không thể nghi ngờ thấp hơn, lúc trước Từ Mộ Mộ nói tới những cái kia, nàng liền không làm sao nghe hiểu, bây giờ nghe Từ Mộ Mộ có chút cầu thả mà nói, càng là chỉ cần gật đầu cười mỉm là tốt rồi. Đường Xuân chính là đám chiêu. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, sau đó trong chén một đoạn cây mai cảnh liền tự chủ làm hơn nứt đoạn, bị Đường Xuân cong ngón tay búng một cái, hướng phía viện bách tường bắn ra. Trầm Bích Quân chỉ cảm thấy một vệt sáng sẽ qua, tốc độ so sánh Tô Mộc múa kiếm lúc thân pháp tốc độ cũng là không kém bao nhiêu. Còn không chờ thấy rõ, chỉ nghe thấy bắt một tiếng. Kia không phải băng truy đập ở trên vách tường thanh âm, càng giống như là có người hướng trên tường dội ly nước trà. Tô Mộc lúc này cũng dừng lại trong tay động tác, chỉ thấy xích long nha trên thân kiếm, thật như tên kia một dạng, hoàn toàn đỏ đậm, giống như là mới từ hỏa trên lò gỡ xuống. Bất quá, cái này đỏ ngầu chi sắc chỉ tồn tại chốc lát, cũng bởi vì Tô Mộc động tác chi ngừng, chậm rãi tiêu tán hết sạch. Tô đại ca, Tô đại ca, ngươi vừa mới đó là làm sao bây giờ đến? Bà cùng Đại Xuân vừa mới không đều giải thích qua. Tô Mộc cười cầm trong tay kiếm thu hồi phệ đuối, xoa xoa Trầm Bích Quân đầu. Vừa mới, Trầm Bích Quân hơi sững sờ, khó nói thật là âm cực sinh dương loại này vẫn hoặc khó hiểu giải thích. Hơn nữa, Đường đại ca lúc nào giải thích qua? Quên sao? Nhìn đến Trầm Bích Quân vùi đầu vắt chán suy nghĩ bộ dáng, Tô Mộc đập vô đầu nàng, tỏ ý ngẩng đầu. Trầm Bích Quân vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy Tô Mộc tay hướng phía vách tường phương hướng chỉ đi, tiếp theo cong ngón tay búng một cái, giữa không trung liền tự chủ ngưng kết nội trên mặt nước dọn, tụ tập một chỗ, hướng theo một hồi bạch vụ bay lên, đóng băng thành băng truy, hướng phía vách tường phương hướng bắn ra. Cùng Đường Xuân bắn ra cái này băng lang độc nhất vô nhị, tất cả đều là tại mệnh bên trong trước vách tường, liền hòa tan trở về một bãi chất lỏng, rồi ở trên tường. Chính là loại này rồi. Tô Mộc cười cười, cũng không có để ý Trầm Bích Quân có thấy hay không hiểu, liền hướng đến cửa đi ra ngoài. Trên thực tế, vô luận là Từ Mộ Mộ vẫn là Đường Xuân, kỳ thực đều sai, hoặc có lẽ là cũng không hoàn toàn. Muốn để cho đình viện bên trong tuyết động tan rã, cũng không là không khí ma sát mang theo cái này một điểm điểm nhiệt lượng có thể làm được, đồng dạng âm cực sinh dương, cũng chỉ là tựa như mà không giống. Tình huống thật là, Tô Mộc sửa đổi kia mấy cái hành công lộ tuyến, ở trong người thử vận hành một làn sóng, tuy nhiên công hiệu không có suy thoái, nhưng vẫn là không cắt không hành, được, cơ thể bên trong hơi nóng nảy sinh, cũng may hắn tu luyện qua lục khố tiên tặc, đối với, đúng, ở trong cơ thể lực lượng, khống chế đặc biệt nhuần nhuyễn. Liền đem các loại hơi nóng thuận theo kinh mạch, từ trong lỗ chân lông tất cả đều phát tán ra ngoài, cũng liền hòa tan băng tuyết. Cùng ngày cùng lúc, cung trưởng Trương mang theo Nhạc Bất Quần tiến vào cửa nam, liền khắp nơi tìm kiếm y quán. Bất quá thật không may là, to lớn nam thành liền hai nhà y quán, một nhà là cùng phúc cuối đường phố lối rẽ Thiên Hòa Y Y quán, một nhà khác chính là Tô Mộc một nhà y quán. Người trước gần đây bị xem bói chiếm cứ toàn bộ nhân lực vật lực, người sau chính là bởi vì một buổi sáng sớm, tòa đường đại phu liền bị Giang Hồ Nguyệt báo người viết bản thảo hẹn đi dạo phố, đồng dạng không có khai trương. Mắt nhìn một nhà y quán cửa thẳng đứng đại phu ra ngoài hái thuốc, dẹp tiệm một đoạn thời gian thẻ bài. Chính là lúc đầu Tô Mộc dùng kia một khối, đại phu không ở nhà. Kia hắn còn nhìn cá ma bệnh, chờ đến đại phu trở về, phòng trừng Nhạc Bất Quần đều ngợi. Cung trưởng Trương liền quả quyết đi tới Thiên Hòa Y quán xếp hàng đi. Sau đó một loạt liền hàng đến bây giờ. Vị kế tiếp, Trần An An ở cửa gọi hảo, rốt cục thì đến phiên cung trưởng Trương. Có thể còn không chờ hắn bước vào cửa, liền thấy Trần An An đã đem cây mây ngang ở cửa, có thể là tại thủ đô bên ngoài chịu được kích thích còn chưa bình phục, cung trưởng Trương vô ý thức liền thò ra trường đi, muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà xuất trưởng ra đến một nửa, cung trưởng Trương cái này mới phản ứng được. Nơi này là kinh thành, trước mắt nữ tử cũng sẽ không võ công. Lúc này cung trưởng Trương hàng lòng trưởng, đứng ở Trần An An mặt không quá nửa thước vị trí. Trần An An chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, tóc có chút hỗn loạn, đồng thời còn run run, xoa xoa bả vai, tạ hắn nói, hôm nay mà thật là càng ngày càng lạnh. Người đưa tay làm cái gì? Năm lượng. Chúng ta đây coi là một quẻ ít nhất phải 10 lượng bạc. Mà lúc này, Trần An An tài, mới, chú ý tới trước mặt bàn tay, thuận bàn tay nhìn đến, nhìn thấy là một lao khiếu hóa tử, Trần An An chân mày nhất thời cau lại đến, phá ăn mày hàng đội nào, ngươi cần phải lên tiền sao? Đi mau, đừng quấy rầy chúng ta cái này làm ăn. Hắc. Cung trưởng Trương có chút nổi nóng, nhưng mà nghĩ đến Nhạc Bất Quần còn bị tổn thương, tính mạng đe dọa, liền đem trong lòng nộ khí áp xuống, đưa tay từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, có đủ hay không? Trong cái bang chia làm ô y phái cùng tịnh y phái. Trong đó ô y phái là truyền thống, dựa vào ăn mày mà sống ăn mày. Tịnh y phái chính là ngưỡng mộ cái bang chi danh, tự nguyện gia nhập cái bang giang hồ hiệp khách, nói như vậy, đều rất có tiền. Đương nhiên, cung trưởng Trương không phải tịnh y phái, nhưng mà thân là tứ đại trưởng lao đứng đầu, trong ngày thường vẫn có không ít tịnh y phái người qua đây đình ngọn, kim ngân tiền tài từ không phải ít. Lời nói không qua trường, cung trưởng Trương mấy năm nay tài sản, đủ tại thủ đô Tây Thành mua một nhà vệ sinh. Chi cho nên vẫn là thân thể người mặc phá nát vụn y phục, cũng chỉ là bởi vì hắn so sánh truyền thống, không quên gốc. Trái lại Trần An An, tại nhìn thấy kia một tỏi, chừng 20 lượng bạc, lòng tràn đầy hoan hỉ nhận lấy, sau đó cũng không ngại cung trưởng Trương dùng hắn cái kia đen tuyển tay, từ thối thoát trong quần áo đem móc ra, đi lên chính là một bụng. Lưu lại hai cái nhàn nhạt dấu răng sau đó, Trần An An cái này tải, mới, hài lòng phi 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 mấy tiếng. Sau đó trong chiều một dẫn đến, tiến vào mau bảo. N332 chương 332, Dương Vũ Hiên. Đầu năm nay khất cái đều có thể tiện tay lấy ra 200 lượng sao. Chương 332, Dương Vũ Hiên, đầu năm nay khất cái đều có thể tiện tay lấy ra 200 lượng sao. Thiên Hòa Y Y quán. Chu Nhất Phẩm cái này cái ghế thủ lãnh đại phu, nhìn thấy Trần An An lĩnh người đi bảo, rũ xong con mắt cá chết, bản, bốn, có thể mở miệng nói, không biết vị khách quan này muốn tính toán cái gì đó đồ vận. Nhân duyên, tài vận, con đường làm quan. Nói được nửa câu, Chu Nhất Phẩm mũi nhẹ nhàng hấp động, đang nồng nặc mùi thối phía dưới, người được nhàn nhạt mùi máu tanh, chân mày cau lại, cặp kia vô thần ánh mắt, cũng lại lần nữa vén nổi sóng. Hướng phía hai người nhìn đến. Chờ đã. Các ngươi là đến khám bệnh. Cung trưởng Trương nghe vậy mặt đen lại. Cái này kinh thành y quán đến cùng có đáng tin cậy hay không? Không phải dẹp tiệm chính là không làm việc đàng hoàng. Hắn tới đây y quán không xem bệnh, khó nói hay là đến xem bói. Thật là đến khám bệnh. Chu Nhất Phẩm lông mày trao trọn, mắt trần có thể thấy vui vẻ. Trời mới biết hắn những ngày qua là tại sao tới đây. Đường đường Thiên Hòa Y quán thủ tịch đại phu, những ngày qua sách thuốc không thấy mấy cái bản, bốn, bệnh nhân căn bản không tiếp đãi qua. Chỉ cho toán mệnh đại sư trợ thủ. Hiện tại có thể tính nhìn thấy cái đến y quán xem bệnh, Chu Nhất Phẩm liền vội vàng gọi, mau mau, không biết là vị nào muốn. Biển, nhìn ta ánh mắt này, Triệu Bố Chí Trúc, Triệu Bố Chí Trúc, nhanh tới trợ giúp, đem người chuyển trên giường đi. Chu Nhất Phẩm dứt tiếng. Qua đại khái 4, 5 tức công phu, một đạo thân ảnh tài, mới, lảo đảo từ sau viện, xốc lên liêm, đi tới đại sảnh. Ngắt, Triệu Bố Chí Trúc tức giận nói ra, làm cái gì à, coi là một bệnh, mấy người các ngươi chẳng phải đủ, ta cái này vừa mới nằm xuống. Không cần làm phiền, lao khiếu hóa tử tự mình tới. Nhìn thấy Triệu Bố Chí Trúc cái này cả lơ phất phơ bộ dáng, cung trưởng Trương lại không yên tâm đem Nhạc Bất Quần ra qua. Giải thích, cung trưởng Trương liền đem Nhạc Bất Quần rời đến bên cạnh trên giường. Chu Nhất Phẩm nhún nhún vai, lập tức từ về nơi, cầm ngoài mặt rơi xuống một lớp mỏng manh cho bụi châm cứu túi, rút ra hai cái ngân châm, vì là Nhạc Bất Quần ổn định tâm mạch. Sau đó nhặt lên một cái cổ tay, đem lên mạch. Tình huống không ổn a. Tạng phủ bị tổn thương vẫn là cái khác, còn có ít nhất 3 loại đủ lấy chí mệnh độc. Nếu không phải là nội công hùng hậu tinh thuần, phòng trường hiện tại đã là một người chết. Cảm thụ được yếu ớt mạch tượng, Chu Nhất Phẩm chân mày càng nhíu càng chặt. Kia còn có thể cứu sao? Ừ, yên tâm, giúp ta chuẩn bị lưỡi dao, kim khâu, rượu mạnh nhất. Chu Nhất Phẩm mở miệng, lập tức lại hướng phía hậu viện phương hướng la lớn, Dương Vũ Hiên, Dương Vũ Hiên. Dương. Tiếng thứ ba vừa kêu ra miệng, Chu Nhất Phẩm liền cảm giác trước mặt một hồi luồng gió mát thổi qua. Còn chưa chờ phản ứng lại, Dương Vũ Hiên một đầu tóc bạch kim liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Cùng lúc, Chu Nhất Phẩm còn cảm giác đến chính mình cổ trước rét lạnh lạnh. Ta là không phải đã nói, không có gì chuyện khẩn yếu, không muốn gọi ta. Chỉ thấy Dương Vũ Hiên trước người đeo khăn choàng làm bếp, trong tay một thanh ngung lớn, để ngang Chu Nhất Phẩm trên cổ. A, ha ha, kia, yeah, cái gì đó, chuyện gấp phải toàn quyền sao? Chu Nhất Phẩm vẻ mặt định hốt lời, sau đó hướng bên cạnh trên giường nhỏ chỉ. Dương Vũ Hiên quay đầu đi nhìn đến, liền thấy một mặt mày xám xịt, nhưng khí chất nho nhã nam tử đang nằm tại trên giường bệnh, bên cạnh còn ngồi cái phá nát vụn áo bào phúc hậu trung niên, chính tại vận công điều tức. Hoa Sơn phái trưởng môn, cái bang trưởng lão. Dù sao cũng là đông sưởng trừ bị ngay đầu, chỉ là với liếc mắt, Dương Vũ Hiên liền nhận ra lượng người thân phận. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cái gì đó? Chu Nhất Phẩm đang muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính tại điều tức cung trưởng trường, cái gì đó, ngài còn có tiền không? Bao nhiêu? 200 lượng. Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên nghe thấy Chu Nhất Phẩm mà nói, biểu tình có chút cổ quái. Còn một tên ăn mày muốn tiền, vẫn là 200 lượng. Đuổng cho ngươi mở cái này. Nhưng, cung trưởng Trương hiển nhiên không phải một dạng bình thường, khất cái. Hành tẩu giang hồ, tuy nhiên bản chức công tác là ăn xin, nhưng trên thân 1-200 lượng ngân phiếu vẫn có. Lúc này cũng không hỏi nguyên do, tay áo run lên, hai tấm 120 mặt ngạch ngân phiếu bị hắn dùng cặp kia tối đen đại thủ phất đi. Dương Vũ Hiên, đầu năm nay khất cái đều có thể tiện tay lấy ra 200 lượng ngân phiếu sao? Có cái này lượng tấm ngân phiếu, vậy người này mệnh trên căn bản coi như là bảo vệ. Chu Nhất Phẩm đưa tay nhận lấy, lại đem ngân phiếu chuyển giao cho bên cạnh Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên đi một nhà y quán mua cái liệu thường phụ trở về. Khu khu cụ, cung trưởng Trương một hồi ho khan, nội lực vận hành suýt nữa tính sai kinh mạch. Không phải, hắn vừa mới nghe được cái gì? Thiên Hòa Y quán đại phu, để cho Thiên Hòa Y để quán người đi khác, đừng, y quán mua cái gì liệu thường phụ. Cái này cùng đi tiểu lầu ăn cơm, sau đó tiểu lầu điếm tiểu nhị đi đừng tiểu lầu mua cơm mua thức ăn khác nhau ở chỗ nào. Nếu mà đại phu nói là Đồng Phúc khách sạn cửa đối diện nhà kia, hôm nay không có mở cửa. Cung trưởng Trương mở miệng nhắc nhở một câu. Không có việc gì, đều là người quen, đại phu không có ở, đại xuân huynh đệ cũng nhất định tại. Chu Nhất Phẩm không để ý khoát khoát tay, sau đó căn dặn Dương Vũ Hiên một câu, ngươi khinh công tốt, đến lúc đó từ sau viện leo tường vào trong, tìm đại xuân huynh đệ mua một đạo liệu thương phủ, đi nhanh về nhanh. Tốt. Dương Vũ Hiên cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hoa Sơn phái, tuy nói ở trên giang hồ không còn gì nữa, nhưng nói thế nào cũng là danh môn chính phái. Lại Ngũ Nhạc kiếm phái, như thể chân tay. Nếu như Hoa Sơn phái trưởng môn chết thật tại thủ đô, chính là xem ở giang hồ chính đạo mặt mũi, triều đình cũng phải cho cái trả lời. Dương Vũ Hiên bên này ra y quán, Chu Nhất Phẩm cũng tay chuẩn bị cho Nhạc Bất Quần làm giải phẫu. Dù sao, mảnh đạn còn ở trong người giữ lại, không đem lấy ra, chính là mua được liệu thương phủ cũng vô dụng. Cũng may, Thiên Hòa Y quán trong ngày thường sinh ý chẳng có gì đặc sắc, nhưng Chu Nhất Phẩm y thuật vẫn là qua quan. Lại thêm có liệu thương phủ là tẩy, không cần lo lắng bị nhiễm. Chu Nhất Phẩm cũng yên lòng lớn mật đi làm. Vốn là tìm người đưa đến mấy cái phiến bình phòng, đem Nhạc Bất Quần nơi ở giường bệnh ngăn che. Ách, bước này tác dụng chủ yếu chính là không ảnh hưởng Trần An An sinh ý, hôm nay tiền tịch thu đã quyển, Triệu Chạy Ba bị buộc làm thêm giờ nửa giờ. Cho nên tài, mới, cần bình phong, tránh cho để cho khách nhân thấy máu. Chờ đến bình phong dọn xong, Chu Nhất Phẩm liền dùng tiễn đao, đem Nhạc Bất Quần trên thân hư hại quần áo, đặc biệt là thụ thương chảy máu vị trí, cắt đi ra. Rồi sau đó chính là thao đao, chuẩn bị đem ra thịt cắt. Chờ đã. Ngươi đây là muốn làm gì? Giữa lúc Chu Nhất Phẩm chuẩn bị hạ đao, bên cạnh cung trưởng Trương chính là nhướng mày một cái, đưa tay cản lại. Đương nhiên là khai đao làm giải phẫu. Đây là đường môn phong hỏa phích lịch đạn, nổ tung trùng kích khiến cho tạng phủ bị tổn thương đều là cái khác, mấu chốt là mảnh vỡ vào cơ thể, nếu là không lấy ra, cho dù là liệu thương phủ đến cũng không cách nào trị. Chu Nhất Phẩm bị cắt đứt phẫu thuật, cũng không tức giận, dù sao cái niên đại này, cần động đao tử thủ thuật quá ít, gặp qua người tự nhiên cũng ít. N333 chương 333, cái này mà vẫn là y quán. Chương 333, cái này mà vẫn là y quán. Đem mảnh vỡ lấy ra. Cung trưởng Trương nghe tiếng, chân mày cau lại. Sau đó làm bộ đưa tay đặt vào Nhạc Bất Quần một nơi trên vết thương. Chờ Chu Nhất Phẩm thấy cung trưởng Trương cái kia đen xì, tạm thời có thể xưng là máu bớt, sắp va chạm vào máu chảy đầm địa vết thương, bản năng liền muốn ngăn cản. Nhưng hắn nói tài, mới vừa vặn ra khỏi miệng, liền thấy treo ở Nhạc Bất Quần trên vết thương tay, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một luồng hấp lực. Sau đó liền thấy Nhạc Bất Quần vết thương đống nhiên gồ lên, chỉ nghe phốc một tiếng, liền lại tiêu tan đi xuống, rồi sau đó cung trưởng Trương lật qua bàn tay, mấy cái mảnh nhỏ tiểu toái phiến ra hiện trong tay hắn. Loại này có thể không? Cung trưởng Trương mở miệng hỏi nói. Có thể, có thể. Chu Nhất Phẩm ngây ngô ngưng gật đầu một cái. Nhưng trong lòng thì đã nhấc lên mênh mang sóng cả. Biết võ công thật đúng là thuận lợi a, nếu không, ngày khác hắn cũng yêu cầu Dương Vũ Hiên dạy hắn hai tay. Hắn chính là không rõ, bình thường nội lực ngoại phóng, còn không làm được cung trưởng Trương cái này một dạng. Cung trưởng Trương thân là cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu, tu luyện hàng long thập bát trưởng cùng lúc, còn tu luyện có cùng với hắn thuộc tính phù hợp cầm long công. Cũng không thiếu lâm 72 tuyệt kỹ trong đó cầm long công. Đương nhiên, tại mấy trăm năm trước, có lẽ còn có chút dính líu. Nhưng mà trải qua mấy trăm năm diễn biến, cái bang vô số đời tông sư cao thủ đối với, đúng, cầm long công tiến hành sửa đổi, khiến cho hiện nay bên trong cái bang lưu truyền cầm long công trở thành danh phó kỳ thực hàng long thập bát trưởng đồng bộ công pháp. Tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, có thể đối với đánh ra trường lực, tiến hành đại thể trên phương hướng công chế, làm một hướng về thẳng thắn thoải mái hàng long trưởng, tăng thêm mấy phần linh xảo chi khí. Lúc này, cung trưởng Trương sử dụng kỹ xảo, chính là cầm long công trong đó xảo kính. Khi lấy được chú nhất phẩm khẳng định sau đó, cung trưởng Trương cũng là gật đầu một cái, sau đó một nơi, đem mảnh vỡ từ nhạc bất quần nơi vết thương hướng ra. Bên kia, Tô Mộc Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, liền tại bên đường dạo chơi. Vừa vặn liền gặp được Từ Thiên Hòa Y quán bên trong bọc ra, trong tay còn cầm lấy 200 lượng ngân phiếu Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên? Là ai? Nghe có người gọi tên mình, Dương Vũ Hiên bản năng đề phòng, lập tức quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn đến. Làm nhìn thấy mở miệng người là Tô Mộc sau đó, kia một kia đề phòng lại suy lui xuống đi. Nguyên lai là Tô đại phu. Dương Vũ Hiên chắp tay một cái, bởi vì lúc trước tấm bùa kia, hắn đối với, đúng, Tô Mộc thái độ vẫn là cực kỳ tôn kính. Vội vã, đây là được cái gì trọng yếu tình báo? Tô Mộc nhíu mày, lập tức lại hướng phía Dương Vũ Hiên phía trước nhìn đến, nhưng này cũng không phải đi Đông Lai Thịnh Tửu lầu đường a. Cùng nhiệm vụ không liên quan, sự tình là loại này. Dương Vũ Hiên lắc đầu một cái, lập tức liền đem Hoa Sơn phái trưởng môn hiện nay tại Thiên Hòa Y quán trị thương tin tức báo cho Tô Mộc. Hoa Sơn phái trưởng môn tại phụ cận thủ đô bị thương nặng. Tô Mộc chân mày cau lại, cha ra là ai làm sao? Còn chưa cha. Dương Vũ Hiên lắc đầu một cái, nếu như chết, chúng ta tự nhiên muốn cha, nhưng bây giờ còn chưa chết. Hiện tại không phải nói lúc này, Tô đại phu ngài có thời gian hay không, làm phiền cùng ta đi một chuyến, đem người cứu. Ừ, cũng được. Thoáng suy tư chốc lát, Tô Mộc liền gật đầu đáp ứng. Còn ngã, không lo lắng Đông Sở người tiếp tục điều tra. Ngũ Nhạc kiếm phái tuy nhiên trên danh nghĩa như thể chân tay, nhưng trên thực tế, Nhạc Bất Quần chính là Ngũ Nhạc kiếm phái thống nhất trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Cho dù là chết, Tạ Lanh Thiện cũng nhiều nhất không lát nữa lợi dụng một chút đối phương chết, tiến một bước xúc tiến Ngũ Nhạc thống nhất. Tuyệt sẽ không, cũng không có can đảm đó sắp tới kinh thành đòi một câu trả lời hợp lý. Ngược lại là Nhạc Bất Quần tu luyện Tử Hà thần công và cung trưởng Trương Hàng Long trưởng, để cho Tô Mộc có chút thu thập hứng thú. Dù sao, Tô Mộc từng nghe đã đến một cái như vậy tương truyền. Tử Hà bí tịch, nhập môn trúc cơ, Ủy Hoa bảo điện, đang phong tạo cử. Nhắc tới, cái này Tử Hà thần công cũng là một loại gia trì trạng thái công pháp, hơn nữa đồng dạng cần tu luyện giả không tiêu không nạo, tâm vô tạp niệm. Hai người chính là không có trực tiếp liên hệ, chắc hẳn cũng định có tương tự chỗ thích hợp. Không bao lâu, Tô Mộc đi theo Dương Vũ Hiên trở lại Thiên Hòa Y Y quán. Trước cửa như cũ xếp hàng trường long, chờ đợi Triệu Chạy Ba vì là bọn họ xem bói. Nhìn thấy Tô Mộc hai người đến trước, hàng tại một người trước mặt hướng hai người khoát khoát tay, tỏ ý trên phía sau xếp hàng đi. Tô Mộc gặp, chính là cười ha ha một tiếng, yên tâm tốt, không cùng các ngươi cạnh tranh toán mệnh cơ hội. Ta là đến khám bệnh. Xem bệnh. Người kia rõ ràng sững sờ, hơi kinh ngạc nói, tại đây. Là y quán. Đã hoàn thành phẫu thuật, chuẩn bị đến cửa liếc mắt nhìn Dương Vũ Hiên đến đầu chu nhất phẩm. Hắn muốn chửi mà nó. Nhưng vấn đề là gây ra cái này chê cười, cuối cùng hay là bởi vì Trần An An. Mà Trần An An mẹ, là hắn sư nương, hắn thở nhỏ liền được đưa đến y quán, sư phụ cùng cha đẻ không có gì khác biệt, sư nương tự nhiên cũng và mẹ ruột không có gì khác biệt. Cho nên, quay đầu lại, hắn muốn là, nếu là, chửi mẹ, tương đương với chửi mình mẹ. Cái gì lộn xộn lung tung? Chu Nhất Phẩm phất tay một cái, đem tạp niệm tất cả đều bài xuất náo hải, hướng Tô Mộc phương hướng lên tiếng chào hỏi, Tô đại phu, lại gặp mặt. Thường, Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, qua đây kiếm lời 200 lượng bạc. Tô Mộc cười cười, có thu nhập thêm kiếm lời, hắn dĩ nhiên là hết sức vui vẻ. Sau đó, Tô Mộc giống như là nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói, đúng, hai ngày trước ngươi tư vấn ta giải dược, cụ thể liệu dùng ta đã có manh mối, một hồi mà vừa vặn có thể tại ngươi cái này y quán phối xuất ra. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Sư phụ hắn đem chuyện này giao cho hắn thời điểm, tuy nhiên không có quy định thời hạn, nhưng cái này đồ vật giống như là bài tập ở nhà một dạng, dĩ nhiên là càng sớm hoàn thành càng tốt. Nào dám tình a được a? Chu Nhất Phẩm mặt mày hớn hở, hướng phía y quán bên trong chìa tay ra, Tô đại phu mau vào, bệnh nhân ngay tại phía sau bình phong. Ừm. Tô Mộc gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía lúc trước cho chính mình ra dấu tay người kia, cười cười, chỉ mình, lại chỉ y quán bên trong, cuối cùng lại trên chiều chỉ, không có nói gì nhiều, liền đi theo Chu Nhất Phẩm tiến vào y quán. Người kia thuận theo Tô Mộc cuối cùng chỉ phương hướng nhìn đến, liền gặp được Trần Mạc Thiện thủ thư tấm bảng, trên đó viết Thiên Hòa Y quán bốn cái thanh tú chữ to. Thật đúng là y quán. Người kia gãi đầu một cái, còn lại xếp hàng người liếc hắn một cái, lại mắt nhìn tấm bảng, nhưng chỉ là liếc một cái, sẽ thu hồi ánh mắt. Quản hắn khỉ gió có phải hay không y quán, bên trong có đại sư, bọn họ làm mà tính quẻ. Biết rõ hai điểm này liền đầy đủ. N334 chương 334, tay số đỏ giới hạn chương 334, tay số đỏ giới hạn y quán bên trong. Cung trưởng Trương trải qua vận công điều thức, lại thêm Chu Nhất Phẩm cung cấp thuốc kim sàng, thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ là chảy máu quá nhiều, thân thể còn có chút suy yếu, lúc này đang ngồi ở Nhạc Bất Quần giường bờ. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn liền mở mắt nhìn ra ngoài đi. Xuyên thấu qua bình phòng, xem không là rất rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ba thân ảnh hướng phía chính mình phương hướng đi tới. Trừ Chu Nhất Phẩm cùng lúc trước rời đi cái kia lông trắng cao thủ bên ngoài, còn nhiều một cái nhìn như bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Về phần tại sao nói nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ vì cung trưởng Trương đích sắc không có từ trên thân người này cảm giác đến võ giả khí tức. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này đi trên đường, tiếng bước chân so với kia cái lông trắng còn muốn nhẹ, nếu mà không phải hắn lúc này vừa mới kết thúc vật công, ngũ giác so sánh lúc bình thường còn bén mẹ hơn, đều không nhất định có thể nghe thấy. Các hạ là? Cung trưởng Trương đứng dậy, hướng bình phong bên ngoài Tô Mộc chắp tay một cái. Trưởng lão không nhớ rõ tại hạ. Tô Mộc nhìn đến phía sau bình phòng, kia phúc hậu thân ảnh, mở miệng cười nói ra. Gặp qua. Cung trưởng Trương hơi sững sờ, cùng lúc cũng cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không nổi ở chỗ nào nghe qua. Trưởng lão còn thật là quý nhân nhiều chuyện bên, vô cấu sân trang, hành dương thành lưu phủ, chúng ta một tháng qua này chính là ước chừng thấy hai mặt. Vừa nói, Tô Mộc liền đi tiến vào trong bình phòng. Tô Phó Thiên Hộ. Làm nhìn thấy Tô Mộc tấm kia ôn hòa mặt, vô cấu sơn trang cùng hành dương lưu phủ ký ức, trong nháy mắt như nước thủy triều một dạng vào tới. Cung trưởng Trương thần kinh, cũng trong nháy mắt căng thẳng. Tô Mộc mặt rất hiền lành, nụ cười cũng rất rực rỡ, nhưng mà cung trưởng Trương chính là biểu hiện cẩn thận dè đặt, không dám khinh thường chút nào. Hắn chính là còn nhớ rõ, tại hành dương lưu chính phong trong phủ, kia mười mấy cái bị đánh bản đánh chết Tung Sơn phái đệ tử, và đến bây giờ còn nằm ở trên giường dưỡng thương mấy vị kia Tung Sơn thái bảo. Hiện tại đã là thiên hộ. Tính toán, cái này không trọng yếu. Tô Mộc khoát khoát tay, gọi ta Tô đại phu là tốt rồi. Cẩm Y Liễu vệ chỉ là kiêm chức, đại phu mới là ta bản chức công tác. Đại phu? Cung trưởng Trương nghe vậy, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Cái này một vị hay là đại phu? Vô Cấu Sơn trang lực gáp thiếu lâm cao đồ, hành dương lưu phủ lấy thủ đoạn lôi đình diện sát Tung Sơn phái đệ tử. Loại này một vị tông sư sơ kỳ, thậm chí ban đầu tại Vô Cấu Sơn trang chi lúc, còn có thể để cho đã đặt chân tông sư trung kỳ nhiều những năm tuổi trẻ cao tăng đều ăn quát Cẩm Y Liễu vệ, là đại phu. Cái gì đại phu đều có thể đánh như vậy? Tô Mộc chính là không để ý đến cung trưởng Trương phản ứng, trực tiếp đi tới nhạc bất quần bệnh bên trên giường. Thoáng dựng một hồi mạch, lại đơn giản trai nhìn vết thương một chút, nhìn thấy bên cạnh trên vải trắng để từng mảng mang huyết phá toái đan mạnh. Tô Mộc chân mày hơi dương lên, nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Phẩm, dùng nội lực hút ra đến. Nhờ có vị này Trương tiền bối. Chu Nhất Phẩm hướng phía cung trưởng Trương phương hướng nô ra miệng. Trương tiền bối. Tô Mộc hơi sững sờ. Ý gì quán còn có họ Trương sao? Cung trưởng Trương khỏe mắt giật một cái, trầm giọng nhắc nhở, ta họ Cùng, tên dài cái. Chu Nhất Phẩm, cái này cũng có thể a. Khục khục, cung tiền bối, nhờ có vị này cung tiền bối xuất thủ. Chu Nhất Phẩm có chút lúng túng đổi giọng. Tô Mộc gật đầu một cái, bàn tay tại nhạc bất quần một nơi trên vết thương phát qua, cùng lúc, trong lòng bàn tay giống như trước đây không lâu cung trưởng Trương mở dạng, bình thường, đồng dạng hiện ra một luồng hấp lực, bất quá so với cung trưởng Trương, Tô Mộc lòng bàn tay hấp lực, không thể nghi ngờ thô bạo rất nhiều. Nhạc bất quần nguyên bản vốn đã có chút vậy kết vết thương, lúc này lần nữa nước toát ra, máu tươi ngừng không được hướng Tô Mộc trong lòng bàn tay vào tới. Tô Thiên Hộ, cái này. Cung trưởng Trương thấy vậy, khẽ nhếch miệng, đang muốn nói gì? Có thể bên cạnh Chu Nhất Phẩm chính là đem hắn cản lại. Tô đại phu chính là toàn bộ kinh thành nhất đại phu tốt, hắn làm như vậy nhất định là có hắn thâm ý ở bên trong. Ý nói, kỳ thực cũng là đang nhắc nhở cung trưởng Trương, không muốn bên ngoài đi tới chỉ huy bên trong được. Biệt hành nghiệp không biết phạm không phạm ý huy, nhưng mà đại phu nghề nghiệp này vẫn là so sánh để ý, dù sao nếu như y thuật không tốt cứu người chết, bị mắng bị đánh đều là hẳn đương nhiên. Nhưng nếu là bởi vì người khác qua loa can dự, cuối cùng dẫn đến bệnh nhân không trị bỏ mình, quay đầu lại còn muốn trách cứ đại phu, kia đại phu có oan hay không? Cung trưởng Trương nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, dừng thanh âm. Mà lúc này, Tô Mộc lòng bàn tay hấp lực dần dần ngừng nghỉ, nhạc bất quần nơi vết thương máu tươi chạy xuống tốc độ cũng chậm lại. Sau đó, liền thấy Tô Mộc đưa bàn tay lật quay lại, đem lòng bàn tay hiện ra cho hai người. Cung trưởng Trương cùng Chu Nhất Phẩm thò đầu nhìn đến, liền thấy trong lòng bàn tay không có huyết dịch vết tích, nhưng lại từng viên một hắc sắc hạt nhỏ bé, ước chừng mười mấy viên bộ dáng. Đây là còn sót lại mảnh đạn. Chu Nhất Phẩm hơi chút quá não, liền nhận ra vật này. Cung trưởng Trương chính là sức sở, mảnh đạn không phải đều. Khối lớn mảnh đạn, lấy trưởng lão nội lực muốn hút ra tất nhiên cũng khó, nhưng mà trưởng lão xuất thủ chính là quá mức thật cẩn thận, thế cho nên nhạc trưởng môn cơ thể bên trong còn lưu lại một ít nhỏ bé mảnh đạn. Tô Mộc vừa nói, bàn tay chấn động, lấy chân khí ký thắt trong tay mảnh đạn, rơi xuống ở một bên trên vải trắng. Mà hậu chiêu bên trong tuôn trào một luồng hồng khí, muốn tu bổ nhạc bất quần vết thương. Nhưng mà hồng khí mới vừa tiếp xúc được nhạc bất quần thân thể, Tô Mộc chân mày liền nhíu lại. Tô đại phu. Cung trưởng Trương cẩn thận mở miệng. Không đáng ngại, chính là gặp phải chút phiền toái nhỏ. Tô Mộc lay đầu, lập tức trong lòng bàn tay hồng khí tiêu tán, ngược lại tuôn trào một luồng chân khí, thuận theo vết thương bước vào nhạc bất quần trong thân thể. Ở tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu chuyển, chân khí nơi đi qua, chính tại ăn mòn nhạc bất quần thân thể độc tố, từng cái bị cắn nuốt hầu như không còn. Chờ đến chân khí tại nhạc bất quần trong kinh mạch lưu chuyển đi một vòng, đem nơi có độc tố toàn bộ hấp thu, cái này tại mới lại thuận theo vết thương, bị Tô Mộc lại lần nữa thu hồi. Mà lúc này, Tô Mộc lần nữa lấy xong toàn thủ trong đó tay số đỏ, vì là nhạc bất quần chữa trị, liền lại không trở ngại cảm giác. Tô Mộc thấy một màn này, cau mày, cái này tại mới thư giãn mở ra. Song toàn thủ có thể chữa trị thế gian hết thảy tật bệnh không sai, nhưng cũng không phải bản năng. Mà tay số đỏ sửa đổi thân thể duy nhất một cái tiền đề, chính là thụ thuật giả không thể chống cự. Cái này cũng không là vô căn cứ, nguyên tắc trong đó khúc đồng vì là Mã Tiên Hồng thay hình đổi dạng chi lúc, liền nhắc đến qua để cho Mã Tiên Hồng tận lực thu liễm tự thân khí, nếu không sẽ cố hết sức. Cũng chính vì như thế, song toàn thủ năng lực, kỳ thực cũng không thích hợp chiến đấu. Mà vừa mới, chính là bởi vì nhạc bất quần thân thể, tại bản năng lấy nội lực đổi kháng độc tố, khiến cho song toàn thủ vô pháp trực tiếp tiến hành chữa trị, chỉ có thể đem nhạc bất quần thể nội độc tố trước một bước loại trừ, để cho du đãng ở trong kinh mạch nội lực bình tĩnh lại, mới có thể bắt tay chữa trị. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, giống như là Tô Mộc trước mắt song toàn thủ, liền có thể vô điều kiện so sánh tự thân thấp một cái đại cảnh giới người có hiệu quả. N335 chương 335, cung trưởng Trương hứa hẹn chữa trị tốt một nơi, Tô Mộc tiếp tục như pháp bảo chế. Nhạc Bất Quần tuy nhiên bị phong hỏa phích lịch đạn nổ bị thương, nhưng mà tại bom đã tới một khắc trước, vị này Hoa Sơn khí công tông sư vẫn là kịp thời trải rộng ra hộ thể cương khí tiến hành ứng đối. Tuy nhiên không có đem phong hỏa phích lịch đạn hoàn toàn chặn, nhưng cũng đem chiếm đa số mảnh đạn cắt đứt tại bên ngoài. Không phải vậy, chỉ là một cái phong hỏa phích lịch đạn cũng đủ để đem hắn nổ gần chết, lại thêm kia ba loại kịch độc, căn bản bốn liền không có khả năng sống sót đi tới y quán. Được, cùng việc sống. Tô Mộc vỗ vỗ tay, rồi sau đó hướng phía Dương Vũ Hiên phương hướng giang tay ra, lấy ra đi. Cái gì? Dương Vũ Hiên ngẩn người một chút, có chút không phản ứng kịp. Tô Mộc liếc một cái, nhắc nhở, dùng để mua liệu thương phủ 200 lượng bạc à, tiền giải phẫu ta bên này cũng không cần, liệu thương 200 lượng nói thế nào cũng phải cho ta đi. Ô ô ô. Dương Vũ Hiên cái này mới phản ứng được. Vội đem thu vào trong ngực lượng tấm ngân phiếu, lấy ra, đưa cho Tô Mộc. Chính là làm lấy tham tài nổi danh Tô Mộc, tại nhìn thấy cái này lượng tấm ngân phiếu sau đó, chính là có chút khác thường không có trực tiếp nhận lấy. Tô đại phu. Dương Vũ Hiên tuy nhiên thiếu tiền, cũng có thể là đạo ở trong tay, sẽ không ngồi xuống, bên dưới, Tô Mộc tiền, thấy Tô Mộc không có nhận lấy, hắn thậm chí còn chủ động về phía trước chuyển chuyển. Nhưng mà Tô Mộc lại không có càng thêm vui vẻ, ngược lại thì vô ý thức lùi sau một bước. Cái này hai tấm bị ngươi làm cho có chút nhăn, ngươi ngày khác đổi hai tấm mới cho ta đi. Tô Mộc mở miệng, Dương Vũ Hiên nghi hoặc gãi đầu một cái. Mặt nhăn. Cái này tính toán lý do gì? Ngân phiếu chỉ cần không bị hao tổn nghiêm trọng, không giống nhau đến số vé đổi bạc. Chính là làm Dương Vũ Hiên để tay xuống, bên dưới, thời điểm một luồng mùi là lạ chính là tại hắn chóp mũi quanh quẩn. Này vị đạo là mấy cái vô ý thức, Dương Vũ Hiên nhìn về phía bên cạnh cung trưởng trương, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại nháy mắt, liền lại rơi xuống ở trong tay ngân phiếu trên. Chỉ thấy ngân phiếu bên trên tối đen dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả ngón tay hắn cũng nhiễm phải đến một ít. Vừa mới hắn ngửi được hương vị, liền đến từ này. Liên tục mấy ngày cực nhanh tiến tới, cung trưởng trương trên thân mồ hôi chạy không ít, nhưng lại không có tắm thời gian, cộng thêm cung trưởng trương thân là trong cái ba người, trong ngày thường muốn cũng không chú ý vệ sinh. Cái này bờ UFF một xếp, hương vị dĩ nhiên là có chút khó có thể miêu tả. Dương Vũ Hiên lúc này cũng là minh bạch, Tô Mộc tại sao phải dùng nếp uốn như vậy không đứng vững lý do, để cho hắn đổi hai tấm. Thì ra như vậy là ghét bỏ có vị. Chờ một chút, kia hắn đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, chẳng phải là. Dương Vũ Hiên suy nghĩ, thoáng cúi đầu xuống, hấp động mũi. Quả thật đúng là không sai, cổ kia khó có thể miêu tả mùi vị, đã xâm chiếm y phục của hắn. Ta còn có chút việc, liền đi xuống trước. Dương Vũ Hiên không chút do dự mở miệng, kia trương vạn niên không thay đổi như huyền băng mở dạng, bình thường, trên mặt cũng là dâng lên một luồng hoảng loạn chi sắc. Sau đó không ngừng bận rộn, hướng phía hậu viện chạy đi. Ngân phiếu sự tình chợt quên. Tô Mộc thấy nó chạy trốn một dạng, bình thường, bóng lưng cũng là nhắc nhở một câu. Dương Vũ Hiên không có trả lời, nhưng mà Tô Mộc tại vừa mới một tiếng kia bên trong, dùng trên thiên lý truyền âm thủ đoạn, cho nên đối phương nhất định là nghe thấy. Căn dặn xong Dương Vũ Hiên, Tô Mộc lại chuyển thân nhìn về phía từ đầu đến cuối đều không có mở miệng cung trưởng trương. Cung trưởng trương mặc dù là người thẳng thắn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn nghe không ra người khác trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Vừa mới hai người đối thoại, hắn tự nhiên cũng là nghe thấy, nhưng lại không buồn. Vừa đến, Tô Mộc thực lực không cho phép hắn tức giận, thứ hai, cái này bản thân liền là hắn tự thân vấn đề. Lúc bình thường, Ô Y phái đệ tử có thể không chú trọng cá nhân vệ sinh, nhưng mà tại gặp mặt một ít võ lâm danh túc, hoặc là tham gia một ít so sánh chính thức buổi lễ chi lúc, cho dù là Ô Y phái đệ tử, cũng phải đem tự thân rửa sạch, sau đó thay toàn thân phá nát vụn, nhưng ít ra không có mùi lạ y phục. Hiện nay, tuy nhiên tình huống khẩn cấp, không có thời gian đổi rửa sạch sẽ, có thể cái này cũng không là thất lễ lý do. Cho nên cung trưởng trương không thể cũng không có lý do tức giận. Mà Tô Mộc lúc này nhìn về phía cung trưởng trương, ấy nay nở nụ cười, trên người trưởng lao thương thế có thể tu tại hạ cùng nhau xuất thủ, vậy thì cảm ơn Tô đại phu. Cung trưởng trương không có cự tuyệt, hắn có thể cảm thụ được Nhạc Bất Quần thương thế đã khôi phục triệt để, chỉ đợi sau khi tỉnh dậy liền có thể tiếp tục lên đường, nhưng hắn lại không được. Như là bởi vì chính mình quan hệ liên lụy hắn người, vị này trong ngày thường chữ nghĩa ngay đầu cái bang trưởng lão cũng sẽ cảm giác ấy nấy. Tô Mộc nghe vậy gật đầu một cái, mà hậu chiêu chỉ lăng không một điểm, một đoàn hồng khí liền tràn vào cung trưởng trương cơ thể bên trong, giúp nó tu bổ cơ thể bên trong bị tổn thương kinh mạch và phần lưng bị thương. So với Nhạc Bất Quần bị động vận chuyển nội lực, cung trưởng trương trừ tại chân khí vào cơ thể trong tích tắc, bản năng phản kháng một hồi, đến tiếp sau này liền đem tự thân nội lực thu liễm trong đan điền, mặc cho cổ kia hồng khí ở trong người lưu động. Không bao lâu, cung trưởng trương chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều truyền đến một luồng thoải mái cùng cực cảm giác, vô ý thức siết chặt nắm đấm, một hồi giống như giang đậu một dạng tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Tô đại phu, cái này. Nếu như nói trước mấy cái lần cung trưởng trương đều là bởi vì nói năng cẩn thận thận hành, được, vậy bây giờ, hắn liền thật là kích động không nói ra lời. Nhìn đến Tô Mộc trong con mắt, tràn đầy cảm kích chi sắc. Một điểm điểm tâm ý thôi. Tô Mộc cười cười, lập tức ngón tay lần nữa đưa ra, thu hồi từ cung trưởng trương trong thân thể thoát khỏi hứng khí. Ban ơn lấy lòng cũng coi trọng phương pháp. Giống như là Nhạc Bất Quần hiện tại thoát, kia Tô Mộc đem cứu, chính là đưa than khi có tuyết. Nhưng mà cung trưởng trương, bản thân thương thế hoàn toàn không đủ để chí mạng, lúc này, nếu như chỉ đem thương thế chữa trị, thuận lợi nó về sau hành động, kia đây chính là dệt hoa trên gấm. Ai ai cũng biết, dệt hoa trên gấm không so được với được, phải đưa than khi có tuyết. Cho nên, Tô Mộc thay cung trưởng trương chữa trị thời điểm, tiện tay đem tích lũy đến bây giờ nội thương cũng cùng nhau chữa trị sạch sẽ. người khác khó nói, nhưng mà đối với thường xuyên tập luyện thiên hạ đệ nhất cương mãnh trưởng pháp Hàng Long thập bát trưởng cung trưởng Trương đến nói, lần này cử động tuyệt đối có thể mang nguyên bản dạy hoa trên gấm tình nghĩa, đặc biệt thăng lên làm đưa than khi có tuyết. Tô đại phu, cung trưởng Trương là người thô hảo, sẽ không nói cái gì cảm kích rơi nước mắt mà nói, tóm lại về sau như là có cần dùng đến cái bang ta địa phương, cứ mở miệng là được. Cung trưởng Trương ôm quyền bảo đảm nói, có thể ngàn vạn lần chớ coi thường cái bang tứ đại trưởng lão đứng đầu bảo đảm. Tuy nói hiện nay cái bang không có tông sư hậu kỳ cao thủ tọa chấn, nhưng là đường kim thiên hạ cũng không thiếu chính là khất cái. Không chỉ có chỉ là Đại Minh hoàng triều, chính là gia Bắc Mông Nguyên cũng đồng dạng có không ít cái bang hai mắt. Sau này Tô Mộc nếu là muốn du lịch giang hồ, hoặc là tiếp một ít bên ngoài làm nhiệm vụ, có trong cái bang người giúp đỡ, tuyệt đối có thể làm ít công to. N336 chương 336, tìm người thử thuốc. Chương 336, tìm người thử thuốc. Làm sao còn bạo lớn thế bị a? Thiên Hòa Y quán trong sân, Dương Vũ Hiên vừa tẩy cái tắm nước lạnh, y phục trên người cũng đổi một kiện mới, chính tại trong sân lau chùi kia một đầu tóc bạch kim. Nhưng mà, làm hắn cúi đầu xuống, lần nữa ngửi ngửi sau đó, mùi vị đó vẫn như cũ không có triệt để tàn đi. Ai ai cũng biết, Dương Vũ Hiên phi thường sợ nước, cho nên trong ngày thường cho dù là tắm, cũng chỉ là tượng trưng dùng khăn lông ướt tại thân trên lau chùi một phen. Nhưng hôm nay, hai tờ kia ngân phiếu trên hương vị, chính là để cho hắn không thể không tiến vào một lần thùng nước tắm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn đều làm một lần ướt như chuột lột. Có thể hương vị cơ thể chính là âm hồn bất tán. Cái này không miễn để cho Dương Vũ Hiên có chút phát điên. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, Liễu Nhược Hinh tiếng nhạo báng thanh âm, tại ngay giữa sân vang dội. U, trời ban ngày tắm, lúc nào như vậy thích sạch sẽ. Dương Vũ Hiên nghe tiếng, khóe mắt có chút co lại. Nếu như nói lúc này hắn không muốn nhìn thấy người nào, Liễu Nhược Hinh tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Đông Tây Lương Hán xưa nay không hợp nhau. Hai bọn họ lại là tại cùng dưới mái hiên chấp hành nhiệm vụ. Trong ngày thường tuy nhiên rất ít có vật lý trên tranh đấu, nhưng mà ngôn ngữ lẫn nhau đội nhưng lại như là cùng một ngày ba bữa kia một dạng thường xuyên. Mà hắn bởi vì tại Đông Sưởng không được coi trọng, nơi lấy chiếm đa số tình huống đều là ở vào hạ phong. Muốn là, nếu là vào lúc này, để cho Liễu Nhược Hinh ngửi được trên người mình cổ kia quái vị, phòng trừng tiếp xuống dưới nửa tháng, đối phương đều có dùng để công kích hắn vũ khí. Cho nên, Dương Vũ Hiên không chút do dự nào, không để ý đến Liễu Nhược Hinh thanh âm, quay đầu liền muốn hướng bên trong gian phòng đi tới. Nhưng, không như mong muốn. Liễu Nhược Hinh chính là nghe thấy lúc trước Dương Vũ Hiên câu kia lẩm bẩm, lúc này cho dù không có ngửi được hương vị, cũng là giả vờ giả vịt che cái mũi nhỏ, mùi gì à? Người nghe thấy sai. Dương Vũ Hiên cổ cứng lên, trong rổ úng thanh nói một câu. Phải không? Liễu Nhược Hinh tựa như cười mà không phải cười, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Dương Vũ Hiên, đừng nói tỉ tỉ không chiếu cố ngươi, chai này là Giang Nam Hoa gia bách hoa ngọc lộ tán, lấy một chén canh thìa dùng nước nóng tăng ra, sau đó ngã vào tắm bên trong thùng, ngâm một khắc trước chuông, lãnh ngươi ra ngoài về sau thơm ngào ngạt, trên thân cái gì mùi lạ đều không có. Dương Vũ Hiên vô ý thức nhận lấy, đang muốn ném xuống lúc lại nghe được Liễu Nhược Hinh phía sau mà nói, đã chậm rãi giang bàn tay ra, lại nắm lên đến. Bất quá, hắn chính là không cảm thấy hai người quan hệ tốt đến mức có thể giúp đỡ lẫn nhau trình độ. Có chút hồ nghi nói, ngươi sẽ có tốt bụng như vậy, không muốn trả ta? Liễu Nhược Hinh liếc một cái, nếu không phải là mùi vị trên người của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản cô nương tâm tình, bản cô nương không nỡ được, phải đem tốt như vậy đồ vật cho ngươi thằng này sử dụng đây. Nghe tiếng, Dương Vũ Hiên trầm mặc không nói. So với vừa mới vô sự mà ân cần, hiện tại Liễu Nhược Hinh hỏng bét thái độ ngược lại có thể để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Lúc này sẽ cầm bình kia bách hoa ngọc lộ tán, đi vào phòng. Chờ cửa phòng lại lần nữa quan bên trên, Dương Vũ Hiên thanh âm cái này tài mới lần nữa truyền ra. Tạ. Hừ. Liễu Nhược Hinh nhẹ hừ một tiếng, lập tức lại hướng phía trong phòng hỏi, Chu Nhất Phẩm giá hỏa kia ở đâu? Cùng Tô đại phu ở trong phòng phối dược. Dương Vũ Hiên không có dấu dếm. Phối dược. Liễu Nhược Hinh chân mày cau lại, lập tức giống như là nhớ tới cái gì đó, trước mắt nhất thời sáng lên. Nàng nhớ, dường như lúc trước cùng Dương lão thật sự báo quan trên đường, Tô Mộc liền đề cập tới một loại có thể đối với tông sư có hiệu quả độc dược. Chẳng lẽ là đã chế biến ra giải dược? Nghĩ tới đây, vốn định trở về phòng nghỉ ngơi Liễu Nhược Hinh, lúc này hướng phía Chu Nhất Phẩm căn phòng đi tới. Thiên Hòa Y thì quán cũng không coi là quá lớn, lấy Liễu Nhược Hinh tốc độ, không đến 10 cái hô hấp liền đã đi tới Chu Nhất Phẩm trước cửa phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, chính là trong phòng thanh âm, lại khiến cho nàng đang chuẩn bị đẩy cửa tay, dừng tại giữ không trung bên trong. Cái này không được đâu. Trong phòng, Chu Nhất Phẩm có chút do dự, nếu để cho hai người bọn họ biết rõ, còn giết không được ta. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền Chu đại phu khác tìm lượng bị cao thủ qua đây rồi. Tô Mộc buông tay một cái. Hai người phối trí giải dược quá trình vô cùng thuận lợi, dù sao Tô Mộc sớm cũng sớm đã quyết định giải dược cụ thể dược tài và cụ thể liều dùng, hai người phải làm cũng chỉ là đem giải dược phải dùng đến dược tài, phân biệt tiến hành vài đạo thứ tự làm việc gia công, cuối cùng phối trí thành túi thơm là được rồi. Nhưng khi giải dược phối trí sau khi ra ngoài, hai người liền đối mặt một cái vấn đề mới. Thử thuốc. Ngược lại không là Chu Nhất Phẩm đối với, đúng, Tô Mộc y thuật không tín nhiệm, mà là hai người phối trí ra giải dược là căn cứ vào dược tính, dược lý, cũng chính là trên lý thuyết có thể giải độc, có thể ngoại giới ảnh hưởng nhân tố, đồng dạng không thể xem nhẹ, tỉ như võ giả tu tập công pháp thuộc tính, thực lực cảnh giới, nam nữ giới tính, những này cũng có thể dùng giải dược hiệu quả phát sinh sai lệch. Cho nên, vì tránh miễn loại tình huống này phát sinh, tốt nhất vẫn là tìm mấy cái tông sư tới thử dược. Dù sao độc dược này bản thân nhằm vào quân thể, chính là tông sư. Bất quá, giang hồ triều đình, tông sư tuy nhiên không ít, nhưng cũng không phải cải trắng, đặt ở sáu lớn trong nhánh, đều ít nhất là cấp quản lý, tổng tứ phẩm quan hàm. Muốn tìm tiểu người này tới thử dược, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Tô Mộc ngược lại tông sư, nhưng vấn đề là, tu luyện lục khố tiên tạc hắn, cái gì độc dược, vô luận là từ miệng, mũi, da thịt tùy ý một nơi hoặc nhiều chỗ xâm phạm, đều sẽ ngay đầu tiên bị hắn thể nội chân khí thôn phệ rơi, căn bản là không tới phiên giải dược ra tay. Về phần Đường Xuân cùng Mộ Dung Đằng, vừa đến, Chu Nhất Phẩm không biết Đường Xuân tu vi, cũng không biết rằng Mộ Dung Đằng tồn tại, thứ hai, chính là hắn biết rõ, có thể Tô Mộc đáp ứng giúp đỡ phối trí giải dược đã là hết tình hết nghĩa, lại để cho nhân gia hai tên nhân viên làm chuột bạch. Chu Nhất Phẩm có thể không xuống được khuôn mặt này, cho nên hai người liền đưa mắt đặt ở Thiên Hòa Y quán hai đại cao thủ trên thân. Tuy nói hai người này còn chưa có đột phá tông sư, nhưng nói thế nào cũng đều là tiên tiên cảnh giới võ giả, hơn nữa tu luyện công pháp nhất âm nhất dương, giới tính một nam một nữ, có thể nói trừ cảnh giới không quá phù hợp bên ngoài, cơ hội là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng quyết định nhân tuyển quy quyết định nhân tuyển, Chu Nhất Phẩm chính là thật không dám cho lựa người hạ độc. Còn ngã, không lo lắng trực tiếp đem hai người chết, sư phụ hắn cho hắn độc phương, vốn cũng không là loại kia kiến huyết phong hầu loại hình. Át chủ bài là một tay mùi vị êm dịu, để cho người tại hồn nhiên không cảm giác giữa, toàn thân tê dại, chúng độc ngã xuống đất, cuối cùng tại im lặng trong thống khổ, nghẹt thở mà chết. Hơn nữa, có Tô một vị này thiên hạ đệ nhất đại phu tại đây, cho dù là giải dược không có hiệu quả, hắn cũng có thể ngay đầu tiên đem người cho cứu trở về. Chu Nhất Phẩm lo lắng là hai người kia tại hiểu rõ chân tướng sau đó sẽ trả thù hắn. Tô một là đại cao thủ, lại là cẩm y liề vệ, cho dù là lần này sự kiện người bệnh ra, cũng như cũng có thể phủi mông một cái đi. Nhưng hắn không được a. Trong ngày thường hắn không có tội qua hai người này, đều gặp không phải người đãi ngộ, muốn là, nếu là, lại cho lượng người hạ độc, kia chẳng phải cho là đối phương một cái nghiêm hình tra tấn chính mình cơ hội. N337 chương 337, người nguyện mắc câu chương 337, người nguyện mắc câu muốn không bên ngoài hai người kia thế nào. Chu Nhất Phẩm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới mới vừa tới cầu ý Hoa Sơn phái trưởng môn và cái bang trưởng lão. Hai người này thực lực nghe Dương Vũ như nói, cũng đều là tông sư cấp bậc tồn tại. Trừ tính khác đều là nam, công pháp thuộc tính không biết bên ngoài, cũng là lựa chọn tốt. Nhưng Tô một sau khi nghe, biểu tình chính là có chút cổ quái. Thử thuốc thử được trên người bệnh nhân, chỉ có thể nói không hổ là gần mực thì đen, cùng Trần An An cùng ở chung một mái nhà, đáng thương Chu Nhất Phẩm đóa này thuần khiết tiểu bạch hoa, cũng bị ô nhục thành cỏ đuôi chó. Cũng không phải không có được. Bất quá, ngươi sẽ không sợ cái bang cùng Hoa Sơn phái tới tìm ngươi phiền toái. Tô một gật đầu một cái, sau đó có chút hăng hái đánh giá Chu Nhất Phẩm. Hắn không có vấn đề. Ngược lại chính hai người vô luận cái nào hắn đều đắc tội lên được, nhưng Chu Nhất Phẩm nếu là dám đối với, đúng, lượng người hạ dược, về sau sợ rằng liền không nên nghĩ rời khỏi kinh thành. Hoa Sơn phái thế nhỏ, nhưng mà cái bang bang chúng số lượng chính là danh phó kỳ thực thiên hạ đệ nhất. Nếu để cho bọn họ biết được Chu Nhất Phẩm cho cái bang trưởng lão hạ dược, tấm tắc, hình ảnh kia thật đẹp. Phải, phải ha. Chu Nhất Phẩm cũng là hiểu được, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Vậy nếu không vẫn là Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh đi, ta đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó tranh thủ hai cái cùng nhau cầm xuống, giảm bớt một cái khác có đề phòng. Vừa nói, Chu Nhất Phẩm đứng lên, liền muốn đi đem Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh gọi tới căn phòng. Nhưng hắn tại mới vừa mở cửa phòng, liền thấy phía ngoài phòng, Liễu Nhược Hinh chính chống cung cửa, ngón tay cuốn trên trán kia một tia rượu mái tóc dài màu đỏ, ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn đến hắn. Ánh mắt kia phi thường ôn hòa, nhưng trong đó ẩn nó sắc cơ, lại khiến cho Chu Nhất Phẩm cảm giác mình phảng phất đã là một người chết. Trong khoảnh khắc, hắn trên trán mồ hôi như thác, cả người khẩn trương tới cực điểm, nhưng lại không thể không giả vờ trấn định. Liêu, Liêu cô nương à, ngươi, ngươi tìm ta? Nga, ta biết, là quyển trục chuyện đi. Ta, cái này vừa nghĩ ra một ít, đang chuẩn bị đi gọi ngươi đấy. Ồ. Liễu Nhược Hinh trên mặt như cũ duy trì nụ cười lạnh nhạt, cũng chỉ gọi ta một người, không đi thông báo Dương Vũ Hiên sao? Thông báo hắn làm sao nha? Chu Nhất Phẩm nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt có chút bối rối. Vừa mới không phải ngươi nói? Liễu Nhược Hinh vừa nói, giữa ngón tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một cái hình lá liêu phi đao, tại Chu Nhất Phẩm nơi cổ họng nhẹ nhàng xẹt qua, hơi thở như hoa lan, phải đem ta hai người cùng nhau cầm xuống, giảm bớt một người khác có đề phòng. Đều, cũng nghe được a. Trên cổ kia một chút lạnh lẽo để cho hắn có chút mất tự nhiên, nhưng mà so ra, không thể nghi ngờ vẫn là Liễu Nhược Hinh trước mặt ánh mắt càng thêm để cho hắn hoảng sợ. Ầm ầm, ta sai, nữ hiệp, ngài đại nhân có đại lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha cho tiểu cái này một lần đi. Không chút do dự nào, Chu Nhất Phẩm trực tiếp quỳ dưới đất, rồi sau đó than thở khóc lóc, vô luận là vẻ mặt vẫn cảm tình, đều hết sức đúng chỗ. Để cho bên cạnh đang uống trà Tô Mộc nhìn thấy, đều nhẫn nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hành động này, không đi diễn cổ tình phim cũng có thể tiếp. Liễu Nhược Hinh nghe hắn đến tiếng khóc, chân mày cau lại, không sáng sủa tiếp cầm trong tay Liễu Diệp Phi đao hất ra. Keng, phi đao lướt qua Chu Nhất Phẩm bên hai, cắt lấy một tia tóc đen sau đó, vững vàng đóng xuống đất. Kèm theo mà đến, còn có Liễu Nhược Hinh băng lãnh, cùng lúc tràn đầy sát ý thanh âm. Khó nghe chết, không muốn chết liền nhanh lên một chút. Được rồi. Chu Nhất Phẩm một giây thu công, không ngừng bận rộn từ dưới đất bò dậy, đồng thời còn không quên đem Liễu Nhược Hinh phi đao từ trên sàn nhà rút ra, định hót trả lại. Liễu Nhược Hinh chính là không để ý đến Chu Nhất Phẩm định hót, tự mình đi tới Tô Mộc trước mặt, ngồi xuống. Uống trà sao? Tô Mộc cười chỉ bình trà. Có lẽ là cảm thấy có chút khác, Liễu Nhược Hinh không chút suy nghĩ trực tiếp cầm lên trên bàn bình trà, rót cho mình một ly, ngụm nhỏ uống. Vừa uống cái thứ nhất, Liễu Nhược Hinh liền không nhịn được ở hai mắt tỏa sáng, ngươi phối trí trà thuốc. Có thể nói như vậy. Tô Mộc gật đầu một cái, không có phủ nhận. còn uống rất ngon. Liễu Nhược Hinh đem trong ly trong veo nước trà uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đi rót ly thứ hai. Cùng lúc, kèm theo một dòng nước ấm từ trong dạ dày hướng lên lộ ra, Liễu Nhược Hinh chỉ cảm thấy vừa mới bị Chu Nhất Phẩm dắt động nông nổi tâm tình, đều tại lúc này bình phục lại, cả người cũng rất giống là ngâm vào ấm áp suối nước nóng bên trong, thoải mái thoải mái. Uống thật là ngon, chờ trở về đầu ta đưa người một ít. Tô Một cười cười, bưng lên chính mình ly trà, nhẹ nhàng mím môi. Chu Nhất Phẩm ở bên gặp, hơi há mồm, muốn nói, nhưng lại không nói ra lời, cuối cùng hướng phía Tô Một giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế, lượng người đã không phải thứ nhất lần thử thuốc. Đang quyết định tìm tông sư thử thuốc lúc trước, Chu Nhất Phẩm liền đem độc dược xuống bên dưới, tại trong ấm trà, cho chính mình trước tiên một ly. Xác nhận giải dược đối với người bình thường hiệu quả. Mà bây giờ, chỉ có thể nói Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Không bao lâu, Liễu Nhược Hinh đem chén thứ hai trà cũng uống cái sạch sẽ. Quay đầu, ánh mắt quét về phía bên cạnh Chu Nhất Phẩm. Người sau chú ý tới ánh mắt này, vô ý thức giật mình một cái, rồi sau đó liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Được, nhìn tại gia hỏa này mặt mũi, hôm nay chuyện liền không cùng người so đo. Liễu Nhược Hinh thanh âm bình thường, lập tức liền muốn đứng dậy, về phòng của mình. Nhưng mà, nàng mới vừa đứng lên, đột nhiên cảm giác được chân chân mềm nhũn, cả người không bị khống chế về phía trước như còn, ngã. Nếu không là Tô Một kịp thời nâng lên, đỡ đến trên ghế, sợ rằng chi sau đó phát sinh hình ảnh, đều có thể trở thành một ít tội ác cá vợ trang địa. Trong trà có độc. Liễu Nhược Hinh không dám tin mở miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Một. "Uy uy uy, làm sao một bộ nhìn hái hoa tặc ánh mắt nhìn ta?" Tô Một bất đắc dĩ buông tay một cái, trà rõ ràng là bản thân ngươi ngã, cũng là chính mình uống vào, ta chỉ là hỏi một câu, có thể không có nửa điểm bức bách, hoặc lừa gạt cử động. Có thể ngươi không phải thừa nhận đây là ngươi điều phối trà thuốc. Liễu Nhược Hinh trợn to hai mắt. Đúng vậy. Tô Một gật đầu một cái, ta điều phối, trà thuốc. Độc dược cũng là dược sao? Liễu Nhược Hinh, o, một một, o Liễu Nhược Hinh khóc không ra nước mắt. Nàng làm sao lại không quản được ở chính mình cái miệng này, trở về uống trà không được không? Ngược lại chính cũng không có mấy bước đường, hiện tại tốt, rơi vào tên khốn này trong tay. Giải dược. Cái gì? Ta nói giải dược. Liễu Nhược Hinh cắn răng nghiến lợi, nếu mà không phải nàng hiện tại một chút sức lực đều không nhấc nổi, sợ rằng đều muốn cùng Tô Một liều mạng. Này. Tô Một nghe vậy, cũng không có kéo dài, trực tiếp từ bên hông cởi xuống một cái túi thơm, đưa cho Liễu Nhược Hinh. Hiện nay Liễu Nhược Hinh tình huống, chỉ là độc dược này giai đoạn thứ nhất, để cho thân thể người như nổ ra, vô pháp điều động cơ thể bên trong nội lực. Nếu như đến giai đoạn thứ hai, nó đau đớn sợ rằng không thể so với ngàn đao bầm thây kém bao nhiêu. Hắn là muốn tìm người đến thử thuốc, nhưng không phải tìm người đến chịu tội. Nếu là thật đến một bước kia, trời mới biết Liễu Nhược Hinh sẽ như thế nào ghi hận hắn. Đến lúc đó mới là, nếu là cùng ngai dư tố khổ, vậy liền được không bù mất. N338 chương 338 Sạ kẻ sập dở dương chương 338, sạ kẻ sập dở dương sự thật chứng minh, Tô Một phối trí giải dược, đối với, đúng, tiên thiên cảnh giới, tu luyện dương cương võ học nữ tính, là có tác dụng. Hiện nay ngã trên mặt đất, đã ngất đi Chu Nhất Phẩm, chính là tốt nhất bằng chứng. Không phải vậy, Liễu Nhược Hinh cuối cùng là phụ nữ, lại không có tu luyện qua khổ luyện võ học, không có nội lực, lại mất khí lực, chắc chắn không phải là Chu Nhất Phẩm đối thủ. Hừ, Liễu Nhược Hinh nhẹ hừ một tiếng, hướng về phía mặt đầy sưng đỏ máu ứ động Chu Nhất Phẩm, lại đạp hai chân, trong lồng ngực oán khí cùng trong mắt ngoan lệ miễn cưỡng tiêu tán một ít, cái này mới một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Tô Mục ở một bên gặp, im lặng không lên tiếng. Đừng xem Chu Nhất Phẩm hiện tại xanh như tàu lá chuối, bộ dáng phi thường thê thảm, nhưng trên thực tế, trừ hôn mê là thật hôn mê bên ngoài, trên người hắn chiếm đa số tổn thương đều là bị thương ngoài da. Đắp lên lưu thông máu hóa ứ, đường đau tiêu tan xương dược cao, muốn không một buổi tối là có thể khỏe. Còn lại số lượng không nhiều trọng thương, cũng chỉ là để cho Chu Nhất Phẩm đau thêm mấy ngày, đi nhớ thật lâu. Không phải vậy, Liễu Nhược Hinh nếu là thật động sát tâm, cho dù không có Long Lân Quyết nơi tay, muốn đánh chết Chu Nhất Phẩm cũng không dùng bá quyền. Đây cũng là Tô Mục không thêm vào ngăn cản nguyên nhân chủ yếu. Về phần thứ yếu nguyên nhân sao? Tô Mục cũng biết, Liễu Nhược Hinh đối với, đúng, Chu Nhất Phẩm làm độc thủ. Phần lớn nguyên nhân cũng là muốn gọi cho hắn cái hắc thủ sau màn này nhìn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn không thể tiến hành ngăn trở. Dù sao nữ nhân loại sinh vật này, tại thời điểm tức giận, ngươi nếu như thuận theo nàng ý cũng liền thôi, nếu là không thuận theo nàng ý, ngươi làm cái gì, nàng đều muốn cùng ngươi đối nghịch. Tô Mục chính là có thể cứu Chu Nhất Phẩm nhất thời, cũng không cứu được hắn một đời. Bữa tiệc này đánh, vô luận sớm muộn, hắn tóm lại là muốn kể bên. Còn không bằng sớm kể bên sớm. Trở lại ghế ngồi xuống Liễu Nhược Hinh, lại xốc lên bình trà, cho chính mình trong ly tăng thêm trà. Nên không thu được nói, ngoại trừ có độc cái này một điểm, trà này hũ trong đó độc trà, cơ hội là hoàn mỹ thức uống. Cửa vào nhẹ nhàng, trở về chỗ kéo dài, còn có thể khiến người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy thoải mái, mãn nguyện. Hơn nữa, chúng qua một lần chiêu Liễu Nhược Hinh, lúc này cực kỳ cẩn thận, cơ hội là mỗi uống một hai ngụm trà, liền muốn đem giải độc túi thơm đặt ở mũi đẹp trước người hai lần. Độc dược mát mẻ, giải dược đồng dạng đậm nhã. Đặc biệt là giải dược này bên trong, còn bị Tô Mục tại nguyên có trên căn bản gia nhập một vị cây xả thảo. Không những không có ảnh hưởng dược hiệu, ngược lại mượn cây xả thảo thoải mái quả chanh mùi thơm, bên trong và thuốc giải trong đó cổ kia nhàn nhạt trung thảo dược vị, khiến cho người so sánh trên thị trường bán danh quý túi thơm còn tốt hơn nghe thấy. Liễu Nhược Hinh dĩ nhiên là yêu thích không buông tay. Một lát nữa, Liễu Nhược Hinh lại uống hai chén trà, nhẹ nhàng đánh mang theo thơm mát ọng, rồi sau đó nhìn về phía trước mặt Tô Mục, lúc nào làm Dương Vũ Hiên. Tô Mục, đại cô nương nhà nói lời này, không tốt lắm đâu. Nghĩ gì vậy? Từ Tô Mộc trong mắt đọc đến tin tức gì Liễu Nhược Hinh, tức giận lườm hắn một cái, ta là nói rằng độc, cũng không thể cô mãi mãi một người bị tội, hắn ra hỏa này chuyện gì cũng không có chứ. Này, hạ độc a. Tô Mộc chợt cảm thấy vô vị, chỉ trước mặt lớn bình trà, trà không liền ở ngay đây, tùy thời đều có thể độc thủ. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trên mặt cái này tài, mới hiện ra một tia giảo hoạt nụ cười, lập tức từ trong bình trà lại rót một ly trà, đặt vào còn trên mặt đất nằm thi chu nhất phẩm trên mặt. Người sau giật mình một cái, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Sau đó vô cùng thuần thục té quỵ dưới đất. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi, đem Dương Vũ Hiên kia ngu ngốc lừa gạt tới, ngươi vừa mới nói những lời đó, cô nãi nãi liền coi như không nghe thấy. Liễu Nhược Hinh trắng như tuyết hai chân giao chồng lên nhau, phân phó một câu. Chu nhất phẩm chính là không có mật thưởng thức cái này dụ người đại cảnh, không ngừng bận rộn lui ra khỏi phòng. Đi vội vàng, trước khi ra cửa thời điểm, còn bị cánh cửa cho vấp té lộn mèo một cái, ôi cho một tiếng, té ở hành lang quá đạo thượng. Cùng Liễu Nhược Hinh vị này đầu tư nhập cổ khách quý khác biệt, Dương Vũ Hiên lựa chọn lẫn vào Thiên Hòa Y Y quán phương thức là miễn phí sức lao động, phân phối đến phòng, tự nhiên cũng chính là một dạng bình thường căn phòng. Căn phòng gần sát phòng chứa tủi, đông không ấm áp hạ không lạnh. Cũng may Dương Vũ Hiên thân thể vì là tiên tiên hậu kỳ võ giả, thân thể không thể nói đau thương bất nhập, nhưng cũng là nóng lạnh bất xâm, thêm nữa nó trong ngày thường chính là cái khó hiểu, tự nhiên cũng không sẽ ở phương diện này tính toán cái gì. Chỉ có điều, trong ngày thường Dương Vũ Hiên cái này phiến đóng chặt cửa phòng, hôm nay chính là hiếm thấy từ bên trong đến cửa xuyên. Dương Vũ Hiên, ngươi có ở bên trong không? Ta có việc tìm ngươi. Chu Nhất Phẩm thấy cửa đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là vô vô cánh cửa, trong chiều hô. Có chuyện gì, liền ở ngoài cửa nói. Trong phòng, vốn là trầm mặc hai hơi, sau đó mới là chuyển đến Dương Vũ Hiên kia không có quá nhiều cảm tình thanh âm. Cùng sự kiện kia liên quan, tại cái này nói không thuận lợi. Chu Nhất Phẩm mở miệng lần nữa, cái này một lần, còn không chờ Dương Vũ Hiên đáp ứng, hắn liền tiếp tục nói, nếu không như vậy đi, ngươi chờ chút đến phòng ta một chuyến. Tốt. Lại là một hơi thở thời gian trôi qua, Dương Vũ Hiên thanh âm rốt cuộc chuyển ra. Chu Nhất Phẩm thở phào, nhưng cũng không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi y quán nhà kho, muốn tìm cho mình nhiều chút lưu thông máu hoa ứ cao dược. Cùng nay cùng lúc, Dương Vũ Hiên bên trong gian phòng, một luồng say lòng người mùi thơm sử tử, mấy cái bao phủ ở trong phòng mỗi góc. Truy căn tố nguyên, chính là đến từ căn phòng chính giữa bồn tắm. Chỉ thấy bồn tắm bên trong, ước chừng gần nửa thùng nước ấm, hiện ra quỷ dị cạn phân sắc. Nếu không là bên trong tỏa ra là mùi hương thoang thoảng mà không phải đẫm máu, phòng chừng đều muốn tưởng là người nào ở bên trong cắt cổ tay đi. Dương Vũ Hiên thì cách bồn tắm xa xa, ngồi trên ghế, trong lòng bàn tay còn nắm lấy một cái gốm sứ bình nhỏ, có lẽ là dùng lực khí hơi lớn, bàn tay cùng gốm sứ bình nhỏ tiếp xúc vị trí, đã là có chút phát liếc, trắng. Liễu Nhược Hinh không có lựa gạt hắn, cái này xuất từ Giang Nam Hoa gia bách hoa ngọc lộ tán thực sự có thể đủ trừ trên người hắn nhiễm phải mùi giấm chua. Chính là cái này phúc hắc nữ người, lại là cố ý ẩn giấu một phần tình báo. Thế cho nên Dương Vũ Hiên tâm mang thấp thỏm tại trong thùng gỗ ngồi một khắc đồng hồ, chờ đến đi ra thời điểm mới phát hiện, một luồng càng thêm âm hồn bất tán mùi thơm sự tử, thay thế trên người hắn nguyên bản nhiễm phải mùi giấm chua. Đây cũng là hắn vừa mới nghe thấy Chu Nhất Phẩm nhắc đến liên quan tới Đồng Chu hội tin tức lúc, không có vọt thẳng ra ngoài nguyên nhân căn bản. Các đại lao ra, toàn thân mùi thơm sử tử, cái này khiến hắn làm sao gặp người? Sợ rằng lúc trước Liễu Nhược Hinh đem cái này bách hoa ngọc lộ tán đưa cho hắn thời điểm, liền nghĩ đến một màn này. Là hiện tại ra ngoài, hay là chờ hương vị cơ thể tiêu tán không sai biệt lắm lại đi ra? Dương Vũ Hiên gầm móng tay, có chút xoắn xuýt. Chu Nhất Phẩm không nói có liên quan Đồng Chu hội tin tức còn tốt, cái này nói chuyện, trực tiếp để cho hắn lọt vào lưỡng nan nơi. Không đi ra, tình báo thì có thể để cho Liễu Nhược Hinh giành trước. Nhưng nếu là ra ngoài, nếu để cho Liễu Nhược Hinh cảm nhận được hắn hương vị cơ thể, dài không nói, ít nhất tiếp xuống dưới nửa tháng, hắn đều phải bị đối phương trào phúng thương tích đầy mình. Ra ngoài, vẫn là không đi ra. Đây thật là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Đi chịu đựng kia cuồng bạo vận mệnh vô tình tàn phá, vẫn là đủ thân thể đi phản kháng kia vô biên phiền não, đem nó quét một cái sạch sẽ. N339 chương 339, Đồng Chu hội tình báo chương 339, Đồng Chu hội tình báo nhiệm vụ cùng tôn nghiêm lựa chọn, Dương Vũ Hiên trùng quy vẫn là nghiêng về người trước. Bất quá trước khi rời đi, hắn chính là tại trên y phục, cẩn thận từng ly từng tí phủi một ít nước tắm ở phía trên. Chính gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, tuy nhiên loại này sẽ để cho trên người hắn mùi vị trở nên càng nồng nặng, nhưng lại đồng dạng vì là hắn tranh thủ được một cái biện giải cơ hội. Có thể hương vị cơ thể, giao cho giặt quần áo dùng xà phòng, cũng có thể miễn đi một ít người khác nhãn quan khác thường. Đi. Dương Vũ Hiên suy nghĩ, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, hướng phía Chu Nhất Phẩm căn phòng bước đi. Đoạn đường này, vì tránh miễn đụng phải y quán bên trong những người khác, hắn thậm chí dùng được chính mình độc môn kinh công, chỉ là lượng cái hô hấp, tiểu đi tới Chu Nhất Phẩm trước cửa phòng. Rồi sau đó, đẩy cửa ra, đi vào. Nhớ lại cái gì đến. Dương Vũ Hiên đẩy cửa ra cùng lúc, bên trong gian phòng, Tô Mục, Liễu Nhược Hinh, còn có một cái tạm thời có thể xưng là người, trên mặt dán đầy cao dược ra hỏa, quay đầu, nhìn về phía cửa Dương Vũ Hiên. Để cho người sau có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao nhiều người như vậy? Dương Vũ Hiên trong tâm một bức. Kia hắn thi triển khinh công ý nghĩa ở chỗ nào? Ừ, Dương Vũ Hiên, ta đưa ngươi bách hoa ngọc lộ tán còn dễ dùng đi. Liễu Nhược Hinh nhìn thấy Dương Vũ Hiên, cười híp mắt hỏi, sau đó lại dùng tay ở trước mũi phi phiến, gật gật đầu nói, "Ừm, này vị đạo đã tốt lắm rồi." Dương Vũ Hiên nghe, nắm đấm trong nháy mắt siết chặt, cùng lúc một cái tay khác từ bên hông gỡ xuống lúc trước Liễu Nhược Hinh cho hắn bình sứ nhỏ, không chút do dự nào liền ném qua đi. Lục soát, độ nhanh của tốc độ, y đòi khiêm tốn sắc một ít phi tiêu ám khí. Bất quá, điểm này tốc độ, tại Liễu Nhược Hinh trong mắt còn chưa đáng kể, chỉ là đưa tay, liền đem cái này bình sứ nhỏ tiếp lấy, rồi sau đó vô vô phía trên không tồn tại cho bụi, nhắc nhở, lần tới cẩn thận một chút, cái này đồ vật đáng quý đến đi, còn muốn có lần sau. Dương Vũ Hiên bảo đảm, sau này sẽ là rơi trong hầm phân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Liễu Nhược Hinh cung cấp bách hoa ngọc lộ tán. Đương nhiên, lấy hắn khinh công trình độ, cũng không khả năng rơi vào hầm phân chính là. Được, khắc, đừng kéo những thứ vô dụng này. Để ngừa Liễu Nhược Hinh tiếp tục làm khó dễ, Dương Vũ Hiên trực tiếp đánh gây đề tài, đi tới trước bàn. Chu Nhất Phẩm trong phòng bày ra là một cái hình tròn hoàng hoa lê cái bàn gỗ, phân phối 4 thanh ghế. Dương Vũ Hiên rút ra còn sót lại kia một cái, ngồi xuống cùng lúc mở miệng hỏi nói, Chu Nhất Phẩm gia hỏa kia ở đâu? Không phải nói nhớ lại nội dung trên quyển trục sao? Trên mặt dán đầy cao dược dung mạo không rõ gia hỏa. Hả? Dương Vũ Hiên cũng là chú ý tới gia hỏa này ánh mắt, cùng lúc tại trên người quan sát mấy lần, xác định đối phương thân hình cùng Chu Nhất Phẩm tương đương, và trên người đối phương mặc quần áo chính là Chu Nhất Phẩm thường xuyên tiểu. Không dám tin suy đoán nói, ngươi sẽ không chính là? Đầu heo Nhất Phẩm nghe vậy, Dương Dương gật đầu một cái. Phúc, ha 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 ha. Dương Vũ Hiên thấy vậy, chỉ cảm thấy lúc trước bị Liễu Nhược Hinh lừa gạt làm cho toàn thân mùi thơm sử tử hỏng bét tâm tình, trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Chu Nhất Phẩm im lặng không lên tiếng, cùng lúc cầm lên lớn bình trà, rót cho mình một ly, uống. Thế đạo này, nhân tâm không giả, chỉ có cái ly này bên trong trà lạnh, có thể cho hắn chút an ủi. Dương Vũ Hiên cũng là cười một hồi liền không nước cười, ngược lại nhìn về phía Chu Nhất Phẩm, hỏi, đến cùng nhớ tới cái gì? Không đội vã, trước tiên uống ly trà, ta chậm rãi nói cho ngươi. Uống trà. Dương Vũ Hiên hơi sững sờ. Không chuyện gì uống trà gì. Trải qua như hình vô sự mà ân cần sau đó, Dương Vũ Hiên bây giờ đối với người nào đều bảo trì một phần đề phòng. Ngươi không phải là tại trong trà hạ độc, nghĩ muốn trả thù ta đi? Dương Vũ Hiên không có cử động. Chu Nhất Phẩm uống trà động tác cứng đờ, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, hắn liền đem trong ly trà lạnh uống một hơi cạn sạch, một bộ ủy khuất mong mong bộ dáng, ta nào dám a. Vẻ mặt này bản thân cũng không buồn cười, nhưng nếu là liên đối trên mặt hắn kia 7-8 dán thuốc cao bôi trên da chó mà nói, liền coi là chuyện khác. Dương Vũ Hiên không hề nghi ngờ, lần nữa bó không được. Bật cười. Có lẽ là cảm thấy có chút ấy nấy, Dương Vũ Hiên cũng thì để xuống đề phòng, từ mâm trà bên trong cầm một cái ly, cho chính mình rót ly trà, tự mình uống. Nước trà vừa mới vào miệng, Dương Vũ Hiên liền hai mắt tỏa sáng. So với trà nóng uống vào về sau, giữa răng môi chậm rãi để lộ ra một luồng khí mát mẻ, trà lạnh vừa mới vào miệng, liền giống như một dòng suối trong, xuôi dòng chảy xuống, đem hắn đầu lưỡi, cổ họng thấm vào một lần. Thậm chí lúc trước bởi vì trên thân mùi thơm cơ thể mà có chút phiền não nội tâm, tại lúc này cũng bình tĩnh lại. Nếm được ngon ngọt Dương Vũ Hiên, trực tiếp đem ly trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Bây giờ có thể nói đi. Đặt ly trà xuống, Dương Vũ Hiên nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Phẩm. Chu Nhất Phẩm có chút khẩn trương. Hắn làm dẫn dụ Dương Vũ Hiên qua đây, tại mới nói dối nhớ lại đồng chu hội tình báo. Bây giờ cách dược hiệu phát tác, còn muốn một đoạn thời gian, hắn nên trả lời thế nào? Cũng may lúc này, bên cạnh Tô Mục mở miệng vì đó giải vây, là đồng chu hội một cái danh hiệu thiết tí thần y gia hỏa. Thiết tí thần y ỉa. Dương Vũ Hiên khẽ to mày. Hiển nhiên cái tên này cũng không tại hắn giải trong đó. Không sai. Mà Chu Nhất Phẩm nghe được thiết tí thần y bốn chữ này, lại phảng phất thể hồ quán đính một dạng, bình thường, ký ức như nước thủy triều một dạng mà tới, thiết tí thần y, năm xưa của tay, bị giáo chủ thánh nhân, ban thưởng thiết tí, công lực càng hơn lúc trước, giết người đoạt tâm, thuận buồm xuôi gió. Còn gì nữa không? Dương Vũ Hiên cũng nhìn được, phải, không cười, vội vàng đổi hỏi. Bên cạnh Liễu Nhược Hinh cũng là vô cùng kinh ngạc. Lúc trước chỉ là tìm một cái lý do đem Dương Vũ Hiên lừa gạt qua đây, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá. Liễu Nhược Hinh ánh mắt không có dừng lại tại Chu Nhất Phẩm trên thân, mà là nhìn về phía dẫn đầu nói ra thiết tí thần y bốn chữ này Tô Mục. Gia hỏa này quả nhiên biết một chút cái gì. Tô Mục buông tay một cái. Chuyện gấp phải toàn quyền, vì là Chu Nhất Phẩm không còn bị đánh một trận, cũng vì cho dược hiệu phát huy tranh thủ thời gian, Tô Mục không ngại để lộ ra một điểm đồng chu hội tin tức. Cùng lắm sau chuyện này nói là chính mình từ Cẩm Y Liễu vệ nghe tới. Ngược lại chính Cẩm Y Liễu vệ đạt được một phần đồng chu hội của chủ, tại 6 bộ môn lớn trong đó đã sớm không phải bí mật. Chu Nhất Phẩm nghe Dương Vũ Hiên mà nói, hơi ra tư tác chốc lát, sau đó nói, tính danh trên quyển trục không nói, bất quá người này 40-50 tuổi niên kỷ, 20 năm trước thông qua khảo thí bước vào Thái Y Địa viện, chính là cụt tay, chỗ cụt tay lại thường xuyên bội lấy thiết tí, nhất định mọc ra cẩn trọng vết chai, cho dù là Thái Y Địa viện quảng nạp thiên hạ anh tài, chắc hẳn thỏa mãn trở lên điều kiện cũng không tìm ra cái thứ nhì đi. N340 chương 340, đến ngự thư phòng đòi cái công đạo Vân La chương 340, đến ngự thư phòng đòi cái công đạo Vân La Thái Y Địa viện. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng như Chu Nhất Phẩm từng nói, Thái Y Địa viện chính là quảng nạp thiên hạ anh tài. 40-50 tuổi cụt tay cũng tuyệt không khơi ra cái thứ nhì đến. Có thể nói là chỉ cần hành động so sánh biệt bộ cửa nhanh, liền một chảo một cái chuẩn. Dương Vũ Hiên lúc này cũng không có do dự, thậm chí tại Chu Nhất Phẩm tiếng nói mới vừa rơi xuống, Dương Vũ Hiên liền đứng lên, hướng thẳng đến nơi cửa sổ chạy đi, muốn đi con đường tắt. Nhưng mà, vốn là tại khinh công trên kém hơn một chút Liễu Nhược Hinh, nhìn thấy Dương Vũ Hiên cử động lần này không những không có ngăn trở, ngược lại là không chút hoang mang ngồi trên ghế, lặng lặng uống nước trà. Bấm ngón tay tính toán, nàng ban đầu độc phát cách nhau, không sai biệt lắm chính là thời gian dài như vậy. Quả thật đúng là không sai. Liễu Nhược Hinh ý nghĩ trong lòng vừa mới lên, bên cạnh đã đem cửa sổ đẩy ra, một chân đạp trên đi, vẫn không quên quay đầu chuẩn bị trào phúng một câu Dương Vũ Hiên, liền thẳng tắp còn ngã ở bên ngoài trong đồng cỏ, toàn thân tê dại, không điều động được lên một tia nội lực. Xảy ra chuyện gì? Dương Vũ Hiên gian nan chống đất mà lên, mà lúc này, Liễu Nhược Hinh Tài mới từ trên ghế ngồi dậy, không nhanh không chậm đi tới bên cửa sổ, đem trên trán một tia rượu hồng sắc mái tóc hất lên, cười híp mắt nói, "Ngươi đây thì cứ hỏi hỏi ta nhóm Chu đại phu." Nói xong, Liễu Nhược Hinh vẫn không quên cầm trong tay không ly trà, út ngược lên trên bệ cửa sổ, lập tức rơi chân một điểm, đạp lên khung cửa sổ liền từ Dương Vũ Hiên trên đỉnh đầu bay ra ngoài. Dương Vũ Hiên lúc này tại mới không biết từ lúc nào, chớp mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Phẩm, chắc không được để cho hắn uống trà đi. Thì ra như vậy đã sớm cùng nữ nhân kia thương lượng xong, sợ rằng lúc trước Liễu Nhược Hinh đưa bách hoa ngọc lộ phân phát cho hắn, cũng là vì che đậy hắn thiếu giác, để cho hắn vô pháp nhận ra nước trà trong đó manh mối. Không hổ là ông trực con gái nuôi, thật sâu tính kế. Liễu Nhược Hinh, bởi vì cất bước rơi ở phía sau một ít, chờ đến Dương Vũ Hiên giải độc, đuổi theo thời điểm, Liễu Nhược Hinh đã mang theo Tây Hán hai vị đương đầu, lấy thế lôi đỉnh đem Thái Y Y viện Trịnh Trở Nông cho trấn áp, đồng thời từ Trịnh Thái trị bệnh chỗ ở, lục soát một cái tinh thiết đoán tạo cánh tay phải. Chứng cứ xác thật, Trịnh Trở Nông bị nhốt vào Tây Hán lao ngục. Mà hoàng đế khi biết tin tức này sau đó, đồng thời giận tím mặt. Đường đường Thái Y Y viện, phụ trách hoàng đế và hoàng thất tông thân thân thể khỏe mạnh, kết quả ra đồng chu hội nghịch đảng. Đây không thể nghi ngờ là tại hoàng đế trên đầu treo một cái lúc nào cũng có thể rơi xuống dao nhỏ, để cho hắn làm sao có thể đủ an lòng. Cho nên, xế chiều hôm đó, hoàng đế liền điều Đông Tây Lương Hán, Cẩm Y Y vệ, tổng cộng 2000 người, đem hoàng cung trong trong ngoài ngoài đều lục soát một lần. Trừ Thái hậu tẩm cung, và cực ít số được cưng chịu phi tần tẩm cung không có phiên dịch, còn lại, cho dù là Vân La quận chúa căn phòng, đều không có bỏ qua cho. Đương nhiên, người sau trình độ nhất định trên là bởi vì Đông Sưởng Tào Yêm Cầu trong ngày thường chịu hết Vân La quận chúa nhục mạ, oán hận chất chứa đã lâu, tài mới dựa vào cơ hội lần này, nhàn nhạt trả thù một hồi. Bất quá, trả thù mặc dù cạn, nhưng Vân La quận chúa cho tới bây giờ đều không phải đảm nhiệm đánh không hoàn thủ chủ. Buổi chiều, bên trong ngự thư phòng, Vương Trực, Tào Thiếu Khâm, Bạch Hổ đến trước báo cáo công tác. Người đều tóm đến thế nào? Hoàng đế túi đầu vừa phê duyệt tấu chương, một bên thuận miệng hỏi. Lên tiếng trước nhất là Đông Sưởng Tào Thiếu Khâm. Hồi hoàng thượng, Đông Sưởng bắt 16 người, đã giải vào thiên lao hậu thẩm. 16 người. Nghe thấy con số này, hoàng thượng trong tay Chu Sa bút hơi ngừng dừng một cái. Ừm. Hồi hoàng thượng, Tây Hán bắt 7 người, trong đó 2 người uống thuốc độc, còn sót lại 5 người toàn bộ giam giữ đến Tây Hán đại lao. Vương Trực cũng là đội vàng trả lời. Hoàng đế lần này không nói gì, chỉ là trên tay Chu Sa bút tại tấu chương trên phê bình chấm đã duyệt 3 chữ, liền do bên cạnh phật ấn, đổi một bản, "Bốn, qua đây." Hồi hoàng thượng, Cẩm Y Liễu vệ bắt 5 người, đều uống thuốc độc tự sát. Bạch Hổ thấp giọng mở miệng, mặt sắc có chút không đẹp. Từ trên số liệu đến nói, lần này bắt hành động không thể nghi ngờ là Đông Sưởng làm náo động. Bắt hơn 10 người, một người còn chưa chết. Cái khác là Tây Hán, mặc dù so sánh lại không được Đông Sưởng, nhưng cũng lưu 5 cái người sống, sau chuyện này nghiêm hình tra tấn một phen, tóm lại có thể hỏi ra nhiều chút đồ vật đến. Ngược lại bọn họ Cẩm Y Liễu vệ, lần này hoàng đế tập trung 2000 nhân mã, Đông Tây Lương Hán các 500 người, Cẩm Y Liễu vệ đơn độc 1000 người, chính là cái này hiệu quả, lại không so sánh được trên mặt khác hai nhà các 500 người. Bạch Hổ lúc này có thể nói là như đi trên miếng băng mỏng, rất sợ hoàng đế sẽ giận tím mặt, sau đó dính líu đến Cẩm Y Liễu vệ. Bất quá, để cho Bạch Hổ thở phào một cái là, hoàng đế giống như cũng không truy cứu cái gì, như cũng chỉ là gật đầu một cái. Ba người hồi báo xong công tác, thấy hoàng đế vẫn ở chỗ cũ phê duyệt tấu chương, không để ý đến bọn họ ý tứ, cũng không dám mở miệng, chỉ phải là lặng lẽ đứng tại chỗ. Cũng may, trong ba người, thực lực kém nhất Bạch Hổ, cũng là tông sư sơ kỳ, khoảng cách tông sư trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa khoảng cách đại cao thủ, không phải vậy đổi một cao tuổi văn thần, sợ rằng không quá lâu, liền sẽ mệt mỏi ngất đi. Bất quá, trên thân thể tuy nhiên chưa phát giác ra mệt mỏi, nhưng cái này tâm lý chính là thật bị liên lụy. Vương Trực cùng Tào Thiếu Khâm còn tốt, đều là thường xuyên bồi bạn tại hoàng đế bên người kẻ ra đời, lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính là Bạch Hổ lại không được. Thân là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, chỉ là tổng tứ phẩm quan hàm, liên lên hướng tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là cùng hoàng thượng giao thiệp. Lúc này là làm sao đứng, đều cảm giác không được tự nhiên. Cũng may lúc này, một hồi có chút huyên náo, nhưng mà tại Bạch Hổ trong thai cướp biển như âm thanh thiên nhiên một dạng, bình thường, thanh âm tại ngự thư phòng bên ngoài vang dội, "Hoàng huynh, hoàng huynh." Nghe được thanh âm này, chính tại phê duyệt tấu chương hoàng đế tay cứng đờ, khóe mắt hơi có quắp. Vị tiểu cô nãi nãi này làm sao đến? Cùng ngày cùng lúc, ngự thư phòng bên ngoài, Linh Linh Hổ lẻ loi heo canh giữ ở ngự cửa thư phòng bên ngoài, các đưa ra một cánh tay, ngăn cản vị quận chúa này đừng đi. "Vân La quận chúa, hoàng thượng ở bên trong cùng ba vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, còn quận chúa chờ một chút." Linh Linh Hổ tiến đến một bước, chính là thanh âm này chính là có chút suy nhược. Hết cách rồi, trước mắt vị này tồn tại, tuy nhiên trên danh nghĩa gọi là quận chúa, nhưng trên thực tế, chính là hoàng thái hậu thân sinh, đương kim hoàng đế sủng ái nhất thân muội muội. Sở dĩ gọi Vân La quận chúa, mà không phải trưởng công chủ điện hạ, cũng chẳng qua là Vân La phi thường yêu thích Vân La cái này phong hào, cho nên tại mới cầu đường kim hoàng đế bảo lưu Vân La đây là hoàng thái tử trí nữ lúc phong hào. Như vậy liền có thể đơn giản dò xét một ít, vị quận chúa này điện hạ ở trong cung, đến tuột cùng là có bao nhiêu không gì kiêng kỵ. Ngay sau đó, Vân La nghe thấy Linh Linh Hổ mà nói, chính là chút nào đều không công nhận, ngược lại thì bắt hắn lại trong lời nói tự nhãn, "Ba vị đại nhân." "Kia ba vị đại nhân, Tào Yêm Cầu có phải hay không cũng ở bên trong đây?" Phúc. Khô cục. Nghe thấy Tào Yêm Cầu ba chữ, Linh Linh Hổ có chút bó không được, bật cười. Bất quá cái này nụ cười tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là một cái hô hấp không đến, Linh Linh Hổ liền đem giơ lên quẹ miệng, bình phục lại, sau đó kiên nhẫn giải thích một câu. bên trong thật có một vị tào công công, bất quá không phải quận chúa trong miệng vị kia tào công công. Vân La không có sợ hãi, hắn cũng không có can đảm đó đi chỉ trích một vị tông sư hậu kỳ đại cao thủ. N341 chương 341, quan ngân đạo tặc đoạn anh hùng chương 341, quan ngân đạo tặc đoạn anh hùng. Vân La nghe thấy Linh Linh Hổ mà nói, nhẹ hừ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa. Có thể ngay tại lúc này, ngự thư phòng đại môn rộng mở. Vẻ mặt lạnh nhạt ông trực, hai tay nhét vào trong tay áo, bước từ trong đi ra, nhìn thấy Vân La sau đó, hắn tay áo run lên, chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Vân La của chúa. Vương đại nhân không cần đa lễ. Vân La khoát khoát tay, nàng không ưa Đông Sưởng quy không ưa Đông Sưởng, Tây Hán chính là không có treo chọc đến nàng địa phương, Vân La đương nhiên sẽ không nói lời ác độc. Tại ông trực phía sau đi ra, là Cẩm Y Liễu vệ Bạch Hổ trấn an ủi săn sóc sứ, nhìn thấy Vân La sau đó, đồng dạng ôm quyền hành lễ. Vân La gật đầu một cái, ánh mắt tiếp tục hướng sau đó nhìn đến, có thể Bạch Hổ phía sau lại chậm chạp không thấy có người đi ra. Cái này không miễn để cho chúng ta giải công chúa đại nhân có chút khó hiểu, nhìn về phía bên cạnh Linh Linh Hổ, không phải nói ba vị đại nhân sao? Cái này, Linh Linh Hổ cũng là vẻ mặt ngộ. Vào trong thời điểm là ba vị không sai, A Vân La quận chúa cũng không cần lại làm khó Hổ đại nhân, vừa rồi tại bên trong, hẳn là ta, Bạch Hổ đại nhân, còn có đông trong sưởng Tào thiếu Khâm Tào đại nhân. Chính tại lúc này, Vương Trực mở miệng, tấm kia xưa nay lạnh nhạt trên mặt, lúc này mang theo tia tiểu ý, chỉ có điều Tào đại nhân nghe thấy Vân La quận chúa đến, chính là liền cửa chính cũng không dám đi, được, phải, bệ hạ bày mưu đặc kế, vừa mới nhảy cửa sổ chạy trốn. Tựa hồ là nghĩ đến Tào thiếu Khâm kia béo mập thân thể nhảy cửa sổ chạy trốn tức cười chẳng cảnh, Vương Trực khóe miệng liền lần nữa vung lên một ít. Nhảy cửa sổ chạy. Vân La quận chúa không dám tin trợn to hai mắt. Bên cạnh Linh Linh Hổ cùng Linh Linh Heo, nghe nói như vậy, đều là một bộ buồn cười lại không dám cười bộ dáng. Đường đường tông sư trung kỳ cao thủ, lại bị Vân La vị này chỉ hiểu được nhiều chút hoa chân múa tay tiểu nữ tử dọa cho nhảy cửa sổ chạy trốn. Cái này vui mừng có thể lớn. Hoàng huynh không bao lâu, Vương Trực cùng Bạch Hổ tất cả đều rời đi, Vân La cũng là đến bên trong ngự thư phòng, dây dưa tới hắn vị kia giả vờ giả vịt phê duyệt tấu chương Hoàng huynh. Hoàng huynh ngươi phải làm chủ cho ta à, đông sưởng Tào Yêm cầu thủ hạ luôn miệng gọi cũng không đánh, liền xông vào hoàng muội tập cung, cũng may nhờ hoàng muội ta không phải đang tắm, không phải vậy bị một đám hoạn quan nhìn thân thể, Vân La về sau làm sao còn gặp người a. Hoàng huynh Vân La cái này nói luôn mồm không thôi bộ dáng, thật đúng là có giải từ ba phần công lực, quấy nhiễu hoàng thượng là đứng ngồi không yên, xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ mở miệng nói, tiến vào ngươi nhà mấy cái tiểu thái giám, Tào thiếu Khâm đến từ trước liền cho giết, vừa tại, mới, hắn vì là trốn ngươi, lại là nhảy cửa sổ mà chạy, hoàng huynh ta chính là muốn làm ngươi ra một hơi này, cũng hầu như được, phải, có lý do phải không? Giết, giết. Vân La lắc lắc hoàng đế tay áo động tác một ngưng. Hiển nhiên, vị này Vân La của chúa, trưởng công chủ điện hạ, tuy nhiên trong ngày thường điêu ngoa tùy hứng một ít, nhưng tối đa cũng chính là đánh, mắng. Thật nếu như bị phát áo, tàn nhẫn một ít cũng chính là cầm tiểu thái giám tóc làm mút lông, viết xuống như vậy năm ba cái chữ, liền tính hạ giận. Giết người, chính là chưa bao giờ có. Đúng vậy. Hoàng đế cũng là thở dài. Đông Sưởng mấy năm gần đây hành sự buộc phát hung hăng càng quái, hắn làm sao không muốn tìm lý do tốt tốt đánh một phen. Nhưng làm sao, vô luận là Tào Chính Thuần vẫn là Tào Thiếu Khâm, cũng không cho hắn cơ hội này. Vân La nghe vậy, cũng chỉ có thể hầm hực xóa bỏ. Bất quá nàng tại rời đi thời điểm, còn mang đi 12 mật thám trong đó Linh Linh Heo, ừ, cũng chính là 12 mật thám trong đó chịu đánh vương. Không cần phải nói, nhất định là mang về luận bàn võ công. Bên kia, Tây Hán bên trong, Vương Trực đang nhìn một phần bản đấu, nghe thấy ngoài cửa một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặt như con ngọc, thân thể xuyên cẩm tú trường bào nam tử liền đứng ở ngoài cửa. Đúng là hắn kia rời kinh đã lâu con nuôi, Vũ Hóa Điển. Vũ Nhi trở về, mau mau đi vào, bên ngoài lạnh lẽo. Nhìn thấy vị này con nuôi, Vương Trực trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, hướng phía Vũ Hóa Điển vẫy tay. Vâng, nghĩa phụ. Vũ Hóa Điển chắp tay hành lễ. Thửng, ngồi đi. Tạ nghĩa phụ. Vũ Hóa Điền ngồi xuống, bên cạnh lập tức liền có phi tử, bưng ly vừa ngâm nước nóng quá trà qua đây. Về sau lại chào hỏi mấy câu, Vương Trực liền hỏi thăm tới nhiệm vụ phương diện sự tình, trên mặt nụ cười cũng thu liễm một chút, nói: "Thế nào, người mang về sao?" "Đã đưa vào đại lao." Vũ Hóa Điền thả ra trong tay chén trà, gật gật đầu nói: "Chắc hẳn nếu không mấy ngày, là có thể tra hỏi ra cứu trợ thiên thai ngân tung tích. Hơn tháng trước hành châu phát sinh chấn động, ép vỡ vô số dân phòng, cũng chỉ hoan thu được, hoàng đế tự nhiên vô pháp ngồi yên không để ý đến, liền từ đến gần châu huyện điều một nhóm lương thực đi qua." Lại giao trách nhiệm hộ bộ bắt một số cứu trợ thiên thai ngân, giúp đỡ bách tính nặng xây nhà. Có ai nghĩ được, khoản này cứu trợ thiên thai ngân rời khỏi kinh thành, còn chưa đi ra đi 200 dặm, sẽ để cho một cái tự xưng đoạn anh hùng đạo phỉ cho cướp. Quan ngân tung tích vô tung, hoàng đế tức giận. Nhưng lại không thể mặc cho khu thiên thai bách tính tự sanh tự diệt, liền lại để cho hộ bộ bắt điều một số khoản tiền, từ Cẩm Y Liễu vệ hộ tống đi tới Hành Châu, cùng lúc mệnh Đông Tây Lương Hán, lấy 20 ngày làm hạn định, tướng quan ngân đạo tặc đoạn anh hùng bắt về quy án. Tây Hán bên trong, phụ trách bắt đoạn anh hùng chính là đại đương đầu Vũ Hóa Điển, nhị đương đầu Mã Tiến Lương, tam đương đầu Đàm Lỗ Tử. Nhắc tới, nếu không phải đông trong xưởng đương đầu trước tam đương đầu đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hôm nay báo cáo công tác nhiệm vụ cũng làm phiền không đến hắn vị này hán công trên đầu. Nghe thấy Vũ Hóa Điển đáp ứng, Vương Trực trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều bất ngờ thần sắc. Hắn gái này con nuôi, từ nhỏ đến lớn liền không để cho hắn thất vọng qua. Vậy thì tốt, đoạn đường này ngươi cũng vất vả, nghỉ ngơi cho khỏe, trận này kinh thành cũng không quá an bình. Chính là xảy ra chuyện gì? Vũ Hóa Điển mở miệng hỏi nói. Vương Trực không nói gì, chỉ là đem trên tay bản tấu đóng lại, bàn tay nhẹ nhàng một đường, bốn phía thiên địa nguyên khí chính là nâng kia bản tấu, đem bình ổn đặt vào Vũ Hóa Điền bên người trên bàn dài. Vũ Hóa Điền cũng không khách khí, cầm lên liền trực tiếp lật xem. Chính là càng xem, hắn chân mày liền nhíu càng sâu. Nghĩa phụ tính toán như thế nào làm? Vũ Hóa Điền nhìn về phía Bông Trực phương hướng. Cái này trên sổ con nội dung, nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Là Tào Thiếu Khâm bán việc quan tỉnh. Sở dĩ nói không lớn, là bởi vì không có chứng cứ. Lại thêm Tào Thiếu Khâm bán không phải thật quan viên, mà là lừa gạt địa chủ lão tài tiền tài cho hề, trước tiên nói rồi bán quan viên, tại ngụy tạo một phần thánh chỉ, được, phải, im ngân sau đó, nhường đối phương vào kinh thành tiền nhiệm. Sau đó liền phái ra sát thủ, giết sạch đối phương một nhà già trẻ, lại đem thánh chỉ tiêu hủy. Bởi vì Tào Thiếu Khâm làm việc làm tuyệt, cho nên đến bây giờ đều không có để lại người sống. Chỉ dựa vào một ít phố phường bách tính khẩu cung, cũng không đủ để cho Tào Thiếu Khâm nhận tội đến tội. Hôm nay buổi sáng, Liễu Nhi đến báo cáo y quán hàng ngày, nói trong kinh thành gần đây tới một cái thiên nhãn thần toán. Vương Trực cười cười, đột nhiên nói một cái cùng chuyện này tương ứng là không quan hệ chút nào nhân vật. Thiên nhãn thần toán. Vũ Hóa Điền hơi sững sờ, nghĩa phụ ngài còn tin cái này? Tại hắn trong ấn tượng, chính mình vị này nghĩa phụ, có thể là tới nay cũng không tin bậc này, vừa nghe chính là giang hồ phiến tử cho hề. Ta có tin không không sao cả, mấu chốt là phải có người tin. Vương Trực ngón tay trên bàn gõ gõ, rồi sau đó từng cái đem kế hoạch mình nói cùng Vũ Hóa Điền nghe. Ngươi loại này, đoạn anh hùng chỗ đó mau sớm ép hỏi ra quan ngân tung tích. Chờ N342 342, tâm sinh bất mãn Lưu Hỷ 342, tâm sinh bất mãn Lưu Hỷ chính tại Vương Trực cùng Vũ Hóa Điền thương nghị đại kế thời điểm. Đông xưởng tổng bộ chính là một phiến sơ sát tiêu điều bầu không khí. Tào Chính Tuần ngồi ở chủ vị, Lưu Hỷ nơm nớp lo sợ quỳ ở phía dưới, một chương vốn là khá là khó coi mặt, lúc này càng là mấy cái muốn dán trên mặt đất. Đốc chủ, thuộc hạ vô năng, để cho đoạn anh hùng bị Vũ Hóa Điền đoạn. Lưu Hỷ tội. Tào Chính Tuần nhìn như một bộ ôn hòa quy mịn, từ trên ghế ngồi dậy đến, chậm rãi rời được Lưu Hỷ bên người, hơi cúi người xuống, nghĩ ban đầu, hoàng đế đem bắt đoạn anh hùng nhiệm vụ, giao cho Đông Sưởng và Tây Hán để hoàn thành. Bản đốc chủ xem trọng ngươi, mới đưa trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao phó cùng ngươi, còn từ bị Khiếu Thiên thủ hạ, bắt 200 hắc ý để tiến đội cho ngươi, không sai đi. Lưu Hỷ nghe vậy, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, liền vội vàng dập đầu, thuộc hạ thẹn với đốc chủ kỳ vọng rất lớn, thuộc hạ đáng chết, đáng chết. Chỉ là mấy hơi thở, Lưu Hỷ trên trán cũng đã là tinh hồng một phiến, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không dám ngừng xuống, bên dưới, dập đầu động tác. Có thể Tào Chính Tuần gặp, chính là không làm sao hài lòng, lúc này phất ống tay áo một cái. Một giây kế tiếp, Lưu Hỷ chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ cùng cực tình lực hướng phía chính mình kéo tới. Võ giả bản năng, để cho hắn vô ý thức muốn thi triển hộ thể cương khí ngăn cản, chính là lý trí cùng hoảng sợ, lại khiến cho hắn mạnh mẽ đè nén xuống bản năng, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ chống được một đòn này. Phúc, thân thể bay ngược ra ngoài xa 5-6 trượng, Lưu Hỷ hung hãn mà đập ở trên tường, vừa hạ xuống, một ngụm máu tươi liền bắn ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Lưu Hỷ lại là chẳng nó ngàng gì tới, cố nén đau đớn bò dậy, tiếp tục giật đầu, trong miệng còn cao hô, thuộc hạ đa tạ đốc chủ không giết. Khô cục. Ân không giết. Đừng có lại giật đầu, lại chết thật rồi. Tào Chính Tuần trở lại trên ghế, nhìn đến Lưu Hỷ cũng có chút chán ghét, phất tay một cái, lăn xuống đi lanh phạt. Vâng, tạ đốc chủ ân điện. Lưu Hỷ cái này tài, mới ngẩng đầu lên, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bên cạnh đi tới một cái phiên tử muốn đỡ hắn rời đi, có thể Lưu Hỷ chính là khoát khoát tay cự tuyệt, rồi sau đó lảo đảo hướng phía cửa đi ra ngoài. Mà đang ở Lưu Hỷ sau khi đứng dậy, Tào Chính Tuần cũng là mở miệng nói, Thiếu Khâm. Nghĩa phụ, ta tại. Tào Thiếu Khâm nghe thấy Tào Chính Tuần thanh âm, liền vội vàng là đi tới, vẻ mặt thật thà cười. Nhắc tới, hai người tuổi chênh lệch cũng không phải rất lớn, Tào Chính Tuần 60 xuất đầu, Tào Thiếu Khâm cũng có hơn 50 tuổi. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái cộng lại chừng hơn 100 tuổi lão đầu, phải ở chỗ này chơi trà con trò chơi. Tào Chính Tuần nhìn thấy Tào Thiếu Khâm sau đó, lúc trước bởi vì Lưu Hỷ nhiệm vụ thất bại hỏng bét tâm tình, cũng rốt cục thì chuyển biến tốt một ít, bất quá vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta nghe nói ngươi để cho tiểu thái giám đi lục soát Vân La quận chúa tầm cung. Trở về nghĩa phụ mà nói, là bệ hạ phân phó, điều tra kỹ hoàng cung trong ngoài, con nuôi chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Tào Thiếu Khâm liền vội vàng trả lời. Hừm, thế nhưng Vân La quận chúa dù sao cũng là hoàng thượng sủng ái nhất muội muội, ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ đưa tới nha đầu kia trả thù à? Tào Chính Tuần thoạt nhìn có chút lo lắng. Có thể Tào Thiếu Khâm nghe nói như vậy, chính là cười ha hả nói ra, nghĩa phụ còn yên tâm, mấy cái hôn trướng đồ vật lại dám đem Vân La quận chúa căn phòng làm cho lộn xộn lung tung, con nuôi đã đem mấy người kết quả rơi, toàn bộ là cho Vân La quận chúa xuất ngụ ác khí. Được, khẩu khí này ra tốt. Tào Chính Tuần trên mặt rốt cục thì lộ ra nụ cười, tay hoa thoáng nâng lên, Tào Thiếu Khâm thấy vậy, lập tức liền không người, đem đầu tiến tới. Tào Chính Tuần hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó giống như là vớt ve một cái sùng vật cầu một dạng, vớt ve Tào Thiếu Khâm đầu. Không sai, ngươi chuyện này mà làm không tội, nghĩa phụ lão, tương lai cái này to lớn đông sưởng, cũng đều phải giao đến trong tay ngươi rồi. Đều là nghĩa phụ tài bồi. Tào Thiếu Khâm thật thà cười cười. Cùng ngày cùng lúc, vừa đi đến cửa miệng Lưu Hỷ, khỏe mắt liếc qua quét thấy một màn này, hàm răng cắn cốt két rung động. Cái này Tào Thiếu Khâm, trừ linh mọn, còn có bản lĩnh gì? Nghĩ ban đầu, Tào Thiếu Khâm từ trong tay mình nhận lấy kia hai cái đồng chu hội nghị đảng, kết quả ngày thứ hai dụng hình quá nặng, cái gì đồ vật đều không hỏi ra đến sẽ chết, có thể Tào Chính Thuần cũng chỉ là không nhẹ không nhạt quát lớn mấy câu. Nhưng đến hắn cái này, kia đoạn anh hùng thật so sánh đồng chu hội nghị đảng trọng yếu. Hạt dự. Khúc khủng. Lưu Hỷ ho khan, rời khỏi đại sảnh. Cùng ngày cùng lúc, Nam Thành Thiên Hòa Y Y Quán, Xem bói thời gian ngừng đã qua, Trần An An dứt khoát cũng liền đóng y quán đại môn. Dung nàng lời nói, chính là ngược lại chính cũng cướp bất quá một nhà y quán đám khốn kiếp kia, dứt khoát đóng cửa lại, giảm bất nhìn thấy một nhà y quán trước cửa trường long phiền lòng. Ừ, Trần Bích Quân cùng Từ Mô Mô tự sẽ cũ, liền trực tiếp mở quán kinh doanh. Về phần Trần An An bên này đóng cửa sau đó muốn làm gì? Chính trong nội đường, Trần An An đem hôm nay kiếm được ngân lượng tất cả đều chống chân trên bàn. Thanh đỉnh kim ngân, tán toái ngân lượng, còn có mười mấy quan đồng tiền, tính gộp lại đủ có mấy trăm lượng hơn. Chu Nhất Phẩm thấy đến thu hoạch hôm nay, cũng là nhẫn nhịn không được chắc lưới một cái. Y dị thuật hắn là không tệ, nhưng nếu để cho hắn trong vòng một ngày kiếm lời mấy trăm lượng bạc, quả thực là có chút khó khăn. Thậm chí, nếu mà không phải Tô Đại Phu buổi sáng chỉ dùng một thời gian trung trà, liền từ kia hai cái võ lâm bên trong tay người kiếm lời 200 lượng bạc, hắn hiện tại phòng trừng đều muốn vứt bỏ trị bệnh tử quẻ. Nếu so sánh lại, Dương Vũ Hiên là thật lớn chịu chấn động. Lúc nào bạc thật sao tốt gãy? Hắn tại Đông Xưởng đánh giết, thân thân khổ khổ công tác nửa năm đều không nhiều tiền như vậy. Liễu Nhược Hinh là mọi người tại đây bên trong duy nhất một cái không bị trên bảng kim ngân hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Thân là Tây Hán đốc chủ nữ nhi, thiếu tiền hai chữ này, nàng từ nhỏ đến lớn đều không tiếp xúc qua. Đại sư, tại chúng ta cùng dưới sự cố gắng, hôm nay lại kiếm lời nhiều tiền như vậy, an chúng ta chuyện đầu tiên nói trước, ngươi ba, ta bảy. Trần An An vừa nói, cầm lấy nàng Tây Mây, trên bàn đem kim ngân phân ra. Về số lượng, hẳn là chia 3-7 không sai. Nhưng mà Trần An An bên kia, phần lớn đều là thành đỉnh kim ngân, trái lại Triệu Buôn Tam ba phần, nhưng đều là một ít tán phái bạc, thậm chí còn có những cái kia cực dành chỗ đưa, có thể giá trị thực tế còn không bằng một tỏi bạc mười mấy quan đồng tiền. Dựa vào cái gì a? Đều là ta. Sư phụ ta đang cực khổ, ngươi dựa vào cái gì phân nhiều như vậy? Nhìn đến chính mình một lần khả năng chỉ phân đến hơn 2 phần 10 một điểm, nguyên bản là tâm sinh bất mãn tiểu đồng, trong nháy mắt liền không làm. Hắn mệt chết mệt mọi việc, sống, đi ra tìm hiểu tin tức, kết quả đã nói chia 3-7 còn muốn bị chèn ép. Yên tâm, ngươi xem đây là không là còn có thể thương lượng một chút. Triệu Bố Chí Trúc cũng mở miệng thay hắn biểu ca yêu cầu lên tỉnh, cùng thời điểm chào mở dạng, bình thường, bàn tay, còn tiếu reo reo đi sở trên bàn một khối nhỏ thỏi vàng. Bắt, tại thân giữ của phương diện này, Trần An An chính là so sánh Đông Tương Ngọc đều không kém chút nào, trong tay cây mây nhanh chuẩn tàn nhẫn, đánh vào Triệu Bố Chí Trúc trên mu bàn tay, đau đến người sau nhe răng trợn mắt. Rồi sau đó, Trần An An đem cây mây trên vai một đánh, ánh mắt quét về phía Triệu Buôn Tam cùng hắn bên người tiểu đồng Triệu Nhị trên thân, lạnh lùng nói, các ngươi ăn ta ở ta. Ta còn để tạo điều kiện cho các ngươi xem bói sân bãi, vì thế thậm chí ngay cả y quán sinh ý cũng không muốn, các ngươi còn muốn bao nhiêu? N343 chương 343, Triệu Buôn Tam muốn bế quan chương 343, Triệu Buôn Tam muốn bế quan và lại nói, lúc trước ngươi cho ta tính toán sai quẻ, ta còn không tìm các ngươi sổ sách đây. Nghe thấy Trần An An lật lên nợ cũ, Triệu Buôn Tam cũng là cười khổ một tiếng. Ánh mắt trên bàn kim ngân đảo qua một cái. Rồi sau đó vỗ vỗ tiểu đồng bà bay, nói, tiền tài là vật ngoại thân, không cần thấy nặng như vậy. Chính là sư phó. Tiểu đồng thấy vậy, há hốc mồm. Có thể làm hắn nhìn thấy Triệu Buôn Tam hướng hắn lắc đầu, tuy là không cam lòng, vẫn là ngậm miệng. Mà Trần An An nghe thấy Triệu Buôn Tam nói sau đó, trên mặt sát khí trong nháy mắt tan dã băng tan, thay vào đó là vẻ mặt ôn hòa, giơ ngón tay cái nói, đại sư không hổ là đại sư, cao thượng, tiếp xuống dưới chúng ta cùng nỗ lực, nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi, càng kiếm lời càng nhiều. Yên tâm a, Đông Sơn tái khởi không phải dùng như vậy. Chu Nhất Phẩm ở bên nhắc nhở một câu. Trần An An mèo mó đầu, thật sao? Triệu Buôn Tam nhìn thấy trước mắt một màn, nhẫn nhịn không được nở nụ cười khổ. Đông Sơn tái khởi, lại không nói giá từ dùng có đúng hay không, muốn tiếp tục dựa theo một ngày mấy cái 10 quẻ tần suất đếm ngược đi, sẽ không lại nổi lên lại nói, rơi xuống là nhất định. Cái này 5-6 ngày xuống, hắn tiểu đồng có thể nói là đem Nam Thành chạy một lần, chân đều muốn chạy quẻ, tại, mới, hỏi tham được 20 mấy cái bắt quái tin tức. Cũng may mà tính quẻ người chiếm đa số đều là hỏi kim ngân tài lộc, phúc thọ an khang phương diện này sự tình, hắn như lọt vào trong sương mù, kéo mấy cái huyền diệu khó giải thích, lập lờ nước đôi từ mà, cũng liền lừa bị được. Nhưng mà không là tất cả mọi người đều đến y quán hỏi phúc thọ an khang, tổng có vài người cũng muốn hỏi một ít khá đặc thù, so sánh riêng tư vấn đề. Mấy ngày này còn tốt, có thể dựa vào Triệu Nhị mang về bắt quái đứng vững. Có thể sau này thì sao? Hơn nữa, tham chức tiểu dân tính toán sai cũng không tính sai, nhiều lắm là chính là bồi một ít bạc, kể bên đôi câu mắng, nhưng nếu là thật mang đến đại quan. Chỉ sợ hắn cái này còn không chờ ngồi ấm chỗ bằng ngông, liền muốn lần nữa chạy thoát thân. Nghĩ tới đây, Triệu Buôn Tam nhìn về phía đã đặt mình trong kim ngân chất Trần An An, do dự mãi, vẫn là mở miệng nói, sao an cô đường, ta không nghĩ toán mệnh. Cái gì? Trần An An nhất thời không vui, thanh âm đều giọng khe khẽ. Cùng lúc cái kia dài khoảng 3 thước cây mây, cũng là không biết từ nơi nào bị quất ra. Chu Nhất Phẩm thấy vậy, liền vội vàng ngăn ở trong hai người, an ủi đến Trần An An nói, yên tâm à, đại sư hắn không phải cái ý này, đây coi là quẻ đâu, hắn là phi thường tiêu hao tinh lực, mấy ngày này nhiều vô số đại sư đều tính toán 200-300 quẻ, đừng nói là đại sư, chính là đại tiên tới cũng chống đỡ không được, tóm lại là phải cho nhân gia nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi nói có phải hay không? Thật sao? Trần An An mặt sắc cũng hòa hoãn một ít, nhìn về phía Triệu Bồ Tam, thấy nó mặt sắc sắc thực có chút khó coi, thanh âm, cái này tài, mới, chậm lại, đại sư nếu như mệt mỏi, liền nghỉ ngơi mấy ngày đi, nhưng mà cái này đoán mệnh sẵn hàng, có thể ngàn vạn lần chớ rút lui rơi, ngài khó nói liền không muốn phát tài sao. Về sau Trần An An liền bắt đầu trường thiên đại luận. Ví dụ như kinh thành không giống với nông thôn, chi tiêu lớn. Ta một cái cô nương ra, muốn nuôi như vậy một đám lớn người có bao nhiêu không dễ dàng. Triệu Bồ Tam nghe đầu đều có ngất. Lại thêm lúc trước bị Trần An An bị dọa cho phát sợ, bất đắc dĩ chỉ phải gật đầu, thừa nhận Chu Nhất Phẩm giải thích, được, vậy ta liền nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày này cùng Tiểu Đồng trong phòng chịu phục kích gốc, bế quan cùng lúc, nhân tiện tu dưỡng một hồi tâm thần. Tiểu Đồng nghe nói như vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn mình sư phó. Nhà mình sư phó khi nào còn hiểu ích gốc? Trần An An nghe nói như vậy, càng là ngây tại chỗ, chịu phục bẩm ông. Có ý gì? Triệu Bôn Tam. Triệu Bôn Tam đều có chút không nói, cô nương này thành ngữ dùng nát vụn cũng liền thôi, làm sao liên phục khí ích gốc cũng không biết. Không phải nói kinh thành quãng thời gian trước từng thịnh hành qua một đoạn thời gian đạo giáo văn hóa sao? Bên cạnh Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh cũng là không khỏi tức cười. Bất đắc dĩ, Chu Nhất Phẩm chỉ phải đứng ra giải thích một câu, yên tâm à, chịu phục ích gốc là đạo gia một loại tu hành phương pháp, đơn giản đến nói chính là không ăn không uống, chỉ dựa vào rút ra ăn thiên địa nguyên khí sinh tồn. Trần An An không hiểu cái gì thiên địa nguyên khí, nhưng mà nàng nghe minh bạch bốn chữ, không ăn không uống. Ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Không ăn không uống được a, không có thu nhập, liền thích hợp giảm bớt chi tiêu. Thiếu hai người ăn uống, nàng cái này y quán cũng có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Lúc này đối với, đúng, Triệu Bôn Tam mở mông tu hành biểu thị hai tay hai chân đồng ý. Triệu Bôn Tam thấy vậy, thở dài, trực tiếp mang theo Tiểu Đồng trở về phòng. Trước khi đi lúc, Tiểu Đồng còn lưu luyến mắt nhìn trên bàn kim ngân. Chân hắn đều muốn chạy đoạn, dựa vào cái gì liền tối thiểu ba phần đều không để lại. Triệu Bố Chí Trúc, đến rõ ràng, sau đó tổn. Trần An An đưa mắt nhìn Triệu Bôn Tam rời đi, sau đó phân phó Triệu Bố Chí Trúc một câu, rồi sau đó lại ôm lấy Chu Nhất Phẩm cánh tay, chớp chớp mắt to, nói, Chu ca ca, ngươi giúp ta nhìn hắn có được hay không? Rất tốt, Chu Nhất Phẩm liên tục đáp ứng. Chờ đến Trần An An sau khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên, hỏi: thực sự có người có thể làm được chịu phục kích gốc? Khó nói. Dương Vũ Hiên lắc đầu một cái. Liễu Nhược Hinh chính là mở miệng nói: nghe nói võ đàng sơn trường chân nhân vừa bế quan chính là mấy tháng thậm chí còn mấy năm dài, chỉ dựa vào hút ánh nắng chiều chiều lộ là có thể chắc bụng. Tóm tắt, đây đều là thần tiên đi. Chu Nhất Phẩm chắt lưỡi nói: đại tông sư cùng thần tiên bản vốn cũng không cần trích lệ. Liễu Nhược Hinh buông tay một cái. So với Dương Vũ Hiên, nàng kiến thức rộng hơn, cùng lúc cũng càng thêm biết rõ đại tông sư cảnh giới này khủng bố. Tuy nhiên không có chính mắt nhìn thấy đại tông sư xuất thủ, nhưng liền lấy nàng nghĩa phụ đến nói, tông sư hậu kỳ tùy ý xuất thủ liền giống như thiên thai buông xuống, đại tông sư chính là so với tông sư hậu kỳ còn muốn cao hơn hai cái cảnh giới. Trời mới biết còn là người hay không. Ngay tại Triệu Bôn Tam ích cốc bế quan chi lúc, châu ngồi áo đen thân ảnh cũng là đến một nhà y quán bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tấm bảng, xác định không có đi sai đường, Lưu Hỷ liền tính toán bước đi vào. Bất quá còn không chờ hắn tiếp cận cửa, bên cạnh xếp hàng người liền nhìn ra dự tính của hắn, há mồm liền nói: bên kia ấy, trên phía sau xếp hàng đi. Ngươi. Lưu Hỷ trợn mắt nhìn. Nhớ hắn Lưu Hỷ, nói thế nào cũng là đông sưởng nhị đương đầu, trong ngày thường chính là Tào Thiếu Khâm cũng không dám cái này một dạng cùng hắn nói chuyện. Ngươi tiểu tử lại dựa vào cái gì? Lúc này, Lưu Hỷ liền lòng bàn tay quay lại, đánh ra một đạo ám kình, muốn cho gia hỏa này một bài học. Về phần trên đường giết người, hắn chính là không có gân này. Bất quá, hắn kình lực còn không có thương tổn được kia mở miệng người, liền ở giữa không trúng phải một cái trực giác chỗ ngặt, hướng phía y quán cửa một cái chính bạn eo bẻ cổ thanh niên bay đi. Nhưng mà còn không chờ Lưu Hỷ cảm thấy kinh ngạc, liền gặp được hắn đạo ám kình kia, tại tiếp xúc được thanh niên kia lúc trước, liền biến mất nhị trong vô hình. Cái này không khỏi để cho hắn trợn to hai mắt. Công pháp này dường như có chút quen mắt ta. N344 chương 344, thuần dưỡng ưng chương 344, thuần dưỡng ưng các hạ là. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế liền hóa giải chính mình thế công, cộng thêm Lưu Hỷ vốn là bị thương trên người, dĩ nhiên là không dám làm cản. Hơn nữa đối phương vừa tải mới kia một món kia, để cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc, rất giống như là hấp công đại pháp. Tô Mộc nghe thấy Lưu Hỷ nghi hoặc thanh âm, thoáng sửng sốt một chút. Cái này kinh thành lục bộ cao thủ, còn có không nhận ra hắn? Ngược lại không là Tô Mộc tự luyến, mà là hắn đối với, đúng, kinh thành lục bộ tình báo hệ thống có lòng tin. Ngay từ lúc hắn biết mình tấn thăng cẩm y địa vệ thời điểm, liền nghe Niếp Tử Y liền nói, hắn tấn thăng cẩm y địa vệ tin tức, lục bộ bên trong hơi có nhiều chút quyền lực người đều biết rõ. Mà trước mắt người, mặt không có râu dài, khí chất âm nhu, thực lực đại khái tại tông sư sơ kỳ, phù hợp trước hai điều kiện, khả năng cao là đông tây lưỡng hắn đi ra cao thủ. Tây hắn bên trong tông sư cao thủ, Tô Mộc không đều gặp, nhưng cũng hiểu rõ trừ ông trực vị này đốc chủ, ở bề ngoài cũng chỉ có Vũ Hóa Điền một vị tông sư. Cho nên người này, hơn phân nửa xuất thân đông sưởng. Kết hợp nghiên kỷ, cảnh giới, đáp án một cách tự nhiên liền tra ra manh mối. Lưu Hỷ, đông sưởng quyền lực gần với đốc chủ Tào Chính Thuần, và đại đương đầu Tào Thiếu Khâm. Mấu chốt nhất một điểm, cái này Lưu Hỷ công pháp tu hành, là hấp công đại pháp tàn quyền. Đây cũng là vì sao Tô Mộc vừa mới không có lựa chọn thi triển thủ đoạn khác, hết lần này tới lần khác dùng hấp công đại pháp. Căn cứ vào hắn giải, cái này một vị 20 năm trước là được khen là không thua gì Tào Thiếu Khâm thiên tài. Chỉ là bởi vì công pháp không được đầy đủ quan hệ, tài, mới, tại tông sư sơ kỳ cảnh giới thẻ hơn 10 năm, không được đột phá. Có lẽ cũng chính vì vậy, cái này một vị tại đông trong xưởng tình cảnh, ngày càng xa suốt, mơ hồ có tin tức tương truyền, Tào Chính Thuần có ý để bạt tam đương đầu bị khiếu thiên, thay thế hiện nay Lưu Hỷ vị trí. Cái này một vị chắc hẳn cũng ngửi được nguy hiểm, nếu như sẽ không đột phá hiện có cảnh giới, phòng trường liền thật muốn bị xem như con rơi. Không biết cũng không biết đi. Tô Mộc lắc đầu một cái, sau đó thanh âm bất bình không nhặt nói, bất quá Lưu công công, nếu đến ta cái này y quán, liền muốn tuân thủ y quán quy củ, không phải vậy ngươi chính là bước vào ngưỡng cửa này, cũng không có ai sẽ chữa cho ngươi tổn thương. Giải thích, Tô Mộc đồng dạng bàn tay quay lại, đánh ra một đạo ám kình. Lưu Hỉ thấy tình thế không ổn, lúc này rút người ra lùi về sau, chỉ là một hơi thở thời gian liền thối lui đến góc tường, không thể tránh né, chỉ phải đem hai tay đưa ngang trước người, muốn vận công ngăn cản. Nhưng mà, Tô Mộ công kích, lại không có coi hắn miễn cưỡng bày ra hộ thể cương khí, trực tiếp đánh vào hắn bụng. Cái này khiến vốn là thụ thương không nhẹ Lưu Hỉ, lại cụ một ngụm máu tươi đi ra. Lúc này, Lưu Hỉ không chút do dự nào túi đầu nhận sai. Phải, tại hạ cái này liền đi xếp hàng. Bất quá, cùng tại Đông Sưởng Chi lúc không quá giống nhau, hắn trong ánh mắt không những không có một chút không chậm, ngược lại mà tất cả đều là kinh hỉ chi sắc. Lúc trước hắn đến một nhà y quán, cũng chỉ là nghe nói nơi này liệu thương phủ công hiệu phi phàm, muốn mua một chương thần tốc chữa trị thương thế trong cơ thể, phải nói tào chính thuần một cái kia, tuy nhiên không nhúc nhích thật sự, nhưng hắn vì là nhường đối phương hết giận, cũng là không có lựa chọn chống cự. Điều này cũng liền dẫn đến thương thế hắn tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để cho chính hắn điều dưỡng khôi phục, không chừng phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chính là, vừa mới Tô Mộc dùng để công kích hắn thủ đoạn, chính là để cho Lưu Hỉ triệt để nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Người trẻ tuổi này, không, phải nói Tô Mộc, hắn thật tập luyện hấp công đại pháp. Một kích ban nãy kia là tính, cùng hắn năm đó ở hấp công đại pháp tàn quyển bên trên nhìn thấy, đối với, đúng, hấp công đại pháp luyện thành nội lực đặc tính, quả thực giống nhau như lúc. Chí âm chí nhu, chỗ nào cũng có. Cho dù là lại kiên cố phòng ngự, cũng không cách nào ngăn cản chặn hấp công đại pháp công kích. Hắn vì sao đến bây giờ vô pháp đột phá tông sư trung kỳ? Cuối cùng vẫn là công pháp không được đầy đủ. Nếu như công pháp hoàn thiện, dựa vào hắn thiên phú, như thế nào lại yếu hơn kia Tào Thiếu Khâm? Nghĩ tới đây, Lưu Hỉ áp xuống mạnh vọt vào suy nghĩ, lặng lẽ đi tới đội ngũ sau cùng, xếp hàng. Tô Mộc thấy vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn biết rõ, Ngư Nhi đã mắc câu. Ngay sau đó không có nói gì nhiều, chuyển thân đi trở về y quán. Nửa giờ lặng lẽ mà qua. Y quán cửa chỉ còn lại lẻ tẻ mấy vị bệnh nhân, Lưu Hỉ cũng rốt cục thì đi vào y quán trong đó. Bất quá hắn không có trực tiếp đi gặp bên cạnh Tô Mộc, mà là tới trước đến Trầm Bích Quân trước người, bỏ lại lượng tấm ngân phiếu, nói, ta đến mua liệu thương phủ. Chờ một chút. Trầm Bích Quân nhận lấy ngân phiếu, xác nhận là thật sau đó, đem ngân phiếu thu cất, chuyển thân từ quầy bên trong, lấy ra một tờ viết có toàn bộ ký tự của chú, đưa cho Lưu Hỉ. Lưu Hỉ tự nhiên cũng đã nghe nói qua liệu thương phủ cách dùng, sau khi nhận lấy, hướng thẳng đến bên trong truyền vào nội lực. Trong khoảnh khắc, bàng bạc sinh cơ hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới, Lưu Hỉ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn trong tay mình phụ lục. Nho nhỏ một tấm bùa chú, nó bên trong ẩn chứa sinh cơ, vậy mà so với hắn hút hai người cao thủ hiệu quả còn tốt hơn. Ngắn ngủi lượng cái hô hấp đi qua, Lưu Hỉ phụ lục trong tay ảm đạm xuống, đối ứng với nhau, hắn thương thế trong cơ thể cũng triệt để khỏi bệnh. Hô, Lưu Hỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơ thể bên trong có chút dao động nội lực, rốt cục thì bình phục lại, rồi sau đó, hắn không do dự, hướng thẳng đến Tô một phương hướng đi tới. Đông Sưởng Lưu Hỉ gặp qua Tô Thiên Hộ. Lưu Hỉ tư thái thả rất thấp, ngữ khí cũng một mực cung kính. Lưu công công đây là lại biết được tại hạ. Chính tại họa đồ Tô Mục, cầm trong tay bút than thả xuống, ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn đến Lưu Hỉ, nhắc tới, Lưu công công thân là Đông Sưởng nhị đương đầu, vô luận chức vị vẫn là quan hàm, đều tại Tô Mộ bên trên, không cần đa lễ. Cái này, Lưu Hỉ cũng không nghĩ đến Tô Mộ sẽ nói như vậy, nhất thời ở giữa có chút không biết làm sao mở miệng. Thu phục thủ hạ cùng tuần dưỡng ưng là một cái quy trình, luôn là trước phải bỏ rơi một bỏ rơi hắn, hao mòn một hồi tính, về sau dùng mới có thể càng thêm thuận lợi. Đặc biệt là Tô Mộ trong tay, có Lưu Hỉ vô luận như thế nào đều phải lấy được đồ vật, liền nỗi lo về sau đều không có. Lúc này liền túi đầu xuống, tiếp tục vẽ lên đồ họa. Hắn gần đây trong lúc rảnh rỗi, liền chuẩn bị chế tạo một bộ pháp khí, dùng để đền bù tự thân thực lực không lên đủ. Bất quá, thượng đẳng tài liệu cuối cùng là hữu hạn, cho nên Tô Mộc tính toán trước tiên đem chính mình một ít so sánh lý tưởng hóa ý nghĩ, vẽ tại trên bản vẽ, chờ về sau sẽ chậm chậm sàng lọc. Lưu Hỉ nhìn thấy Tô Mộc tại bận rộn một ít tinh tế phương diện công việc, cũng là không tốt quấy rầy, chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên. Liên loại này, hai người đều không có chủ động mở miệng. Thẳng đến trời sắp dần tối, một nhà y quán cũng không có khách, Tô Mộc tài mới rỗi người một cái, cũng không để ý đến còn đứng tại chỗ Lưu Hỉ, liền chuẩn bị trở về hậu viện nghỉ ngơi. Lúc này, Lưu Hỉ rốt cục thì nhẫn mại không được, cắn răng một cái, hướng phía Tô Mộc mở miệng hỏi nói, Tô Thiên Hộ tập luyện chính là hấp công đại pháp. Hiểu sơ một ít thôi. Tô Mộc bước chân không có dừng lại, nhưng tay chính là về phía sau một chiều, rồi sau đó, một luồng vòng xoáy một dạng hấp lực từ tay hắn trưởng bên trong xuất hiện, cách một xa hai trượng, đem trên bản đồ họa bám vào tới trong tay. Thấy một màn này, Lưu Hỉ trong tâm cuối cùng chút hoài nghi, cũng tiêu tán hết sạch. Đuổi bận rộn mở miệng nói, Lưu Hỉ nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu xin đại nhân đem hấp công đại pháp trung hạ. Không, chỉ cầu xin đại nhân đem trung quyền truyền thụ cho tại hạ là được. N345 chương 345, Triệu Bôn Tam muốn chạy trốn. Chương 345, Triệu Bôn Tam muốn chạy trốn. Hắn hiện tại cảnh giới này trên đã quá lâu. Ngày trước còn tốt, ngược lại chính Đông Sưởng bên trong cũng không có có tân tấn tông sư, hắn cái này nhị đương đầu vị trí, vững vàng được, phải, một ớt. Nhưng mà gần đây Đông trong Sưởng, mơ hồ có Tào Chính Thuần muốn đề bạt Bỉ Khiếu Thiên, lấy hắn mà thay vào tương truyền. Bỉ Khiếu Thiên tuy nói chỉ là một tiên thiên viên mãn võ giả, nhưng mà nó thống lĩnh hắc ý địa tiến đội, chính là để cho vô số tông sư sơ kỳ cũng không dám tiếp xúc hắn phong mang, lực chiến đấu trực tiếp tông sư trung kỳ. Mà hôm nay, Tào Chính Thuần đối với hắn thái độ, vừa vặn nói rõ cái này thì lời đồn cũng không hoàn toàn là lời đồn. Nếu như hắn lại không cách nào đột phá, đừng nói quyền lực tiến hơn một bước, chính là về sau Tào Thiếu Khâm bên trên, cái này đại đương đầu có thể hay không đến phiên hắn làm đều là chuyện mà. Vậy ta nếu là không nguyện ý cho đâu? Tô Mộc không quay đầu lại, như cũ hướng phía trong sân đi tới. Lưu Hỉ nghe vậy, im lặng không lên tiếng. Hắn lúc trước đi trước mua liệu thương phủ, trị liệu thương thế, kỳ thực liền ôm dùng vũ lực uy hiếp đối phương giao ra hấp công đại pháp suy nghĩ. Có thể Tô Mộc vừa tải, mới, một món kia, tuy nhiên bình thường không có gì lạ, vẫn là để cho hắn hiểu rõ chính lệnh. Duy nhất theo đuổi lực phá hoại người nào không làm được. Có thể đem nội lực vận dụng cực kỳ mỹ, mới là thật mạnh. Cũng chính vì như thế, Lưu Hỉ triệt để tuyệt võ lực uy hiếp đường. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp, Tô Mộc chạy tới cửa, chỉ lát nữa là phải xốc lên miên màn cửa đi tới hậu viện. Lúc này, Lưu Hỉ rốt cục thì mở miệng, vậy tại hạ thuận tiện chưa từng tới y quán, chưa thấy qua đại nhân xuất thủ. Nghe nói như vậy, Tô Mộc bước chân rốt cục thì đón đến, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Nhưng như Lưu Hỉ dùng hấp công đại pháp tình báo đến uy hiếp hắn, hoặc là nói nguyện ý thay hắn giữ bí mật, Tô Mộc đều sẽ không để cho gia hỏa này giữ lại đoạn ký ức này rời khỏi y quán. Chưa từng tới, chưa thấy qua, không thể nghi ngờ nghe càng thêm lợi hại. Tô Mộc bước tiến không có đình chỉ, xốc lên liêm liền đi đến hậu viện. Giữa lúc Lưu Hỉ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng thần sắc lúc, Tô Mộc thanh âm chính là ung dung truyền đến, theo kịp đi. Lưu Hỉ vui mừng quá đổi, liền đội vàng đuổi theo Tô Mộc bước chân, trong miệng còn không quên nói cảm tạ, Lưu Hỉ định không phụ đại nhân xem trọng. Đêm đã khuya, hai người nói chuyện cái gì, không thể nào biết được, chỉ biết là Lưu Hỉ cuối cùng là lòng tràn đầy hoan hỉ rời khỏi y quán. Cùng ngày cùng lúc, Thiên Hỏa y quán Liễu Nhược Hinh căn phòng. Tô Mộc, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi bổ câu gọi, để cho nằm ở trên giường Liễu Nhược Hinh, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, mà sau đó đến cạnh cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, liền thấy một cái bổ câu đưa thư bay vào, rơi vào cạnh cửa sổ trên bàn, nhỏ bé trên móng vuốt, còn trói một cái ống trúc nhỏ. Nghĩa phụ dùng bổ câu đưa tin. Liễu Nhược Hinh nhận ra cái này bổ câu, chính là Tây Hán chăn nuôi Kim Ti bổ câu sau đó, đội đem trên chân ống trúc tháo ra, lại từ dưới gầm giường, tìm tới một cái lồng, đem bổ câu bỏ vào. Cái này mới nhìn lên trong ống trúc thư tín. Phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ: đem Triệu Bôn Tam mang đến gặp ta. Liễu Nhược Hinh tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không có vi phạm nghĩa phụ mệnh lệnh tính toán, lúc này mặc quần áo xong quần áo, cầm lên Long Lân Quyết, ra khỏi phòng hướng phía Triệu Bôn Tam căn phòng tiếp tục đi tới. Triệu Bôn Tam bởi vì cho y quán kiếm tiền có công, đặc biệt từ nguyên bản phòng chứa tuổi, đổi đến bây giờ khách phòng cư trú. Chẳng qua chỉ là sư đồ hai người ở tại một gian. Lúc này, bên trong gian phòng, Triệu Bôn Tam đã đem bao phục thu thập xong, vừa tại buồn ngủ tiểu đồng Triệu Nhị vỗ lên mông một hồi. Làm sao a sư phó, ta này đều bận rộn một ngày. Triệu Nhị ánh mắt không trợn, ngược lại là tay chân ôm lấy chăn nệm ôm càng chặt hơn. Ban ngày bận rộn, cũng chỉ có buổi tối ấm áp này thoải mái chăn, có thể mang đến cho hắn một tia tâm hồn an ủi. Con ngủ, không đi nữa, ngươi liền có thể vĩnh viễn ngủ đi. Triệu Bôn Tam nhỏ giọng tại Triệu Nhị bên thai thì thầm một câu, sau đó lại làm một chút cổ động tác. Không thể nào. Triệu Nhị giống như phản xạ có điều kiện một dạng trực tiếp ngồi dậy, không dám tin nhìn đến sư phụ mình, không phải chia ba bảy, nàng đều cầm tám thành một nửa còn chưa hài lòng, muốn giết hai ta lấy trứng. Giết cái gì giết? Triệu Bôn Tam hận sắc không thành được thép vô vô đầu hắn, ngươi nghĩ à, dựa theo hiện tại một ngày mấy cái mười quẻ tần suất, vi sư này thiên nhãn thần toán, sớm muộn muốn lộ tẩy, nếu như tại người bình thường trên thân để lộ ham vào còn thì thôi, nếu là ở cái nào làm các quan lão ra trước mặt để lộ ham vào, ngươi cảm thấy hai nhà chúng ta còn có đường sống sao? Triệu Nhị nghe vậy, trong nháy mắt run run, hoàn toàn không có buồn ngủ. Nói cũng vậy, ta một ngày này trời chân đều muốn chạy đoạn, muốn tiếp tục chạy xuống đi nói không chừng làm quan còn chưa tới, ta liền muốn trước tiên mà chết. Còn có một điểm, Triệu Nhị không có nói ra. Đó chính là chân đều muốn chạy đoạn, có thể cuối cùng dãy tới tay tiền, còn chưa các đại tiểu lâu chân chạy đưa bữa ăn nhiều người đi. Cho nên nói a, nơi đây không nên ở lâu. Nhanh lên một chút, chúng ta thu thập xong hành lý, thừa dịp lúc ban đêm sắp xuất phát. Chính là sư phó, cái này hơn nửa đêm, thành môn cũng không ra đi. Triệu Nhị hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, cái này còn cấm đi lại ban đêm đâu, nếu để cho bắt lấy không thiếu được, phải kề bên một trận đòn. Hắn gái mông này còn muốn đi. Kề bên bản cũng so sánh mất mạng mạnh. Triệu Bôn Tam đang muốn mở miệng, lại cảm thấy tiểu đồng nói cũng không phải không có đạo lý, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi loại này, hai ta trước tiên đem hành lý thu thập xong, trước tiên rời khỏi y quán, sau đó tìm một không tịch không có còn nhỏ đường hầm, trước tiên đối phó một đêm, chờ sáng sớm ngày mai, thành môn vừa mở hai ta liền rời khỏi. Được. Triệu Nhị gật đầu một cái, lập tức liền bắt đầu thu thập hành lý. Phải nói hai người hành lý cũng không coi là nhiều, trừ một ít quần áo, chính là mấy ngày này kiếm được bạc. Cũng không ít, ước chừng 72, bất quá bởi vì bên trong phần lớn đều là bạc vụn và thành treo đồng tiền, cho nên so sánh chiếm chỗ, đơn độc bỏ vào một cái trong cái dương nhỏ. Không bao lâu, hai người đem hành lý thu thập xong, liền chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửa phòng đông nhiên bị văng lên. Hai người nghe thấy tiếng gõ cửa này, đều bị hù dọa giật mình. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn Triệu Bôn Tam mang theo mật, làm bộ mê mẩn chừng chừng mở miệng nói một câu, ai vậy, đều ngủ, có chuyện gì, ngày mai lại đến đi. Có chuyện khẩn yếu cùng đại sư thương lượng, còn mong đại sư đem cửa phòng mở ra. Liễu cô nương. Triệu Bôn Tam nghe ra là Liễu Nhược Hinh thanh âm, trong tâm nhẫn nhịn không được dâng lên lẩm bẩm. Thiên Hỏa Y quán có lượng vị cao thủ chuyện này, hắn là biết rõ. Khó nói là kia Trần An An đoán được hắn hôm nay muốn chạy trốn, cho nên tại mới phái tới vị này Liễu cô nương, muốn bắt chính mình cái hiện hành. Nghĩ tới đây, hắn lại không dám phóng đối phương tiền đến, chỉ phải tiếp tục cự tuyệt nói, "Đây, có chuyện gì hay là chờ ngày mai rồi hay nói, hôm nay xem bói, ta điều này thật sự là tiêu hao rất cao, rất là mệt mỏi." N346 chương 346, Thiên Hỏa Y quán trước cửa đại náo. Sao An cô nương bị buộc thỏa hiệp chương 346, Thiên Hỏa Y quán trước cửa đại náo, sao An cô nương bị buộc thỏa hiệp ngoài cửa, Liễu Nhược Hinh nghe thấy Triệu Bôn Tam một hai lần cự tuyệt, chân mày hơi cau lại. Chẳng lẽ là cái này tên lừa đảo thật có chút bản lĩnh, biết rõ nàng mục đích chuyến này. Bất quá, Liễu Nhược Hinh chính là không định cứ như vậy vứt bỏ, thanh âm trở nên không cho cự tuyệt mấy phần. Là chuyện cần yếu, cần lập tức cùng đại sư thương lượng. Thế nhưng, ta cái này, Triệu Bôn Tam cũng là bất đắc dĩ, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương đều nói đến chỗ này phân thượng, hắn cái này muốn là, nếu không mở cửa, sợ rằng liền thật nhường đối phương nhìn ra mờ ám đến. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cùng Tiểu Đồng đem đã thu thập xong bao phục, ẩn giấu đến phòng bên trong không tắm bên trong thùng, có bình phong ngăn che, chỉ muốn đối phương không cẩn thận lục soát, cũng sẽ không phát hiện. Rồi sau đó, Triệu Bôn Tam lại đem chính mình áo khoác cởi xuống, tùy ý dựng ở một bên, tóc cũng biết loạn một ít, làm bộ vừa mới thức dậy bộ dáng. Tiểu Đồng cũng là cơ trí, tìm một chút trạng thái, mê mẩn chừng chừng liền đi về phía cửa. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy ngoài cửa Liễu Nhược Hinh, Tiểu Đồng đang muốn mở miệng, "Liễu cô nương, ngài có chuyện liền." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Liễu Nhược Hinh liền một cái thủ đao bổ xuống, đem hắn đánh ngất đi. Bên trong gian phòng, chính Trang Thụy Nhãn mông lung Triệu Bôn Tam nhìn thấy một màn như thế, trong nháy mắt sửng sốt, rồi sau đó mạnh mẽ ngồi dậy, lại ôm lấy chăn co đến chân giường vị trí, khẩn trương nhìn đến Liễu Nhược Hinh, nói, "Liễu cô nương, chúng ta trước kia không oán ngày nay không thủ, ngươi đây là muốn?" Không đợi hắn lời nói xong, Liễu Nhược Hinh đã một cái bước dài vọt vào nhà, nhân tiện còn đem cửa phòng đóng kỹ, chỉ là một cái trong nháy mắt, tựu đi tới mép giường, khẽ mỉm cười, giơ tay lên dựa theo Triệu Bôn Tam cổ, cũng tới một cái thủ đao. Triệu Bôn Tam thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống giường. Rồi sau đó, Liễu Nhược Hinh một tay đem nhấc tới, đẩy cửa sổ ra, nhìn trái phải một chút, xác định không có ai sau đó, liền dẫn Triệu Bôn Tam phi thân rời đi. Ước chừng cũng liền sau nửa giờ, Tây Hán trong đại lao, một đạo thân ảnh lão đạo chạy đến. Trong phòng giam rất nhanh cũng vang dội phiên tử tiếng gào, không tốt, có người vừa ngủ. Thanh âm rơi xuống, mười mấy bóng người từ trong đại lao đuổi theo ra đến, chính là chuyến đi này, chính là suốt đêm đều chưa có trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mộc dối người một cái từ trên giường ngồi dậy, chính chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm, liền nghe phía ngoài một hồi hỗn loạn tiếng ồn ào thanh âm. Thanh âm này hắn mười phần quen hay, vẫn là rất lâu chưa từng nghe qua. Hình như là náo sự thanh âm. Tô Mộc nhớ, ban đầu hắn y quán trước cửa còn chưa có hình dạng thành hàng đội quy pháp tắt lúc, loại thanh âm này liền trải qua thường xuất hiện. Cho tới sau này hắn lập xuống quy củ, thanh âm này tại mới dần dần biến mất, cho đến hôm nay đã không người nào dám tại bọn họ miệng náo sự. Chẳng lẽ là lại có người tại hắn y quán trước cửa nào? Chính là không đúng. Từ Mô Mô trở về, cùng Trầm Bích Quân hai người xong tuyến trình công tác, trên lý thuyết hiện tại hiệu suất so sánh ngày trước đề cao gấp đôi, sao khả năng hiệu suất thấp thời điểm không náo nháo, hiệu suất cao ngược lại lớn náo nháo đặc biệt náo nháo. Đang lúc nghi hoặc, Tô Mộc mặc quần áo xong quần áo, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhưng mà, làm hắn đi tới chính đường, mắt nhìn chính đường thậm chí còn ngoài cửa, đều một bộ hòa hòa khí khí cảnh tượng, không khỏi nghi ngờ hơn. Liền cứ gọi tới vừa cho bệnh nhân nhóm phát xong thẻ số, chuẩn bị đi trở về nhìn sách thuốc Đường Xuân. Đại Xuân, ngoài cửa tiếng ồn ào là chuyện gì xảy ra? Là Thiên Hòa Y Y quán. Đường Xuân nhìn thấy là Tô Mục, nói liên tục, Thiên Hòa Y Y quán mấy ngày này không phải chuyển hành, được, mở toán mệnh cửa hàng nhà, buôn bán hết sức chạy, hôm nay cũng không biết là sao, kia toán mệnh đại sư bỗng nhiên tuyên bố bế quan 2 ngày. Những cái kia ở cửa hàng hơn nửa ngày đội nhân liền không vui, lại thêm có tính khí bạo dẫn đầu, cũng liền ồn ào. Ồ. Khi biết ngoài cửa huyên náo cùng nhà mình y quán không liên quan sau đó, Tô Mục cũng là đường hoàng ăn dưa. Bọn họ như vậy náo nháo, tuần đường phố bọn bộ khoái liền mặc kệ. Sao có thể a? Đường Xuân lắc đầu một cái, tiếp tục nói, một buổi sáng sớm, ta đi mua cơm thời điểm, hình bộ đầu ngay tại Đồng Phúc khách sạn ăn cơm, ăn được một nửa liền bị kéo đi điều giải. Nói đến đây, Đường Xuân cũng là bất đắc dĩ buông tay một cái, nhưng chuyện này mà tóm lại vẫn là Thiên Hòa Y quán làm không thành thật, không sớm thông báo, cho dù là ở cửa lập cái thẻ bài nhắc nhở đều không có, cho nên hình bộ đầu đến bây giờ cũng không có điều giải ra một như thế về sau. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tô Mộc cũng là nghe minh bạch, có chút buồn cười lắc đầu một cái. Thiên Hòa Y quán xem ra, trong thời gian ngắn là không được an bình. Đối với, đúng, quán chủ, ngài còn chưa ăn đâu đi, ta đi cửa đối diện mua cho ngươi điểm trở về. Đường Xuân vừa nói, thả xuống sách thuốc liền muốn đi mua cơm. Có thể Tô Mộc chính là đem hắn ngăn lại, ngươi tiếp tục xem sách đi, bản thân ta bỏ tới hành, được, vừa vặn còn có thể nhìn xem náo nhiệt. Cùng ngày cùng lúc, Thiên Hòa Y quán, Trần An An và Y quán cả đám người, lúc này tất cả đều ẩn náu tại chính trong nội đường. Sao An cô đương, ta phải nói tiêu hao như vậy đi xuống cũng không phải chuyện, ngươi chính là đem đại sư đi ra đi. Trước tiên đem ngoài cửa những người này ứng phó lại nói. Lão Hình không nói lại bên ngoài kia mấy chục tấm miệng, chỉ có thể làm cái đại biểu, đi vào làm Trần An An tư tưởng công tác. Vậy cũng tốt. Trần An An bị Lão Hình như vậy một khuyên, không làm sao do dự liền gật đầu đáp ứng, nếu hình bộ đầu ngài đều nói như vậy, vậy ta liền đi đại sư đi ra, để cho hắn chậm một ngày lại bế quan. Trên thực tế, tại đám người này vừa ồn ào thời điểm, Trần An An liền nghĩ qua để cho đại sư đi ra dàn xếp ổn thỏa, nàng thuận tiện cũng có thể nhiều dễ một ngày tiền. Nhưng vấn đề là ngày hôm qua nàng đều vô bộ lực đáp ứng, để cho đại sư nghỉ ngơi 2 ngày. Tùy tiện nói lời nuốt lời, sợ rằng có hại nàng Trần đại trưởng quỹ uy nghiêm. Hiện tại lão hình ra mặt quên, nàng vừa vặn mượn dưới sườn núi lửa, một đường chạy chậm tiểu đi tới hậu viện, vang lên Triệu Bôn Tam cửa phòng. Cốc cốc cốc, đại sư, ngài tỉnh sao? Cùng ngày cùng lúc, Triệu Bôn Tam bên trong gian phòng, tiểu đồng Triệu Nhị nằm trên đất, đầu gối khung cửa đang ngủ say, Trần An An cái này bang bang gõ cửa, chấn động đến mức hắn đầu vang ngong ngong. Mà khi Triệu Nhị chính ôm đầu chuẩn bị từ dưới đất bò dậy thời điểm, nơi cổ lại chuyển tới đau đớn một hồi. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Ai vậy? Là ta. Trần An An cách một đạo cửa phòng mở miệng, thanh âm làm hết sức ôn nhu một chút, Triệu đại sư lên sao? Triệu Nhị nghe thấy là Trần An An, trong nháy mắt cũng có chút hoảng. Hỏng, ngủ quên, quên còn muốn tính toán. A không đúng, không phải đã nói thả hai ngày nghỉ sao? Triệu Nhị nhớ lại ngày hôm qua Trần An An chuyển lời, khỏa kia nhấc đến cổ họng tâm, lần nữa hạ xuống. Rồi sau đó thanh thanh giọng nói, hướng về phía ngoài cửa nói ra, sao An cô nương, chúng ta ngày hôm qua không phải đã nói sao? Ta cùng sư phụ muốn bế quan hai ngày, điều dưỡng một hồi tinh thần. Ngoài cửa, Trần An An nghe vậy, cũng là có vẻ lúng túng, nói, a nha, này nhất thời kia nhất thời nha, ta cũng không muốn quấy rầy đại sư nghỉ ngơi, nhưng mà ngoài cửa những khách nhân kia lại muốn không thấy được đại sư, phòng trừng liền muốn liều chết xung phong đi vào, đem chúng ta cho băng thành tám mảnh. Cho nên còn mong đại sư lại vất vả một ngày. Triệu Nhị, a cái này N347 chương 347, Triệu Bôn Tam mất tích, đầu mâu chỉ hướng Liễu Nhược Hình chương 347, Triệu Bôn Tam mất tích, đầu mâu chỉ hướng Liễu Nhược Hình, này đều chuyện gì a? Triệu Nhị thở dài, biết rõ hôm nay là dừng lại không, chỉ phải xoay người, đi đến mép giường đi gọi Triệu Bôn Tam thức dậy. Có thể làm hắn đi tới mép giường, nhìn thấy trên giường không có một bóng người sau đó, nháy nháy mắt. Sư phó. Nhỏ giọng kêu một tiếng, lại không có được chút nào đáp ứng Triệu Nhị trong nháy mắt hoảng. Nên không phải sư phó hắn đem một mình hắn ở lại y quán, chính mình chạy đi. Nghĩ tới đây, Triệu Nhị liền vội vàng chạy đi kiểm tra bên cạnh phía sau bình phong 18, thấy bên trong hành lý đều còn ở, hắn miễn cưỡng xem như thở phào. Liền tính sư phó muốn một người chạy trốn, cũng phải mang hành lý phải không? Ngay bây giờ tình huống này, sư phó hắn nhiều nhất chính là bị bắt cóc. Điều này cũng không phải tin tức gì tốt ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu Nhị nóng nảy gãi đầu, nếu để cho bên ngoài Trần An An biết sư phó mình không thấy, lấy đối phương tính cách, còn chưa nhất định muốn làm cái gì yêu, nói không chừng liền muốn mượn cơ hội đem bọn hắn nguyên bản là lấy đến không dễ ba phần tiền tài, tiến một bước chèn ép. Chia 28, một cựu phân. Đùa gì thế, hắn khuyến khích nhà mình sư phó làm cái gì thiên nhãn thần toán chính là vì là kiếm tiền, không phải cho người khác làm áo cưới, đánh công công. Nhưng mà, giữa lúc Triệu Nhị suy tư làm sao đem sư phó hắn không ở tin tức cần giấu đi thời điểm, ngoài cửa Trần An An chính là không chờ được. Mở cửa a. Tại sao gọi một người gọi lâu như vậy? Còn như vậy ta có thể lấy ngươi tiền công á? Tiền công? Ngài cho mở qua tiền công sao? Triệu Nhị nghe thấy ngoài cửa Trần An An uy hiếp, lại cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm một câu, dù sao người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được, nếu mà bọn họ hai thầy trò là có thật tài thật sự liệu quẻ sư, kia cái chỗ chết tiệt này tuyệt đối một ngày đều không đợi. Đánh ra danh khí liền trực tiếp ra ngoài tự lập môn hộ. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ chính là tên lừa đảo, hống hống người còn hành, được, thật muốn là tự lập môn hộ, mới đầu có lẽ có thể kiếm đến chút tiền lẻ. Có thể nếu là thật tính tới những đại nhân vật kia trên đầu, phòng trừng hạ chàng liền chỉ có chết không toàn thây cái này một loại. Ngược lại thì hiện tại, dễ tuy nhiên kiếm được ít một chút, chính là mấy ngày kế tiếp bọn họ cũng chia đến mấy cái 10 lượng bạc. Hơn nữa Thiên Hòa Y thì quán cái kia lông trắng cùng tóc đỏ nữ, rõ ràng đều không phải người bình thường. Chơi sập xuống cũng có một cao đỡ lấy. Nếu không là Trần An An khẩu vị quá lớn, bọn họ hai thầy trò cũng không đến mức tối ngày hôm qua thương lượng rời khỏi, sau đó bị. Chờ chút. Hắn tối ngày hôm qua thật giống như bị cái kia tóc đỏ nữ đánh ngất đi. Khó nói cái này hết thệ kỳ thực là Trần An An âm mưu. Trước tiên tìm người trói đi sư phó, sau đó ngày thứ hai qua đây để cho mình giao người, chính mình dĩ nhiên là không giao ra được, sau đó đối phương liền thuận thế đề xuất lại lần nữa quy phân chia thành tỷ lệ, đem chính mình sư đồ Khuân Bắc tiền đẻ một cái đẻ thêm. Thật là tốt âm độc nữ nhân. Triệu Nhị hàm răng cắn cốt kết rung động, nộ khí xông lên óc, thay thế bối rối tâm tình, rồi sau đó, hắn bước nhanh đi tới cửa, thu lại chốt cửa dùng lực mở cửa ra. A u. Ngoài cửa, Trần An An gõ cửa gõ được, phải, hơi một chút, liền dựa vào ở trên cửa, không ngờ rằng Triệu Nhị trực tiếp tướng môn từ bên trong mở ra. Một cái không xem xét kỹ phía dưới, nàng suýt nữa té lăn trên đất. Đây chính là trực tiếp nổ trong lòng nàng oán nghiệm. Mở cửa mở chậm cũng liền thôi. Hiện tại mở cửa cũng không biết nói một tiếng, này không phải là cố tình muốn té nàng té lộn mèo một cái sao? Ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Trần An An nói còn chưa có xuất khẩu, Triệu Nhị liền lớn tiếng dọa người, rồi sau đó hai tay ôm màng, nói, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút đem sư phụ ta cho giao ra, không phải vậy coi như trách ta bất kể tình cảm. Trần An An, tình huống gì? Trần An An có chút ngượng bức, nàng nếu có thể giao người ra ngoài, còn cần phải ăn nói ghép nép đến yêu cầu. Hơn nữa, hắn lời này có ý gì? Ngươi nói là đại sư hắn không thấy. Trần An An cũng không nói hoài đối phương thái độ, liền vội vàng đổi hỏi. Ngươi này không phải là biết rõ còn hỏi sao? Triệu Nhị nghiêng nàng một cái, chính là các ngươi y quán cái kia tóc đỏ nữ nhân, đem sư phụ ta cho trói đi, ta nguyên tưởng rằng ngươi là ngực nhỏ cũng không não, thật không nghĩ đến ngươi tình kê sâu như vậy, vậy mà có thể dùng ra như vậy bị ổi độc kế đến. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút đem sư phụ ta cho giao ra, không phải vậy cẩn thận ta đến nha môn đi cáo ngươi. Trần An An bị hắn cái này tựa như pháo liên châu nói làm cho có chút choáng váng đầu. Bất quá nàng cũng đơn giản phân biệt ra mấy cái từ. Tóc đỏ nữ nhân, trói đi, Triệu Bôn Tam. Y thì quán bên trong, nữ tổng cộng liền hai, tóc đỏ càng không cần nhiều lời. Liễu, Như, Hình. Trần An An nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó cũng không để ý đến tiếp tục nói luôn mồm không thôi Triệu Nhị, một đường chạy vội trở về chính đường. Triệu Nhị gặp nàng chạy, vội vàng đuổi theo. Phân chia 5 năm công hành, được, ta nhưng lấy thương lượng đi à, cùng lắm ta lại để cho một thành, bất quá chúng ta có được công bình công chính. Không thể lại nghĩ ngày hôm qua, ngày hôm trước, hôm kia, còn có 4 hôm trước loại kia phân pháp. Uy, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Không bao lâu, Trần An An đã chạy trở về chính đường. Chu Nhất Phẩm gặp nàng mặt đầy sắc khí, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hoảng bét, rồi sau đó vội tiến đến Trần An, ta nói yên tâm, đại sư hắn có lẽ là mệt mỏi, tổn thương nguyên khí, chúng ta thật sự không được thì ra ngoài nói lời xin lỗi, nếu không ta đi, tóm lại chúng ta mỹ nữ động khẩu không động thủ a. Đúng vậy a, sao An cô nương cũng không thể nháo sự a. Hình bộ đầu thấy tình huống không đúng, cũng là tiến đến một bước. Có thể Trần An An lại trực tiếp lướt qua hai người, tiếp tục đi tới bên cạnh tại trên ghế nằm sửa móng tay Liễu Nhược Hinh trước người. Họ Liễu, ngươi đến tột cùng đem ta nhân viên mang đi đâu? A. Chu Nhất Phẩm thấy một màn này, nghi hoặc gãi đầu một cái này kịch bản không đúng lắm đi. Khó nói không phải là Trần An An tại Triệu đại sư chỗ đó ăn quả đắng, sau đó chuẩn bị ra ngoài cùng ngoài cửa các khách nhân cãi nhau sao? Làm sao bộ này làm ổn đến Liễu Nhược Hinh trên đầu? Liễu Nhược Hinh nhìn thấy Trần An An khí thế hung hung hướng chính mình chạy tới, chính là không để ý, như cũng tự mình tu móng tay, chờ đến tay trái năm ngón tay cũng đều sửa chữa 10 phần tinh xảo sau đó, nàng mới chậm rãi đứng dậy, duỗi người một cái. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, cho dù là Liễu Nhược Hinh, ăn mặc cũng so sánh kín, không phải vậy còn có thể thành tú một hồi ngạo nhân đường cong, đã kích một chút Trần An An lòng tự tin. Người cũng tới không sai biệt lắm. Liễu Nhược Hinh hướng phía ngoài cửa liếc một cái, ở trong lòng đại khái tính toán một hồi ngoài cửa người số, rồi sau đó mới nhìn hướng về mặt đầy nội ý, tại bạo phát danh giới lặp đi lặp lại ngang nhảy Trần An An, mở miệng cười nói ra, có hứng thú hay không đến nhìn một đợt náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt, Liễu Nhược Hinh ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không đem người giao ra. Trần An An nhất thời cứng họng, cũng may lúc này, Triệu Nhị chạy tới, nghe thấy Trần An An nói sau đó, cũng đại khái minh bạch sự tình mọi nguồn. Liên nhỏ giọng tại Trần An An bên tai nhắc nhở mấy câu. Ý kiến hay. Trần An An minh bạch sự tình là Liễu Nhược Hinh làm, đối với, đúng, Triệu Nhị cũng không có hoang khí, nghe thấy đối phương chủ ý sau đó, trong nháy mắt tiếp nhận, nhìn về phía Liễu Nhược Hinh nói, muốn là, nếu là, ngươi không đem người giao ra, ta liền nói cho bên ngoài đám người kia, là ngươi trói đi Triệu đại sư, để bọn hắn đi tìm làm phiền ngươi. N348 chương 348, Liễu Nhược Hinh động viên đại hội chương 348, Liễu Nhược Hinh động viên đại hội Liễu cô nương, bọn họ nói tới chính là thật. Lão Hình nghe thấy Trần An An mà nói, ánh mắt cũng quét về phía bên cạnh Liễu Nhược Hinh. Làm sao, Hình bộ đầu cũng muốn hưng sư vấn tội. Liễu Nhược Hinh cười híp mắt hỏi. Lão Hình thấy vậy, cũng là cười ha hả, sao có thể à, chẳng qua nếu như thật là Liễu cô nương đem người trói đi, vậy không bằng liền đem người đem thả trở về, tránh cho bên ngoài những người đó vây quanh, ta cái này thân là bộ đầu cũng khó làm phải không? Đùa, đối phương chính là Tây Hán đốc chủ nữ nhi. Thân phận địa vị so sánh lên Đồng Phúc khách sạn một vị kia, đều là chỉ cao chớ không thấp hơn. Hắn một cái nho nhỏ kim ý bộ đầu, cầm đầu đi đắc tội. Liễu Nhược Hinh nghe Lão Hình mà nói, cười cười, yên tâm tốt, ta cái này sẽ để cho bên ngoài người rời khỏi. Thổi mưu đi ngươi. Trần An An bĩu môi một cái, đối với, đúng, Liễu Nhược Hinh nói khịt mũi coi thường. Sớm như vậy năng lực, kia làm sao vừa tải, mới, không nói một lời, ở đó tu cái gì móng tay. Liễu Nhược Hinh chính là trực tiếp mặc kệ Trần An An cái này ngực nhỏ cũng không nao tiểu cô nương, tiếp tục đi về phía cửa. Lão Hình thấy vậy, có chút không yên lòng theo sau. Cùng lúc trong lòng cũng đang cầu khẩn. Vị này cô mãi mãi sử dụng thủ đoạn, có thể ngàn vạn lần chớ là võ lực A Chu Nhất Phẩm các cái khác người, nhìn thấy Liễu Nhược Hinh cái này tính trước kỹ càng bộ dáng, cũng đều đến hứng thú, tiếp liền đuổi theo đi, muốn nhìn một chút Liễu Nhược Hinh có biện pháp gì, có thể làm cho ngoài cửa những cái kia mấy cái có thể nói là phong gia hỏa rời khỏi. Không bao lâu, đoàn người đã đi tới cửa. Liễu Nhược Hinh thu lại chốt cửa, đi ra ngoài. Ngoài cửa, đã chửi mắng rất lâu nháo sự của chúng, thấy ý quán cửa mở ra, chính muốn tiếp tục mở miệng. Có thể Liễu Nhược Hinh chính là lớn tiếng vào người. Yên lặng. Nàng cũng không có luyện qua sư hùng công, nhưng mà tại nội lực ra chỉ xuống, bên dưới, thanh âm như cũ lấn át tất cả mọi người tại chỗ. Đã kéo dài tiếp cận một canh giờ tiếng ồn ào, cũng tại Liễu Nhược Hinh một tiếng này xuống, bên dưới, lại lần nữa yên tĩnh lại. Tiếp theo, liền nghe Liễu Nhược Hinh cất cao giọng nói, các vị tâm tình ta có thể hiểu được, không có bên ngoài là muốn vì là chính mình tính một lần tiền đồ, nhân duyên, tránh cho cùng thượng tiên cho cạnh dưới phân bỏ lỡ cơ hội, nhưng là hôm nay, đại sư là thật bận quá không có thời gian đến. Ta còn tưởng rằng là gì đây, thì ra như vậy trừ giọng lớn điểm, cùng từ trước ta nói khác nhau ở chỗ nào. Trần An An nhìn đến ở trước cửa trên đất trống lang lãng mở miệng Liễu Nhược Hinh, trong lòng tràn đầy khinh thường. Chu Nhất Phẩm khỏe mắt có chút co lại. Kỳ thực loại thời điểm này, giọng lớn mới là chân lý. Không phải vậy ngươi nói lại thiên hoa tán loạn, áp không được những người này giọng, cũng đều là nói lời vô dụng. Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ dám tại nói thầm trong lòng một hồi. Liễu Nhược Hinh là một phú bà, không sợ Trần An An, hắn cũng không được. Y thì quán bên ngoài, lúc trước bị chấn nhiếp mọi người, nghe thấy Liễu Nhược Hinh nói đại sư bận quá không có thời gian, mắt thấy lại phải ồn ào lên. Có thể Liễu Nhược Hinh chính là khí dồn đan điền, phân ra một phần nội lực ngưng ở nơi cổ họng, cất cao giọng nói, chư vị, đại sư không rút ra được thời gian, thật sự là có chuyện khẩn yếu tại thân, chắc hẳn các vị đều biết rõ, gần đây kinh thành ra một cái quan ngân đạo tặc đoạn anh hùng, cướp bóc triều đình cho phép hành châu cứu trợ thiên thai ngân lượng, để cho ta Đại Minh vô số dân chúng đưa thân vào trong dầu sôi lửa bỏng, các ngươi nói, tiểu người này có nên hay không bắt? Nghe tiếng, mọi người tại đây tất cả đều là ngẩn người một chút. Bất quá rất nhanh, trong đám người liền truyền ra vài đạo thanh âm cực kỳ cao vút hô đầu hàng, tiểu người này liền hẳn là bắt lại, nuốt vào đại lao. Ta Trương lão tam là người thô hảo, nhưng cũng biết trộm cũng có đạo bốn chữ này, liền cứu trợ thiên thai ngân đều cướp, cái này đoạn anh hùng quả thực không phải là người. Ta biểu cô cậu Đường ca nhị đại gia ngay tại Hành Châu, ít ngày trước truyền tin trở về, nói quê quán phòng trọ đều bị đè sập, sẽ chờ khoản này cứu trợ thiên thai ngân cứu mạng đây. Cái này Đoạn Anh Hùng thật là không vì người. Mọi người tâm tình cũng phảng phất bị điều động. Lúc này lên án Thiên Hòa Y quán thanh âm biến mất, ngược lại là lên án Đoạn Anh Hùng thanh âm liên tục. Mặc cho những người này mắng một hồi mà, thanh âm dần dần ngừng nghỉ, Liễu Nhược Hinh cái này tài, mới ép một chút bàn tay. Triệu đại sư nghe chuyện này, cũng là lòng đầy căm phẫn, chính gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, cái này không, Triệu đại sư hôm nay, ngay tại Thuận Thiên phủ nha môn, thi triển Thiên Nhãn thần thông, đem quan này ngân đạo tặc Đoạn Anh Hùng truy bắt quy án. Đại gia nói, Triệu đại sư hành động này ứng không nên nên. Hẳn là Triệu đại sư yêu quốc yêu dân, xứng đáng đại sư phong độ. Liên hướng Triệu đại sư hành động hôm nay, ta quyết định chờ trở về nhà tìm người vẽ một bức Triệu đại sư bức họa, cùng Thiên Thông đạo trưởng bức họa cùng nhau cung phụng. Tính ta một người. Trong đám người thanh âm nên đón làn sóng thứ hai cao trào. Y thì quán bên trong, nhìn đến Liễu Nhược Hinh vài ba lời liền điều động quần chúng vây xem tâm tình, và trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng quan ngân đạo tặc Đoạn Anh Hùng, đều nhẫn nhịn không được có chút chắt lưới. Đương nhiên, trừ hai người. Cái này muốn là, nếu là không ký thác, cậu đều không tin. Trần An An áp ý tràn đầy thầm nói. Bên cạnh Triệu Nhị chính là há to mồm, mặt đầy không dám tin. Sư phụ ta cho làm quan xem bói đi, nhưng vì cái gì không mang theo ta cùng nhau a? Không đúng, ta cũng không biết rằng kia quan ngân đạo tặc ở đâu a. Triệu đại sư không phải Thiên Nhãn thần toán sao? Trần An An nghe thấy Triệu Nhị mà nói, có chút kỳ quái quét hắn một cái, có cái gì không biết mở một lần Thiên Nhãn không phải, muốn ngươi biết làm cái gì? Không có gì, không có gì. Triệu Nhị có chút lúng túng khoát khoát tay. Chính tại lúc này, ngoài cửa cũng là lần nữa truyền đến Liễu Nhược Hinh thanh âm. Kia đại gia nghĩ hay không đi Thuận Thiên phủ cửa nha môn, tận mắt chứng kiến Triệu đại sư khai Thiên Nhãn, bắt quốc tặc. Muốn ta đã sớm nghe nói Triệu đại sư Thiên Nhãn thần toán uy danh, còn không hảo hảo kiến thức qua đâu, nay mà vừa vặn mở mắt một chút. Các minh đệ, Thuận Thiên phủ nha môn tại Đông Thành, ta biết được đường, ta dẫn đường. Cùng đi. Nguyên bản đem ý quán vây nước gì không thông nháo sự của chúng, chỉ là 7-8 cái hô hấp, liền tiêu tán hết sạch. Thấy một màn này Liễu Nhược Hinh, khỏe miệng hơi bung lên. Thiên Hòa Y quán trước cửa không tang thi vây thành. Lão hình tự nhiên cũng sẽ không cần làm tiếp điều giải, lúc này trở về Đồng Phúc khách sạn. Hắn còn có hai bánh bao chưa ăn xong đi. Mới vừa đến Đồng Phúc khách sạn, lão hình liền miệng nước đều không uống, liền thấy Đông trưởng quỹ nên đón qua đây. Lão hình, ngươi đây là điều giải xong. Biển, lão hình ra tay, một cái đỉnh hai. Lão hình có chút đắc ý mở miệng. Bạch Triền Đường nghe vậy, run run trong tay rẻ lau, cười đi tới, chính là ta sao nghe mở miệng đem người quên đi, là Thiên Hòa Y quán vị kia liễu cô nương đâu. Gì đó, cái kia cái gì? Lão hình bị phá thủng, cũng là có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Đông Tương Ngọc chính là tới trợ giúp giảng hòa, tức giận vỗ một cái lão bạch bà bay, đi, nếu không phải là chúng ta hình lớn bộ đầu ra tay, đám người kia sớm liền bọt vào y quán, kia có thể đợi được cái gì đó liêu cô nương mở miệng quên giải. Lão hình nghe vậy, trong nháy mắt có đắc ý, đúng vậy. Lão bạch thấy vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, vốn là hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, không là cố ý để cho lão hình không xuống đài được, lúc này thuận theo Đông Tương Ngọc nói đi xuống, nếu không nói chúng ta lão hình có thể làm được kim y bộ đầu đâu, xa không nói, liền chúng ta con đường này, hình bộ đầu ra tay, ai dám không cho cái mặt mũi. Đê điều. Đê điều a. Lão hình cười đến rất rực rỡ. Chính tại lúc này, lão bạch đột nhiên hỏi một câu, kia đám người này bây giờ đi đâu? Liễu Nhược Hinh xúi dục nháo sự quần chúng tâm tình thời điểm, chỉ có trước hai câu, vì là chấn chẳng tử, dùng tới nội lực, chờ đến phía sau mọi người đều an tĩnh lại, nàng cũng không có làm cái này nhiễu dân sự tình. Dùng bình thường âm lượng. Cũng chính vì như thế, Đồng Phúc khách sạn bên trong mọi người, lớn đều không có nghe thấy Liễu Nhược Hinh phía sau nói. Một ít tương đối hiếu kỳ khách nhân, lúc này càng là dừng lại bữa, nhìn về phía lão hình vị trí chỗ đó. Lão hình cũng không có giấu giếm cái gì, ngón tay cái cửa trước bên ngoài nhất chỉ, Triệu đại sư hôm nay tại Thuận Thiên phủ nha môn ngay trước mọi người thi triển Thiên Nhãn thần thông, hiệp trợ triều đình bắt quan ngân đạo tặc Đoạn Anh Hùng, những người đó đều xem náo nhiệt đi. N349 chương 349, tiền tiền tiền, còn không đưa tiền a. Chương 349, tiền tiền tiền, còn không đưa tiền a. Tĩnh. Đồng Phúc khách sạn bên trong, phản phất như là ấn xuống thời gian đình chỉ đồng hồ quả quyết một dạng, chén đũa tiếng va chạm trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng đều biến mất hết không thấy. Chẳng lẽ Đông Tương Ngọc chú ý tới các khách nhân phản ứng, giống như là nghĩ đến cái gì đó, mặt biến sắc được, phải, cực kỳ khó coi. Lão Bạch, nhanh, còn chờ cái gì, xem náo nhiệt đi a. Nhưng mà, còn không đợi Đông Tương Ngọc lời kế tiếp nói ra khỏi miệng, chính trong nội đường không biết người nào mở miệng nói một câu. Các khách nhân nhất thời vung cánh tay hô lên, như ong vỡ tổ giống như, từ khách sạn cửa chính, cửa sau chạy tứ tán. Nhìn nó độ thuần thục, hiển nhiên đều không phải thứ nhất lần làm. Mà Đông Tương Ngọc một đường đuổi tới cửa, nhìn đến các khách nhân thoát đi thân ảnh, tuyệt vọng hô, tiền tiền tiền, còn không đưa tiền a. Bất quá đám này khách nhân muốn thì nguyện ý nghe lời, vừa tài mới cũng sẽ không chạy. Đói sai, đói thật vậy sai, đói tử vừa mới bắt đầu liền không nên đến cái này mà đến. Nếu mà đói không gả tới cái này mà đến, đói dọn phu quân sẽ không phải chết, đói dọn phu quân bất tử, đói cũng sẽ không luân lạc tới cái này thương tâm mới. Đông trưởng quỹ, khắc, đừng khổ sở. Giữa lúc nghĩ linh tinh thời điểm, chính trong nội đường duy nhất không có trốn Đan Tô Mục, lúc này cầm lấy một cái túi, vừa ăn vừa ăn ủi. Tô đại phu, người không hiểu. Đông Tương Ngọc lắc đầu một cái. Không giống với Tô Mục các bệnh nhân, Đồng Phúc khách sạn khách nhân cũng không có chủ động tính tiền tư tưởng giác ngộ. Vừa vặn ngược lại, có một lần Tiểu Quách đem từ nhà trọ ăn tiểu dưa muối, lưu một đĩa tại trên quầy, chuẩn bị buổi trưa thời điểm xứng màn tàu ăn, kết quả tiểu quách chỉ là đi chuyến nhà bếp công phu, cái này đĩa tiểu dưa muối cũng chỉ còn sót lại cái sạch sẽ đến cũng không cần tẩy bản. Tô Mộc thấy vậy, vung tay một cái, lông trưởng quỹ, vấn đề là ngươi ở đây thương tâm cũng vô dụng phải không? Còn không bằng để cho miệng to bỏ bao mấy cái vỉ hấp bánh bao, lại dùng hộp đựng thức ăn trang nhiều chút canh thịt dê, ta xem đám kia tại Thiên Hòa Y quán trước cửa nháo sự đám người kia, cũng đói thật thời gian dài. Thiên nhãn thần toán chính là lợi hại hơn nữa, có thể bắt người tổng cần thời gian phải không? Thuận Thiên phủ cửa nha môn cũng không có mua thức ăn địa phương, đến lúc đó đông trưởng quỹ ngươi thứ nhất có thể mang theo người đi đổi sổ sách, thứ hai còn có thể kiếm một khoản nhỏ, nhất cử lưỡng tiện kiếm buồn không lô mua bán, không suy tính một chút. Tô Mộc ở một bên đề nghị. Đông Tương Ngọc nghe sau đó, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tốt như vậy chủ ý, nàng lúc trước sao chưa từng nghĩ đâu. Vẫn là Tô đại phu thông minh, không giống một ít người. Đông Tương Ngọc cảm kích nhìn về phía Tô Mộc. Một ít liếc, trắng. Một ít lữ. Một ít quách. Các khách nhân muốn chạy trốn đan giống như là mẹ muốn mưa trời phải lập gia đình, đều là không thể kháng cự á bọn họ có thể có biện pháp gì. Cũng không thể động dùng vũ lực đi. Thấy mọi người toàn bộ đều ngây tại chỗ, không có động tác, Đông Tương Ngọc liễu mi dựng lên, giống to, còn tại đằng kia nớ ra làm cái gì, lao bạch để cho miệng to đi trang mấy cái vỉ hấp bánh bao, lại làm một ít canh, Tú Tài đem thức ăn trên bàn đều kiểm lại một chút, mang theo sổ sách bản, bốn, bàn tính, chuẩn bị thu sổ sách, tiểu khách. Lưu lại coi tiệm. Vâng. Hai không phải dựa vào cái gì a? Lão bạch Tú Tài nghe vậy, bận rộn là chuẩn bị đi. Có thể tiểu quách chính là không hài lòng. Dựa vào cái gì các ngươi đều đi xem náo nhiệt, lưu nàng tại đây coi tiệm. Đông Tương Ngọc thấy vậy, cũng là cảm giác mình làm có chút không thành thật, nhưng mà nàng như vậy đại khách sạn, cũng không thể một người không lưu đi. Muốn là, nếu là, tao tặc có thể làm sao giờ? Quách Phủ Dung, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang suy nghĩ gì? Trong thủ đô, địa phương khác có kẻ gian nàng còn miễn cưỡng có thể tin. Nhưng mà đầu này cùng Phúc Đường, đã thăng cấp thành Kim Y bộ đầu lão hình một ngày tuần hai lần, đừng nói là tặc, ngay cả một hai cái miệng nhỏ gãi nhau đều không có. Bất quá Quách Phủ Dung cũng là biết rõ Đông Tương Ngọc phẩm tính, nếu là không tìm người thay thế mình coi tiệm, sợ rằng mình là không thể nhìn náo nhiệt đi. Ngay sau đó, Quách Phủ Dung không có hảo ý ánh mắt, để mắt tới bên cạnh ăn dưa hình dục sâm. Ngươi làm gì vậy? Hình bộ đầu vô ý thức có rút cổ. Vị này cô nãi nãi hắn có thể đắc tội không nổi. Phải biết, đối phương lão cha, nhưng chính là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hình bộ đầu, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp ta? Cái này không được đâu. Hình bộ đầu muốn cự tuyệt, đùa gì thế? Hắn đường đường Kim Y bộ đầu, giúp người coi tiệm, chuyến đi không làm trò cười cho người khác. Có cái gì không tốt? Tiểu Quách từng bước áp sát. Lão hình chính là nuốt nước miếng, nhanh trí, nghĩ ra một cái lý do, ngươi xem à, bọn họ nhiều người như vậy, đi Thuận Thiên phủ nha môn, ta thân là Kim Y bộ đầu, dù sao phải đi bảo vệ chị An đi. Ha ha, Tiểu Quách cười lạnh một tiếng, Nam Thành bộ khoái, đi bảo vệ Đông Thành chị An, hình bộ đầu ngươi tốt đại quan uy à, chẳng lẽ là cảm thấy Đông Sưởng không có người? Hình Dục Sâm, thân đương nhé, quên cái này một gốc. Kia ta thân là Kim Y bộ đầu, dù sao phải tuần đường phố. Bớt đi, Kim Y bộ đầu trong ngày thường có nhiệm vụ gì, cô lại mãi lại quá là rõ ràng. Cấp bậc đến từ y bộ khoái một cấp này, một tháng chỉ cần tuần một lần con đường liền đủ, ngươi một ngày này hai lần tần suất, sợ là đem tiếp xuống dưới nửa đời con đường đều cho tuần xong đi. Quách Phủ Dung bao bọc hai tay, tóm lại một câu nói, có giúp hay không? Cái này, thượng thừa bắt võ học, phân cân thác có thủ. Cái này không được đâu. Lại thêm một bộ 712 đường tiểu cầm ná thủ. Quách cô nương ngươi liền yên tâm đi thôi, khách sạn liền giao cho ta, nói thế nào tất cả mọi người nhận thức lâu như vậy, cái này một điểm nhỏ bận rộn, lao hình ta nghĩa bất dung tử. Lao hình vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Quách Phủ Dung thấy vậy, hướng phía Đông Tương Ngọc so sánh cái tiễn đao thủ. Trưởng quỹ, ngươi xem. Được, vậy liền cùng đi chứ. Thấy lao hình chủ động giúp tiểu quách tiếp coi tiệm công việc, Đông Tương Ngọc cũng không nói từ chối, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Cùng ngày cùng lúc, lão Bạch cũng tới đến bếp sau, đang giúp đến miệng to bỏ vào bánh bao. Ta nói lão Bạch, ngươi liền thật không sợ trưởng quỹ trả thù ngươi? Tô Mộc không biết lúc nào xuất hiện ở nhà bếp, bả vai dựa vào khung cửa, nhìn về phía lão Bạch, trêu ghẹo một câu. Lão Bạch thân thể cứng đờ, máy móc một dạng quay đầu, cười khan nói, nàng trả thù ta cái gì, ta cũng chính là hiếu kỳ hỏi lại. Ai biết các khách nhân đều chạy đi xem náo nhiệt. Tấm tắc. Lý Đại Trụy ở một bên tấm tắc miệng, liếc một cái lão Bạch, ta cũng nghe được kia liếu cô nương phía sau nói chuyện, ngươi còn có thể không nghe được. Ngươi nói cái gì? Lão Bạch dựng thẳng hai ngón tay, uy hiếp. Lý Đại Trụy co rút cổ, cười xoa hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn gần đây thực lực là đột nhiên tăng mạnh không ít, chính là so sánh với lão Bạch đến, trung quy vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Lão Bạch cái này tài, mới hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó lại có chút định hót nhìn về phía Tô Mục, Tô đại phu, nếu không ta ngày khác ngươi uống rượu, chuyện này liền chuyện này ta sợ rằng không làm chủ được. Tô Mộc bất đắc dĩ buông tay một cái, rồi sau đó lại hướng sau lưng chỉ. Lão Bạch nghi hoặc hướng Tô Mộc ngón tay phương hướng nhìn đến, liền gặp được vẻ mặt sát khí Đông Trường Quỹ, không biết lúc nào xuất hiện ở nhà bếp cùng chính đường ở giữa quá đạo thượng, đem hai người đối thoại nghe cái một từ không bỏ sót. Lão Bạch, tu cục, gì đó, Trường Quỹ, ta cái này cũng chẳng phải là liếc, trắng, triển, đường. Tô đại phu, y quán giúp ta lưu cái giường bị. An 350 chương 350, đói bụng mới có thể biết được thực vật đáng quý chương 350. Đói bụng mới có thể biết được thực vật đáng quý thật là nhiều người a. Không bao lâu, từ Nam Thành đối diện xem náo nhiệt mọi người đều tụ tập ở cửa nha môn. Trần An An trông mong nhìn chung quanh, phát hiện người ở đây, vậy mà so với trước kia chặn tại bọn họ y quán người còn nhiều hơn, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chu Nhất Phẩm cũng là tại bốn phía xem, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Triệu đại sư tại thủ đô tính toán nhiều ngày như vậy quẻ, cũng xem như là có chút danh tiếng, hôm nay ngay trước mọi người khai thiên nhãn, bắt quốc tặc có nhiều người như vậy đến bây xem tuyệt không ly kỳ. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế Chu Nhất Phẩm chính là hâm mộ cùng cực. Lúc nào cũng có thể có nhiều người như vậy, bởi vì hắn quan hệ tụ tập tại đây là tốt rồi. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì đây cơ hội là không thể nào, làm đại phu cực hạn, tối đa cũng chính là Tô đại phu loại trình độ đó. Đánh ra danh khí đến, cho dù là không tọa trấn y quán, đến cửa cầu y bệnh nhân cũng nối liền không dứt. Lời nói, khi nào thì bắt đầu, ta đều có chút đói. Trần An An cũng chỉ là thuận miệng nổ nước bọt một câu, thật muốn nói quan tâm, nàng quan tâm hơn Triệu Bồn Tam bên này khi nào thì bắt đầu, lúc nào kết thúc. Dù sao, một buổi sáng sớm y quán liền bị mà tính quẻ khách nhân chặn lại, dưới tình huống này, nàng căn bản là không có tâm tình ăn cơm. Hiện tại y quán hoạn nạn giải, nàng tinh thần thanh tĩnh lại, ngược lại có chút đói. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng có chút đói. Nghe Trần An An vừa nói như thế, Chu Nhất Phẩm bụng cũng gục cục đều, lập tức, hắn nhìn về phía Dương Vũ Hiên, mở miệng hỏi nói, Dương Vũ Hiên, ta nhớ được ngươi thật giống như có một thân thích tại Đông Lai Thịnh Tiểu Lầu nấu ăn đi. Nếu không ngươi gọi người cho ta nhóm đưa chút. Dương Vũ Hiên tà liếc hắn một cái. Không nói gì. Giải. Có thể Chu Nhất Phẩm chính là chú ý tới trong mắt đối phương sắc khí, lập tức mười phần nhu thuận tại chỗ lập chính, không dám tiếp tục không có nói Đông Lai Thịnh Tiểu Lầu sự tình. Nhưng mà, bụng sẽ không đông dương biến ăn no, chỉ có thể càng ngày càng đói. Chỉ là mười mấy hơi thở, làm hắn mũi nhẹ nhàng hấp động, hẳn là cảm nhận được một luồng canh thịt dê mùi thơm, hắn bụng bị mùi hương này kéo theo, lại ục cục đều. Thật là thơm a, ta là đói ra ảo rất sao? Chu Nhất Phẩm nuốt ngụm nước bọt. Cùng ngày cùng lúc, bên cạnh Triệu Bố Chí Trúc cũng hít mũi, nhìn trái phải một chút, cuối cùng giống như là phát hiện cái gì giống như, một đôi hẹp mọc ra mắt, lúc này tròn, giật nhẹ Chu Nhất Phẩm tay áo, ngón tay hướng về một phương hướng chỉ đạo, không có, lao chu, thực sự có người ở bên kia bán canh dê, còn có bánh bao. Thật. Nghe nói như vậy, Chu Nhất Phẩm trong nháy mắt liền tinh thần, chà chà nước miếng, hướng phía Triệu Bố Chí Trúc ngón tay phương hướng nhìn đến. Liền thấy khoảng cách cửa nha môn cách đó không xa trên đất trống, Đồng Phúc khách sạn mọi người đã chi lên cửa hàng, trước mặt trên bàn bày ra một cái bồn lớn nhũ bạch sắc canh dê, còn có 17-8 cái bị hấp, trong đó một thế rộng mở, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đang nằm tám cái căng phồng bánh bao, còn tỏa ra hơi nóng. Bên cạnh dựng thẳng một cây cờ lớn, thượng thư nói, bánh bao ngũ văn một cái, canh thịt dê 15 văn một chén. Nóng hổi, nhân bánh lớn ra mỏng bánh bao nhé. Ấm áp bù bù, thịt nát vụn canh ngọt canh thịt dê. Giới hạn thời hạn số lượng, muốn mua nhanh chóng. Tiểu Quách ra sức hét, Bạch Triển Đường chính là ở bên đem canh dê múc vào trong chén, ước chừng 2/3 đấy. Về phần Đông Tương Ngọc, chính là để cho Lý Đại Trùy nhóm đống lửa lò, ở phía trên đỡ một cái trang bị đầy đủ canh thịt dê chén, dùng mỹ nhân phiến, nhẹ nhàng đem canh thịt dê mùi thơm, hướng phía phủ cửa nha môn phương hướng phiến. Cho ta một chén. Ta muốn hai cái bánh bao, một chén canh dê. Ta muốn năm cái bánh bao. Đầu tiên chịu không được ở, là lúc trước ngăn ở Thiên Hòa Y quán ngoài cửa đám người kia. Đúng như Tô Mộc nói loại này, đám người này một buổi sáng sớm liền canh giữ ở Thiên Hòa Y quán ngoài cửa, lên vừa nghe thấy đại sư vô pháp vì là bọn họ xem bói, bởi vì tức giận không cảm giác được trong bụng đói bụng, về sau lại ôm lấy xem náo nhiệt tâm tư, cũng không có cảm giác được đói. Ngược lại thì hiện tại canh giữ ở phủ cửa nha môn, kịch hay nhất thời nửa khắc không mở trận, rảnh rỗi, vừa mới nhận thấy được đói. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại sinh sợ bỏ qua đại sư Thiên Nhãn thần thông, không dám đi phương xa mua nhiều chút thức ăn trở lại, liền chỉ có thể nhịn, hiện tại người được canh thịt dê mùi thơm, dĩ nhiên là không thể nhịn được nữa. Ngược lại chính nơi này cách phủ nha cũng không xa, cho dù là đại sư ở bên trong thi triển thần thông, cũng có thể ngay đầu tiên chạy trở về, sẽ không bỏ qua, uống chén thứ nhất canh dê ra hỏa nghĩ như vậy nói. Bên kia, Triệu Bố Chí Trúc cũng là từ trong đám người nặng đi ra, trong tay còn cầm lấy mấy cái túi giấy dầu, bên trong chứa 7-8 cái nóng hổi bánh bao. Yên tâm, ăn bánh bao. Triệu Bố Chí Trúc định hót đem một cái trong đó túi giấy dầu đưa cho Trần An An, rồi sau đó lại cắt đưa cho Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên một cái túi giấy dầu. Nhỏ như vậy bánh bao lại muốn 5 văn tiền, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Lời nói mặc dù nói như vậy, có thể Trần An An trong thanh âm lại không có đối với Đồng Phúc khách sạn bất mãn, ngược lại rót đầy là hâm mộ. Thường ngày thời điểm, lớn như vậy bánh bao, nhiều nhất cũng liền 2 văn tiền một cái, canh thịt dê cũng tải, mới 7-8 viên tiền đồng một chén, lần này liền tăng gấp đôi. Gian hương. Ừ, túi này thật là thơm. Chu Nhất Phẩm ăn hai cái bánh bao, lại liếm liếm vừa tải, mới bắt lấy bánh bao ngón tay, hơi khôi phục nhiều chút tinh thần, rồi sau đó nhìn trái phải một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Liễu Nhược Hinh đâu? Vừa tải, mới liền không thấy. Dương Vũ Hiên mặt không biểu tình nói ra. Hắn luôn cảm thấy Liễu Nhược Hinh có âm mưu gì, chính là Triệu Bôn Tăng vừa mở y quán một ngày kia, hắn liền đem đối phương lai lịch tra rõ ràng, cùng Đồng Chu Hội không có một chút xíu quan hệ. Cũng chính vì vậy, tại Liễu Nhược Hinh rời khỏi thời điểm, hắn tải mới không có lặng lẽ theo sau. Hắn nhiệm vụ là từ Chu Nhất Phẩm cái này lấy được Đồng Chu Hội tình báo, cùng nhiệm vụ không liên quan sự tình, hắn sẽ không tùy tiện can dự. Không thấy. Chu Nhất Phẩm nghe thấy Dương Vũ Hiên mà nói, hơi sững sờ. Không thấy hắn tìm ai vay tiền đi. Bất quá khi ánh mắt của hắn tại Dương Vũ Hiên bên hông đảo qua một cái, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, tính toán, không thấy liền không thấy đi, Dương Vũ Hiên, ngươi mượn ta ít tiền, ta lại mua mấy cái bánh bao đi, hai cái căn bản là không đủ ăn. Dương Vũ Hiên, thì ra như vậy ngươi vừa mới hỏi Liễu Nhược Hinh đi đâu, không phải nhận thấy được nàng khả năng có âm mưu, mà là đơn thuần muốn mượn tiền. Thung cơm. Đương nhiên, nhổ nước bọn quy nhổ nước bọn, Dương Vũ Hiên đang mượn tiền phương diện này, vẫn sẽ không cầu thả. Đương nhiên, là tại có lợi tức điều kiện tiên quyết. Trở về gấp bội trả ta. Chu Nhất Phẩm. Học rất nhanh a. Bất quá Chu Nhất Phẩm cũng không có có ép giá, hắn hiện tại là thật đói không hành, được, hai cái bánh bao ăn hết, không những không đương sự, ngược lại là để cho hắn cảm giác đói hơn. Hơn nữa, hắn tuy nhiên nhiều tiền không có, nhưng là nói thế nào cũng là tại y quán đợi vài chục năm, từ nhỏ đến lớn, tự nhiên cũng là có một điểm điểm tích góp, dùng để hoàn lại một lượng nợ tiền vụ, vẫn là nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này, Chu Nhất Phẩm cầm lấy tiền, liền hướng phía Cùng Phúc Quầy hàng phương hướng đi tới. N351 chương 351, Thảo Dân Triệu Bù Tam, gặp qua mấy cái vị đại nhân chương 351, Thảo Dân Triệu Bù Tam, gặp qua mấy cái vị đại nhân không bao lâu, Thuận Thiên phủ cửa nha môn, đã là trong tay mỗi người có một cái túi giấy dầu. Thịt dê hành tây hương khí nồng nặc cùng cực, giống như là một vỏ bụi phong vài chục năm mỹ tiểu, đột nhiên có một ngày bóc đi bùn phong, hương bay mười dặm, khiến người say mê. Trước mắt, thịt dê hành tây bánh bao tuy nhiên không có làm được hương bay mười dặm, nhưng bay tới công đường vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy trên công đường, ngồi ở đường xuống, bên dưới, bên trái trên ghế, là một vị mặt tướng rất có phúc hậu trung niên nam tử, toàn thân lửng đỏ đại bảo, trước ngực là một khối cầm cây bù, chính là bị ông trực kéo tới Tam Đường hội thẩm hình bộ thượng thư. Nhưng mà, vị này ngồi lâu ở cao vị chính nhị phẩm đại quan, lúc này đang dùng khỏe mắt liếc qua nhìn đến nha môn bao bên ngoài, nuốt nước miếng. Tu cục, trống rông trên công đường, không một người nói chuyện, cho nên hiện ra hết sức yên tĩnh, cũng hiện ra cái này nuốt nước miếng thanh âm cực kỳ chói tai. Tả Đông Ngự Sử Trịnh đại nhân, cùng đại lý Tự Khanh Từ đại nhân, lúc này đều hướng phía hắn nhìn tới. Lưu đại nhân trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt. Đổi thành bình thường, đừng nói là mấy cái bánh bao, chính là hoàng cung năm yến lớn tịch, hắn đều không biết cái này một dạng thất thố, nhưng mà không ngại gì, hắn một buổi sáng sớm vừa rời giường, liền bữa ăn điểm tâm cũng không ăn, liền bị ông trực gọi tới Tam Đường hội thẩm. Bất quá, còn không chờ hắn ngụy biện cái gì đó, liền nghe được bên cạnh lại vang dội hai tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Lưu đại nhân hơi kinh ngạc hướng phía hai người nhìn tới, liền thấy trên mặt hai người lúc này cũng biết đầy xấu hổ. Hiển nhiên, chưa ăn cơm không phải hắn một người người. Ba vị đại nhân nếu như nói, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị một bàn yến hội. Trên công đường, Vương đại nhân ung dung mở miệng. Lưu đại nhân chính là hất lên tay áo, không cần, Vương đại nhân nếu gọi ta trở đến Tam Đường hội thẩm, chẳng bằng trước tiên đem kia đoạn anh hùng dẫn tới, chúng ta thẩm xong ăn tiếp, cũng không có gì đáng ngại. Là cực. Tả Đô Ngự Sử cùng đại lý Tự Khanh song song phụ họa. Ngược lại không là bọn họ thật sự quên mình vì lợi ích chung, mấu chốt là ngoài cửa còn có nhiều người nhìn như vậy đâu, Tam Đường hội thẩm trong lúc dùng cơm, vậy bên ngoài đám người kia nên định thế nào bọn họ? Văn nhân, nhất quan tâm đến chính là gương mặt này, nhất vô pháp dứt bỏ chính là trên mặt da. Vương Trực nghe vậy, không có lên tiếng, nâng chung trà lên chén, hai ngón tay nắm lấy sứ men xanh nắp trà, nhẹ nhàng chậm chạp dốc sức mở mùi trà, nhàn nhạt nhấp một hớp, rồi sau đó tải, mới, khoan thai nói, thật sự không dám giấu giếm, người này ta tạm thời còn chưa có bắt được. Không có bắt được. Nghe thấy bốn chữ này, Lưu Thượng Thư một đôi mắt trợn tròn. Chúng ta ba hùng hục qua đây Tam Đường hội thẩm, ngốc ngồi một canh giờ, kết quả lúc này ngươi nói không có bắt được. Trời a. Bên cạnh, thân thể xuyên đường đỏ đại bảo, đồng dạng va đến cẩm kê bù Tả Đông Ngự Sử cũng bị Vương Trực một câu nói này giật quá, đứng lên, không che giấu chút nào chính mình đối với, đúng, Vương Trực bất mãn, lạnh lùng nói, Vương đại nhân, sự tình lớn như vậy, có thể không được đùa giỡn. Mắt thấy hoàng thượng đưa ra thời hạn thì sẽ đến, ngày mai Lâm triều liền muốn tấu lên, ngươi lúc này nói không có bắt được. Báo láo kết án chính là chém đầu tội lỗi. Tô cục, Tả Đông Ngự Sử, uy anh em ngươi là đến khôi hài đi. So với hai người, đại lý Tự Khanh tâm tình rõ ràng khống chế rất tốt, chỉ là nghi hoặc hỏi một câu, Vương đại nhân, có thể ta nghe cái này đoạn anh hùng, ngay từ lúc hôm qua cũng đã bị Tây Hán bắt về quy án, vì sao ngươi hôm nay phải nói không có bắt được? Ồ. Vương Trực nhiều liếc hắn một cái, rồi sau đó hơi mỉm cười nói, nói ra cũng không sợ mấy cái vị đại nhân chê cười, kia đoạn anh hùng sát thực với hôm qua nhốt vào Tây Hán đại lao, nhưng liền tại thẩm vấn thời điểm, kia thẩm vấn người nhất thời lơ là, bị nó phản sát trốn khỏi, ta mặc dù đã phái người đi đuổi bắt, nhưng đến nay không rõ tung tích. Nghe nói như vậy, đại lý Tự Khanh không khỏi trong tâm cười lạnh. Triều đình là một vòng tròn lớn, trong đó bộ vô số vòng nhỏ. Cho dù là đại lý Tự Khanh loại nhân vật này, nếu như không có một dựa vào, cũng như kia Lục Bình không dễ, có lẽ có thể phong quang nhất thời, nhưng mà cái mông này hạ vị, nhưng thủy chung ngồi không lâu lâu. Mà vị này đại lý Tự Khanh sau lưng chỗ dựa chính là Đông Sưởng. Lúc này, xác nhận Tây Hán đem người bắt quy án, lại một lúc không xem xét kỹ để cho tập nhân trốn khỏi tin tức là thật. Hắn nếu như ngày mai tấu lên một bản, vốn bảo đảm có thể làm cho hoàng đế phạt nặng ông Trực, hắn cũng có thể tiến một bước đem chính mình cột vào Đông Sưởng trên thuyền, từ đó con đường làm quan không lo. Kia ông đại nhân hiện nay một bộ không có sợ hãi bộ dáng, chẳng lẽ là làm thật muốn giết lương lửa lấy công lao? Đại lý Tự Khanh cười lạnh nói. Vương Trực chính là cười lắc đầu một cái, Vương Mộ cũng không có can đảm đó, nếu không cũng sẽ không tìm đến ba vị đại nhân. Có thể, Vương Mộ nếu tìm đến ba vị đại nhân, như vậy Tam Đường hội thẩm liền nhất định sẽ tiến hành tiếp. Thấy đại lý Tự Khanh còn muốn nói gì, Vương Trực chính là không có kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn phí lời, trực tiếp mở miệng đánh gãy, rồi sau đó, hướng phía bên người phiên tử dùng phân phó một câu, đi triệu đại sư đi lên. Người sau hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi công đường. Thấy Lưu Thượng Thư ba người nghi hoặc không hiểu, Vương Trực cười giải thích một câu, mấy cái vị đại nhân trong ngày thường bệ bội nhiều việc công vụ, không hiểu kinh thành nhất gần một chút chuyện hay việc lạ, cũng thuộc về thật sự tương ứng. Cái này Triệu đại sư chính là Thiên Hòa Y quán thầy bói, hơi có chút năng lực, ngày trước càng là bằng vào một tay bức họa đuổi hung năng lực, tố giác một đợt dâm phụ giết phu án, từ đó danh tiếng vang xa. nhắc tới cũng trùng hợp, đương thời phụ trách lần này án kiện, ta nếu như nhớ không lầm, chính là Phủ Duẫn đại nhân đi. Vương Trực lời này vừa nói ra, Lưu Thượng Thư ba người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thuận Thiên Phủ Duẫn. Cái này một vị, chính là từ bắt đầu liền ngồi tại chỗ không nói một lời, nếu mà không phải kia toàn thân ửng đỏ quan phục quá mức nổi bật, sợ rằng cũng phải làm cho người quên mất. Thật có chuyện này. Thuận Thiên Phủ Duẫn gật đầu một cái. Đại lý tự khanh thấy vậy, chính là nhíu mày. Khó nói thật có thần nhân như thế. Thả trước kia, hắn có lẽ còn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng mà gần đây kinh thành chuyện phát sinh quá nhiều. Bên cạnh không nói, liền nói kia Thiên Long đạo nhân, thịnh hành nhất thời, trực tiếp nhắc lên trong kinh thành sùng đạo trào lưu, khiến cho mỗi nhà cùng bái thần linh, mỗi nhà để cho phủ. Tuy nói sau đó bị đánh giả, nhưng mà cũng dắt ra Long Hổ Sơn Thiên Thông đạo nhân. Vị này chính là chân đạo chỉ bảo đại chân nhân, thần tiên một dạng nhân vật. Lăng không bé bữa, đưa đến tiên lôi hạ xuống, hàng phục yêu đạo. Đây đều là vô số người tận mắt chứng kiến. Cho đến ngày nay, cũng không thiếu nhân ra bên trong cung phụng Thiên Thông đạo nhân bức họa, bao gồm nhà hắn. Nếu như là lời như vậy, lần này nói không chừng sẽ bị Vương Trực cho lăn lộn đi quá. Đại lý tự khanh ở trong lòng oán thầm một câu, nhưng mà trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào đáng tiếc chi sắc. Không bao lâu, hướng theo bàn thờ đến bị lần lượt mang lên đến, cả người mặc đạo bào nho nhã trung niên, cũng chậm rãi đi lên công đường. Thảo dân Triệu Bôn Tam, gặp qua mấy cái vị đại nhân. N352 chương 352, Khai Thiên Nhãn chương 352, Khai Thiên Nhãn mau nhìn, Triệu đại sư xuất đến. Nhìn thấy Triệu Bôn Tam đi lên công đường, đúng mực hướng mấy vị đại quan hành lễ, công đường người bên ngoài nhóm, tâm tình trong nháy mắt liền bị điều động. Cùng ngày cùng lúc, chính tại canh thịt dê cửa hàng trước mua bánh bao mọi người, lúc này cũng không đoái hoài được, phải, trong bụng đói bụng, liền vội vàng hướng phía cửa nha môn chạy đi. Tiền tiền tiền, còn không đưa tiền đây. Đông trưởng quỹ thấy mấy người cầm bánh bao chạy, vội vàng la lớn. Cùng lúc liền phải đuổi tới đi. Nhưng ngày lúc, trong tay chính luốt luốt mấy cái vĩnh nhạc thông bảo tô mục, chính là cười nói, đông trưởng quỹ yên tâm, chạy hòa thượng chạy không được phương trượng. Bọn họ nếu đến xem Triệu đại sư Thiên Nhãn bắt quốc tặc, liền nhất định sẽ không rời khỏi. Chúng ta sao không trở ngại cùng nhau đi xem một chút Triệu đại sư Khai Thiên Nhãn, thuận tiện lại đem sổ sách cấp cho mình trở về. Cái này, Đông trưởng quỹ có chút do dự, nàng người này là sùng bái nhất đi làm lúc không thể mở đạo ngũ, có thể hết lần này tới lần khác nàng cái người này lại tương đối tin những này đồ vật, nếu không là một quẻ mười lượng quá mức đắt tiền, nàng đã sớm đi xếp hàng. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến một hồi Triệu đại sư năng lực, cũng coi là lại nàng một cọc tâm nguyện. Bất quá nàng trưởng quỹ này dẫn đầu bỏ trốn, bên trong khách sạn những người khác sẽ không có ý kiến gì không? Suy nghĩ, Đông Thương Ngọc quay đầu nhìn về phía bên trong khách sạn những người khác. Sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy nàng cái này vừa quay đầu, trực tiếp đối đầu tận mấy đôi như nước trong veo mắt to, Quách Phủ Dung còn tiến lên, ôm lấy cánh tay nàng, làm nũng, "Trưởng quỹ, vậy liền dẫn ta nhóm cùng đi xem đi." "Đúng vậy trưởng quỹ, ngược lại chính hiện tại người cũng đều thấy hết sạch, chúng ta đặt chảy đến cũng không kiếm được tiền, còn không bằng đi thu sổ sách. Ta vừa nhìn thấy đường Tây Lưu trưởng quỹ, nói không chừng chúng ta chuyến đi này còn có thể đem cơm tiền một tới." Nghe bọn tiểu nhị liên tục mở miệng, Đông Tương Ngọc cũng là không do dự, lúc này gật đầu một cái, "Kia hành, được, liền cùng đi." "Ô hát ư." Thấy Đông Tương Ngọc gật đầu, chúng tiểu nhị nhất thời hoan hô lên. Bất quá còn không chờ mấy người nhấc chân, liền thấy Đông Tương Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, nói ra, "Bất quá ta nhưng đã nói, một hồi mà trước tiên đổi sổ sách. Biết rõ trưởng quỹ, ngài là tốt rồi đi." Miệng to ra tay, một cái đỉnh hai. Lúc này, còn không đợi Đông Tương Ngọc nói xong, chúng tiểu nhị liền giống như mũi tên rời cung một dạng, bình thường, thật nhanh chạy ra ngoài. "Tô đại phu, để ngươi chê cười." Đông Tương Ngọc mang theo ấy náy mở miệng. Tô Mộc thì không để bụng, khẽ cười nói, "Đông trưởng quỹ, đi trễ nhưng là không còn có vị trí tốt." Bất quá năm ba cái hô hấp, đoàn người tiểu đi tới phủ cửa nha môn, đồng thời dựa vào Lý đại trùy khoan hậu thân thể, chen đến chen chúc một loạt vị trí. "Sao An cô nương cũng tại a?" Đông trưởng quỹ nhìn thấy Trần An An, cười lên tiếng chào hỏi. Trần An An nhìn thấy Đông trưởng quỹ, cũng làm mười phần nhiệt tình. Nhắc tới, nàng ban đầu chính là đi theo đối phương học không ít tiết kiệm tiền biện pháp đâu. "Tô đại phu." Chu Nhất Phẩm nhìn thấy Tô Mộc, đồng dạng lên tiếng chào hỏi. Tô Mộc thì gật đầu một cái, biểu thị từng thấy, trong tay tiếp tục dùng chân khí bàn kia mấy cái vĩnh nhạc thông bảo. Mà trên công đường, Triệu Bôn Tam đã kết thúc tục lễ, đứng tại bàn thờ về sau, cầm trong tay một thanh đảo một kiếm, ở đó một hồi loanh hoay, cuối cùng lại lấy ra một tờ phụ lục, đặt ở ánh nến bên trên dẫn hỏa. Tô Mộc nhìn thấy một màn này, gặp lại Vương Trực, trong đầu trong nháy mắt ký ức dâng trào, nhớ tới Vương Trực kế hoạch. Hắn suy nghĩ một chút, rồi sau đó ngón trỏ khẽ động, một chương tập thần phù trong nháy mắt thành hình. Ngay tại Triệu Bôn Tam tấm đùa kia cháy hết cùng thời khắc đó, Thuận Thiên phủ giữa sân, cùng phong gào thét. Hẳn là đem phương viên mấy trăm trượng đám mây, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, mà trong đó lại bỗng nhiên phá vỡ một đạo miệng, đem ánh nắng rơi xuống trên công đường Triệu Bôn Tam trên trán. Triệu Bôn Tam lúc này hai mắt nhắm nghiền, tuy nhiên cảm giác đến trước mắt một hồi tia sáng, lại cũng chỉ cho là ánh nắng chính thịnh, không làm sao để ý, trong miệng tiếp tục niệm chú nói. Có thể bên cạnh Lưu Thượng Thư, Trình đại nhân và vị kia đầu nhập vào Đông Sưởng đại lý tự khanh, thấy đến như thế huyền như thần tích một màn, dồn dập trận to hai mắt. Cái này Triệu Bôn Tam lại có thần thông như vậy. Vương Trực thấy một màn này, cũng là có chút bất ngờ, bất quá khi ánh mắt của hắn tại công đường bên ngoài trong đám người lướt qua, phát hiện Tô Mục tồn tại sau đó, trong nháy mắt bừng tỉnh, rồi sau đó hướng miệng hơi mở ra, nhưng không âm thanh phát ra, chính là dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Chỉ có Tô Mục có thể nghe rõ, là một ít lời cảm tạ nói. Tô Mục thì trở về lấy cười mịn. Cùng ngày cùng lúc, Triệu Bôn Tam song tay vần về hai mảnh lá lưỡi, tại trước mắt chậm rãi xẹt qua, trong miệng lẩm bẩm nói, "Khai Thiên Nhãn." Rồi sau đó, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Đúng lúc gặp lúc này, trong tầng mây miệng chậm rãi nghiêng về, từ Triệu Bôn Tam cái trán chuyển tới trước người hắn khoảng một trượng khoảng cách. Ta nhìn thấy, Triệu Bôn Tam tuy nhiên cũng có chút kinh ngạc trước mắt kỳ dị chẳng cảnh, nhưng mà cái này thiên nhãn hắn đã mở qua vô số lần. Gạt người lừa chính mình, dù hắn bản thân cũng tại khai thiên nhãn thời điểm, cũng có vài phần tin tưởng chính mình thiên nhãn là thật. Lúc này thuận thế cầm bút lông lên, giả vờ giả vịt nhìn trước mắt đạo này ánh nắng, tại trên giấy lớn, thật nhanh vẽ lên. Không mất một lúc, một bức họa công việc tinh tế núi tranh thủy mặc, liền bừng bừng với trên giấy. Phía trên là một tòa thanh sơn, một gian chùa miếu ẩn ở trong rừng núi, chùa miếu bầu trời, còn chậm rãi bay một luồng khói xanh. Có thể, Triệu Bôn Tam thả xuống bút lông, rồi sau đó giống như là mất đi khí lực một dạng, bình thường, ngã về phía sau. Cũng may, bên cạnh phiên tử phản ứng rất nhanh, đem đỡ, cái này mới không còn để cho cao nhân phong độ quét đi sạch sành sinh. Nhanh cho ta nhìn xem một chút. Hình bộ thượng thư Lưu đại nhân, lúc này chính là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đi lên phía trước, đem kia tranh thủy mặc cầm lên. Chính là hắn tài, mới, liếc mắt nhìn, chân mày liền không nhịn được ở hơi cao lại. Chính là có gì không ổn? Chính đại nhân hỏi một câu, cùng lúc cùng đại lý Tự Khanh tại cùng nhau đi tới, ánh mắt đang vẽ trên quét qua, chân mày đồng dạng nhíu lại. Cái này, Vương đại nhân, chẳng lẽ là hôm nay đại sư tinh lực chưa tới, cho nên tài, mới, vẽ cái này một dạng lập lờ nước đôi. Đại lý Tự Khanh ở trong lòng cười lạnh, chính là thượng thiên cũng không nguyện ý giúp ngươi ông trực. Cái này thanh sơn cổ tự, tại phụ cận thủ đô có thể tìm ra mấy chục nơi đến, làm sao có thể xác định kia đoạn anh hùng ẩn thân với nơi nào? A, Tống đại nhân lời ấy sai rồi. Vương Trực cười lắc đầu một cái, rồi sau đó từ công án chi phía sau đứng dậy, hướng phía đường xuống, bên dưới, đi tới, từ Lưu thượng thư trong tay nhận lấy tranh thủy mặc, vốn là khen một câu, rồi sau đó mở miệng nói, mấy cái vị đại nhân chớ có gấp gáp, các ngươi lại nhìn kỹ một chút tranh này, ngói xanh tường trắng, nhìn như tùy ý có thể thấy, có thể thật sự lại có một điểm, chính là bỏ sót. Chỗ nào? Lưu thượng thư nhìn chung quanh, nhưng thủy trung vô pháp dò xét trong đó huyền diệu, không khỏi hỏi một câu. Mấy cái vị đại nhân lại nhìn. Vương Trực đưa tay chỉ một cái, đồng thời nói, cái này thanh sơn trong chùa cổ, phiêu đãng một luồng khói xanh. N353 chương 353, đúng, tổn thương thì sao? Đầu lưỡi chương 353, đúng, tổn thương thì sao? Đầu lưỡi khói. Lưu thượng thư hơi sững sờ. Đại lý Tự Khanh nghe vậy, phản bác, khói có cái gì đặc biệt, rèn sát, đốt than, nấu cơm, vậy còn không có một điểm khói à? Vương Trực lại lắc đầu một cái, Triệu đại sư thiên nhãn, tuy nhiên có thể nhìn chưa tới thăm đi, nhưng mà hắn lần này thi triển thần thông, chính là bắt kia đoạn anh hùng, nói cách khác, đại sư nhìn thấy chẳng cảnh, là lập tức chẳng cảnh. Thanh sơn cổ tự chính là Phật môn đất thanh tịnh, đương nhiên sẽ không có người ở phụ cận rèn sát, đốt than, huống chi lúc này cũng không phải nhóm lửa nấu cơm thời gian. Nói đến đây, Vương Trực nói đến, tiếp tục nói, hiện tại thời gian này có thể nhìn thấy khói xanh, toàn bộ kinh thành cũng chỉ có một nơi. Bọn thị vệ nghe lệnh, kia tặc nhân đoạn anh hùng lúc này liền ẩn thân với thành Nam Tuyệt Phong Sơn trong thanh lương tự, các ngươi lập tức xuất phát, đem bắt về quy án. Vâng. Canh giữ ở công đường bên ngoài Tây Hán phiên tử nhóm, giơ đao cưỡi ngựa, thuận thiên phủ bên ngoài, còn chúng vây xem nhóm cũng là tự giác bỏ ra một con đường. Vừa. Cái này Triệu Bôn Tam thật đúng là đại sư a. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Chu Nhất Phẩm lại cảm giác thế giới quan bị trọng tố một lần. Cái này Triệu Bôn Tam không phải là sao? Vì sao sẽ có sắc trời chiếu xuống hắn trên trán? Phải nói trùng hợp đây cũng quá trùng hợp đi. Khó nói là chúng ta lúc trước nhìn lầm. Dương Vũ Hiên cũng là không biết từ lúc nào. Lúc trước hắn cũng là để vì là đối phương là một cái giang hồ phiến tử. Nhưng khi nhìn vừa tài, mới, chẳng cảnh, cái này con mẹ nó so với lúc trước Thiên Thông đạo trưởng mức cách đều không kém bao nhiêu à. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy vừa tài, mới, cổ kia cùng phong có chút quen thuộc, chẳng lẽ là cái này Triệu Bôn Tam kỳ thực cũng là Long Hổ truyền nhân. Nếu không chờ sau này trở về tìm đại sư tính toán một quẻ, tính một chút sau này giá phòng sẽ còn hay không tăng cao. Phiên tử hiệu suất rất cao, không bao lâu, canh giữ ở phủ cửa nha môn quần chúng vây xem nhóm, không biết là người nào đông nhiên kêu một tiếng. Trở về. Những người còn lại dồn dập thuận theo đường nhìn đến. Liền thấy xa xa có một đội nhân mã, chạy nhanh đến, trên đường người đi đường không có không tránh né. Mà người cầm đầu kia trên lưng ngựa, còn nằm một cái đã hôn mê, vẫn như cũng bị trói lại tứ chi, trên đầu còn nhăn bóng nam tử. Không ra ngoài dự liệu, hẳn đúng là kia đoạn anh hùng. Nhìn đến phiên tử càng ngày càng gần, đứng ở cửa vị trí Chu Nhất Phẩm, phi thường tức thời lui qua bên cạnh, đồng thời còn chép miệng một cái, thật đúng là bắt được. Xem ra hôm nay sau khi trở về, thật muốn tìm đại sư tính một lần. Dương Vũ Hiên chính là cao mày, không nói một lời. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, hiện tại loại cảm giác này càng mãnh liệt. Được, chớ suy nghĩ quá nhiều, an tĩnh nhìn xuống, đối với ngươi không chỗ xấu. Nghe tiếng, Dương Vũ Hiên quay đầu đi, liền thấy Tô Mộc cười híp mắt nhìn đến hắn, trong tay kia năm cái đồng tiền rời khỏi tay, lại không có rơi trên mặt đất, ngược lại thì vây quanh Tô Mộc bàn tay xoay tròn. Tô đại phu ngươi đây là? Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Dương Vũ Hiên tâm tư trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đây. Nội lực ngoại phóng, có thể đoán luyện sức tập trung. Tô Mộc thuận miệng nói ra. Dương Vũ Hiên thì bừng tỉnh gật đầu một cái, suy nghĩ trở về có cần hay không thử một phen. Mà Tô Mộc chính là đem ánh mắt nhìn về phía trên công đường. Lúc này, dẫn đầu tên kia phi tử đã đem đoạn anh hùng mang lên công đường, tiện tay bước trên đất, rồi sau đó một gối quỳ xuống, hướng ông Trực ôm quyền nói, bẩm đại nhân, đoạn anh hùng quả thật ở đó trong thanh lương tự, ngụy trang thành một tên tiểu sa di, thấy chúng ta lục soát chùa miếu, cố gắng chạy trốn không có kết quả, sau đó phấn khởi phản kháng, có thuộc hạ cùng hắn bác đấu quá trình bên trong, nộ thương nhân phạm, còn mong đại nhân trách phạt. Phiên tử tội, Vương Trực còn không có nói gì, liền thấy Lưu Thượng Thư không có vấn đề khoát khoát tay, bao lớn chút chuyện, một chậu nước dội xuống đi, không ảnh hưởng thẩm vấn liền được.
Đúng, tổn thương thì sao?
Lưu Thượng Thư thuận miệng hỏi một câu, rồi sau đó bưng lên trên bàn dài chén trà, tay vê sứ men xanh nắp trà, nhẹ nhàng chậm chạp nhấp một hớp. Bẩm đại nhân mà nói, gân tay gân chân, còn có đầu lưỡi.
Phúc, không phải, thì sao?
Nghe thấy đầu lưỡi hai chữ, Lưu Thượng Thư trực tiếp một hớp nước trà bắn ra ngoài, gân tay gân chân còn có thể hiểu được, dù sao phạm nhân muốn phản kháng, chọn gân tay gân chân, liền không có cách nào phát lực. Chính là bọn hắn tam đường hội thẩm thời điểm, cũng có thể yên tâm một ít. Chính là đầu lưỡi lại là nháo nháo loại nào?
Cắt đầu lưỡi, bọn họ còn thẩm quặp lông tuyến.
Hơn nữa, đến tột cùng là cái dạng gì chiêu thức mới có thể gây tổn thương cho đến đầu lưỡi?
Một ngụm nước phun ra, Lưu Thượng Thư chính là không có cố kỵ chính mình hình tượng, đơn giản trà trà sau đó, liền trực tiếp đi lên phía trước, đem kia đoạn anh hùng miệng đẩy ra.
Đập vào mi mắt là đỏ ngầu hoàn toàn, đầu lưỡi chính là tận gốc đoạn. Trừ chỗ đó ra, trong miệng lại không có vết thương.
Kiếm này thật đúng là chuẩn.
Cái này phiên tử nhìn thấy hình bộ Thượng Thư tự mình qua tới kiểm tra phạm nhân tình huống, mặt không hồng hơi thở không gấp bổ sung một câu.
Thuộc hạ đã kịp thời vì đó cầm máu, đại nhân không cần phải lo lắng phạm nhân sẽ chảy máu mà chết.
Ta. Lưu Thượng Thư vừa muốn chửi mà nó. Nhưng này nói mới mở đầu, liền trực tiếp để cho Vương Trực cắt đứt.
Được, Lưu Thượng Thư cũng nói, không phải cái gì chuyện khẩn yếu, ngươi lại đi xuống trước đi, đem công đường nhường cho ba vị đại nhân, tốt tam đường hội thẩm.
Vương Trực hướng cái này phiên tử khoát khoát tay.
Vâng.
Phiên tử trả lời một tiếng, liền thối lui đến công đường bên ngoài.
Mà lúc này, Vương Trực cũng nhìn về phía ở đây ba vị đại nhân, ôn hòa cười nói, ba vị đại nhân, hiện tại nhân phạm đã bắt về quy án, ba vị đại nhân thẩm vấn một phen, hỏi ra kêu cứu trợ thiền thai ngân lượng tung tích, chờ ngày mai vào chiều chi lúc, chúng ta cũng có thể hướng hoàng thượng bẩm báo chuyện này.
Lưu Thượng Thư,
chính đại nhân,
đại lý Tự Khanh,
cố ý,
lao ra hỏa này tuyệt đối là cố ý, chính là đang trả thù bọn họ.
Vương đại nhân nói đùa, người này phạm tay chân gân đều bị đánh gãy, đầu lưỡi cũng bị cắt, cái này để cho chúng ta làm sao thẩm vấn?
Chính đại nhân trở về một câu, mặt sắc cũng không được tốt lắm.
Tốt hơn là để cho Triệu đại sư lại mở một lần thiên nhãn, trực tiếp đem kia cứu trợ thiên thai ngân lượng tung tích tính ra như thế nào.
Lưu Thượng Thư đề nghị.
Lúc trước hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hiện nay nhìn thấy đoạn anh hùng quả thật bị truy bắt quy án, hắn cũng là tin Triệu Bôn Tam thần thông.
Cái này,
Triệu Bôn Tam nghe vậy, ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía công án sau đó Vương Trực.
Vương Trực chính là miệng không một vết tích cái, không có phát ra âm thanh, có thể Triệu Bôn Tam lại giống như là nghe được cái gì.
Rồi sau đó hướng phía Lưu Thượng Thư phương hướng chắp tay một cái, hồi bẩm đại nhân, thảo dân này thiên nhãn thần toán tiêu hao khá lớn. Hôm nay đã là cực hạn, nếu như lại đo lường một chút đi, thảo dân thân thể ngược lại cái khác, chỉ sợ tính toán sai phương hướng, tốn công lãng phí mấy cái vị đại nhân thời gian.
N354 chương 354, hoàng đế lại trộm đi xuất cung chương 354, hoàng đế lại trộm đi xuất cung hoàng cung bên trong.
Hoàng đế chính tại Ngự Hoa Viên bên trong luyện tập khống chế phi kiếm, Phật ấn đồng dạng cưỡi phi kiếm, ở bên trong non.
Chúc mừng phát tài bốn người thì đứng trên mặt đất, có chút hâm mộ nhìn lên bầu trời chủ nị bốn người.
Liên tục té chừng mấy ngày, hoàng đế khống chế phi kiếm chi thuật cũng rốt cục thì nhập môn, tuy nhiên bay chậm một chút, nhưng tóm lại sẽ không lại nửa đường hạ cánh khẩn cấp.
Không một chút thời gian, hoàng đế nội lực tiêu hao không sai biệt lắm,
chậm rãi rơi trên mặt đất.
A cung, giúp ta cho phi kiếm xung năng.
Hoàng đế xuống bên dưới phi kiếm, phân phó một câu, rồi sau đó liền ngồi ở một bên trên ghế, an thượng thiện dám làm bánh ngọt.
Bởi vì hoàng đế lúc trước cũng không có tập luyện qua nội công, nếu như nghĩ bằng vào Phật ấn chuyển vào một năm kia nội lực ở trên trời thời gian dài phi hành, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày.
Cân nhắc đến cái này một điểm, Tô Mộc đang đánh tạo phi kiếm thời điểm, đặc biệt tại phi kiếm kiếm cách trái phải, cắt thêm lắp một cái chữ năng hạch tâm.
Trong ngày thường có thể từ cao thủ vào bên trong truyền vào nội lực, chờ đến hoàng đế nghĩ bay thời điểm, chỉ cần dùng tự thân một năm kia nội lực, dẫn động chữ năng hạch tâm trong đó nội lực dự trữ, đến dùng làm phi kiếm cất cánh cháy liệu.
Cực lớn trình độ giảm bất khống chế phi kiếm tiêu hao.
A Phát, gần đây kinh thành có thể có cái gì chuyện mới mẻ, nói cho chấm nghe một chút.
Hoàng đế khống chế phi kiếm rốt cục thì thuần thục một ít, liền nghĩ đến xuất cung một chuyến, nhưng xuất cung cũng không thể không có tầm nhìn, ngay sau đó có câu hỏi này.
Hoàng thượng, thật có một việc.
Linh Linh Phát tiến đến trả lời.
So sánh với cung hỷ tài ba người thường xuyên ở tại hoàng cung, Linh Linh Phát chính là ở tại bên ngoài cung chiếm đa số, chỉ là thỉnh thoảng ban đêm khai hội sau khi kết thúc, cung cửa đóng kín, mệt mỏi bây tài, mới tại hộ Long tiểu trúc tiểu nghỉ một hồi mà. Cho nên tại một ít chuyện hay việc lạ trên tin tức, muốn so với ba người linh thông một ít.
Vậy hay nên nói, thiếu nói một nửa.
Hoàng đế nhìn về phía Linh Linh Phát, thúc giục một câu.
Gần đây kinh thành Thiên Hòa Y quán mang đến gọi Triệu Bôn Tam thần toán, nghe nói có thể bức họa đổi hùng, mấy ngày trước còn dùng thủ đoạn này phá một cái thê tử độc chết chồng vụ án, vì bách tính biết, những ngày qua đi tới đoán vận mạng, nối liền không dứt, đều sắp tới Tô đại phu trước cửa bệnh nhân.
Linh Linh Phát nói vô cùng tàn kẽ, hiển nhiên là sớm làm qua môn học.
Hoàng đế nghe, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, còn có chuyện như thế.
Bất quá, là thật là có bản lãnh, vẫn là giang hồ phế tử.
Cái này, thần cũng không biết được.
Linh Linh Phát cười khổ nói,
hắn là tại đi tìm Tô Mộc trên đường, ngẫu nhiên thấy một màn này, tiện tay tìm người hỏi một câu, căn bản là không có vào trong tính qua.
Bên cạnh Phật Tấn lúc này mở miệng nói, hoàng thượng, chuyện này thần cũng có nghe thấy, thần còn nghe nói, hôm nay kia Triệu đại sư, ngay tại Thuận Thiên phủ nhà, lấy thiên nhãn thần thông, giúp đỡ bắt quan ngân đạo tặc đoạn anh hùng.
Nghĩ đến thời điểm cũng không còn sớm, chắc có một kết quả.
Vậy không bằng chúng ta hiện tại liền đi xem một chút. phật ấn ngươi xem coi thế nào. Từ khi lần trước xuất cung quan sát ông Trực cùng Quách Cự Hiệp sau khi giao thủ, hắn chính là có một đoạn thời gian không có xuất cung. Đi. Lúc này lại bị treo lên khẩu vị, tự nhiên là có nhiều chút ngồi không vững, nhìn về phía bên cạnh phật ấn, trông đợi hỏi. Cái này. Thần tuân chỉ. Phật ấn do dự một chút, nhưng nghĩ đến cái này Thuận Thiên phủ nha liền tại thủ đô, lại có ông Trực vị tông sư này hậu kỳ cao thủ tòa chấn, cũng không có khuyên can. Không bao lâu, Thuận Thiên phủ nhà môn trước, dân chúng vây xem như cũ như núi tựa như biển, dù là hoàng đế bên người có bốn vị cao thủ, trong lúc nhất thời cũng chen chúc không đến hàng trước, chỉ có thể xa xa trong triệu nhìn đến. Đó chính là Triệu đại sư. Hoàng đế cách xa nhìn lại, tầm nhìn xa trên công đường Triệu Bôn Tăng một bộ kiệt quệ xa suốt tinh thần bộ dáng, nhẫn nhịn không được nhíu mày, như thế nào cùng A Phát miêu tả có chút không quá giống nhau. Nghe vậy, Linh Linh phát giật mình một cái, liền bận rộn mở miệng nói, "Hoàng công tử, xem bói nha, vốn là ăn cắp thiên cơ, tiêu hao lớn một chút tại chỗ khó miễn." Nói cũng vậy. Hoàng đế gật đầu một cái, xem như tán đồng Linh Linh phát quan điểm. Linh Linh phát cái này tải, mới lau một hồi trên trán mồ hôi. Lựa bị được. "A Phát, Hoàng công tử." Chính tại lúc này, một thanh âm quen thuộc tại hoàng đế bên tai vang lên. Cung Hỷ Tài ba người trong nháy mắt có tam giác chi thế, đem hoàng đế bảo vệ ở chính giữa, Phật ấn thì thật giống như thật sớm hiểu rõ người đến là ai, lúc này cười hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Hoàng đế lúc này cũng quay đầu, nhìn thấy chính luốt luốt năm cái đồng tiền tô mục, chính hướng phía chính mình chậm rãi đi tới, đồng thời hai mắt tỏa sáng, lên tiếng chào hỏi, nguyên lai là Tô thiếu hiệp. Cung Hỷ Tài ba người nghe thấy là Tô Mục, cũng yên tâm một ít, thu lại phòng ngự trận thế. Gật đầu một cái, xem như gặp qua. Chỉ có Linh Linh phát, bởi vì cùng Tô Mục sống chung một ít, lúc này lên tiếng chào hỏi, Tô đại phu cũng tới nhìn thiên nhãn thần toán. Ngày. Ta kỳ thực là đến kiếm lời thu nhập thêm. Tô Mục giơ giơ trong tay năm cái đồng tiền. Cái này năm cái đồng tiền là hắn giúp Đông trưởng quỹ bán bánh bao đạt đến thủ lao. Tuy nhiên Đông trưởng quỹ nghĩ phải hào phóng một điểm, cho nhiều mấy cái mười văn, bất quá Tô Mục chỉ cần cái này mấy cái so sánh hợp hắn mắt duyên. Linh Linh phát mấy người nghe nói như vậy, khỏe mắt tất cả đều là có chút co lại. Hoàng đế chính là không nghĩ quá nhiều, hỏi, hôm đó ánh mắt tính toán chính là bắt đầu. Thật đáng tiếc. Tô Mục bất đắc dĩ buông tay một cái, hoàng công tử tới chậm, kia đoạn anh hùng đã bắt được, này, cái nào bẩn thỉu đầu trọc chính là, bất quá ra một chút ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn hẳn đúng là không cái kết quả. Nói xong, Tô Mục còn hướng đến trên công đường, đem đoạn anh hùng chỉ ra. Thật có thiên nhãn thần thông. Hoàng đế hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn là không tin những này quỷ thần chi thuyết, nhưng mà nghĩ lại, liền phụ lục loại này đồ vật đều có, dường như cõi đời này có thần tiên cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Ai biết được. Tô Mục buông tay một cái, ít nhất bói toán chi thuật, hắn tại gia các tiểu hoa thư phòng bên trong gặp qua tương tự thư tịch, nếu là có thiên phú người nghiêm túc tập luyện vài năm, nói không chừng thật có thể giống như hắn tiến vào bên trong cảnh. Đến lúc đó muốn hỏi cái gì, còn không làm một câu nói chuyện. Kia Tô thiếu hiệp hiểu loại này pháp môn sao? Hoàng đế nhìn về phía Tô Mục, ngược lại không là ý tưởng đột phát, mà là hắn nhớ ngày đó, Vương Trực cùng Quách Cự Hiệp thời điểm giao thủ, chính là Tô Mục thi triển kỳ môn thuật pháp, đem mình cùng người khác bảo vệ. Kỳ môn thuật pháp cũng trở dùng tinh thông như vậy, cái này bói toán chi pháp, chắc hẳn cũng hiểu sơ một ít đi. Hừm, chỉ cần tiến vào bên trong cảnh, liền có thể ăn cắp thiên cơ. Tô Mục cũng không có hay không nhận, bất quá vẫn là đánh miếng bá, nói, nhưng pháp này tác dụng phụ tương đối lớn, cho nên cho dù là ta, trong ngày thường cũng không thường thường sử dụng. Loại này sao? Hoàng đế nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hoàng công tử có thể tưởng tượng muốn tự mình thưởng thức một phen. Tô Mục mở miệng lần nữa. Có thể chứ? Nghe nói như vậy, hoàng đế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng đổi hỏi. Vũ Hầu một mạch có một môn kỳ môn trận pháp, tên là Quy Nguyên trận, có thể đem những người khác kéo vào chính mình nội cảnh bên trong. Tô Mục vừa nói, nhìn về phía bên cạnh Phật ấn, bất quá trận này ít nhất phải ba cá nhân tài năng phát động. N355 chương 355, Quy Nguyên trận chương 355, Quy Nguyên trận Phật ấn. Nghe nói như vậy, hoàng đế trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh Phật ấn. Phật ấn biết rõ hoàng đế đây là hứng thú đến, muốn quên cũng không khả năng, chỉ phải là nhìn về phía Tô Mục, hỏi thăm một chút cái này Quy Nguyên trận có hay không nguy hại. Tô Mục trả lời dĩ nhiên là phủ định. Cuối cùng Tô Mục lại không phải tưởng tượng ra cắt Vũ Hầu loại này, góp đủ tế phẩm, lấy Quy Nguyên trận lấy được lực lượng, chỉ là phổ phổ thông thông tổ đoàn vào bên trong cảnh có thể có nguy hại gì. Bất quá cân nhắc đến hai người lúc trước không có đã tiến vào nội cảnh, dễ dàng trầm luân trong đó, Tô Mục hay là cho hai người một người chuẩn bị một trường tĩnh tâm phủ, lấy miễn tẩu hỏa nhập ma. Tiếp xuống dưới chính là tìm một cái không dễ dàng bị quấy rầy địa phương. Tô Mục bước cảm, tiến vào bên trong cảnh kiên kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Hộ vệ phương diện không cần lo lắng, có Linh Linh cùng ba người bọn hắn, có thể lại phải ở chỗ nào bố trận đâu. Hoàng đế nghe vậy, thôi ra tư tắc qua đi, ánh mắt chậm rãi chuyển tới Thuận Thiên phủ trên tấm biển mặt. Đây không phải là tốt nhất địa phương. Phu cận đây còn có so sánh Thuận Thiên phủ nha môn hậu viện rõ ràng hơn Tịnh địa mới sao? Không bao lâu, đoàn người đi tới phủ nha hậu viện, viện bị thanh trừ sạch sẽ, cửa có Tây Hán phiên tử trấn giữ, Cung Hỷ Tài ba người thì hiện ra tam tài chỗ đứng, canh giữ ở hoàng đế mấy người quanh người. Tô Mục thì đã đem bốn bàn quy nguyên, rồi sau đó nhìn về phía ngồi ở bính hỏa vị thượng hoàng đế, mở miệng nói, "Hoàng công tử, đợi lát nữa ta nói bắt đầu thời điểm, ngươi liền toàn lực vận hành cơ thể bên trong nội lực." Nói như vậy, từ hắn người chuyển vào nội lực, trở về dựa theo chủ nhân cũ tu luyện công pháp vận hành, ngược lại bớt đi một chút phiền toái. Phật ấn đại sư toàn lực vận hành công pháp là được. Biết rõ. Phật ấn cười nói. Hoàng đế cũng gật đầu một cái. Như vậy, bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Tô Mộc trên thân bùng nổ ra một luồng vô cùng tinh thuần chân khí, Phật ấn trên thân cũng là tràn ngập Phật quang, chỉ có hoàng đế, bởi vì nội lực yếu ớt, trên thân chỉ có lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Hướng theo quy nguyên trận khởi động, ba người tất cả đều là cảm giác đến áp lực lớn, đặc biệt là hoàng đế. Tô thiếu hiệp, ta hiện tại cảm giác rất khó chịu. Khó chịu liền đối, ý vị này chúng ta lập tức liền muốn đi vào. Tô Mộc tùy ý mở miệng, thân thể đã thích ứng loại này cảm giác khác thường. Hoàng đế nghe vậy không lên tiếng, thân thể phảng phất từ vạn trượng chiều cao bên trên rơi xuống dưới, thất trọng cảm giác từ mũi chân truyền đến óc. Đúng rất nhanh, loại cảm giác này lại biến mất. Hoàng đế dò xét tính mở ra một tia mí mắt, nhưng trước mắt một màn, chính là để cho hắn ngây ngô ngây tại chỗ. Đây là? Thì sao? Ta nội cảnh. Một giọng nói vang dội, có lẽ là địa phương có chút trống trải, nghe còn có một tia hồi âm. Đây chính là nội cảnh sao? Hoàng đế nỉ non, đột nhiên kịp phản ứng. Người nào nói chuyện? Hắn đột nhiên hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, liền gặp được Tô Mộc cả người treo ngược đến, hướng hắn đi tới, bên người là đồng dạng treo ngược đến Phật ấn. Tô thiếu hiệp, Phật ấn, các ngươi. Hoàng đế há hốc mồm, muốn nói gì? Có thể tiếp theo, chính là một hồi thất trọng cảm giác truyền đến, thân thể của hắn ngược với lẽ thường hướng lên ngã đi, cũng may lúc này, Phật ấn hất lên tay áo bào rộng lớn, đem cuốn lại, rồi sau đó đỡ chính thân thể. Lúc này, hoàng đế mới phản ứng được, nguyên lai không phải Tô Mộc cùng Phật ấn treo ngược đến, mà là hắn tại treo ngược. Rất nhanh, tại Phật ấn dưới sự chỉ đạo, hoàng đế cũng thích đứng tại nội cảnh chi bên trong hành động. Nội cảnh bên trong không có trên dưới trái phải từ đầu đến cuối phân chia, phản phất một phiến thất trọng không gian, nhưng lại không giống thất trọng không gian kia một dạng hoàn toàn không có điểm dừng chân. Tại đây, chỉ cần ngươi muốn, vô luận chỗ nào đều có thể là dưới chân đường. Hoàng đế rất nhanh sẽ tại nội cảnh bên trong, dọc theo chạy như điên. Phật ấn ngẩng đầu lên, hướng hoàng đế phương hướng nhìn đến, "Hoàng công tử, đường chạy quá xa." "Ngạch, hoàng công tử, ngài làm sao từ nơi này đi ra?" Phật ấn lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên cảm giác có người ở kéo hắn ống quần, cúi đầu xuống vừa nhìn, đồng thời hù dọa giật mình, chỉ thấy trên chiều chạy đi hoàng đế, lúc này vậy mà xuất hiện ở dưới chân hắn. Phật ấn nhất thời hết sức lo sợ. Đùa gì thế? Đây không phải là đem hoàng đế giẫm ở dưới chân sao? Đại bất kính a. Nhưng mà bên cạnh Tô Mộc chính là hướng hắn khoát khoát tay, rồi sau đó thân ảnh hai người trong nháy mắt chuyển động ngược. Phương hướng biến đổi, ngược lại thì hoàng đế đứng tại Phật ấn bầu trời. Hô, Phật ấn thoáng thở phào. Rồi sau đó lại lần nữa điều chỉnh thân thể, cùng hoàng đế đứng tại cùng thủy bình tuyến trên. Hừm, hoàng công tử, có cái gì muốn biết sao? Tô Mộc nhìn về phía bên cạnh đã qua đủ nghiện hoàng đế, mở miệng cười hỏi. Muốn biết? Hoàng đế ngẩn người một chút, rồi sau đó dò xét hỏi, cái gì đều được sao? Hắn hiện nay thật đúng là có một cái muốn biết sự tình. Nha, lần thứ nhất hỏi, tốt nhất vẫn là ảnh hưởng nhỏ một ít, thuận lợi xử lý, tiêu hao cũng không sẽ rất lớn. Tô Mộc suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tới trước làm mẫu đi. Dứt tiếng, Tô Mộc trước người khí thế lưu chuyển, xanh trắng sắc, ước chừng lớn chừng móng tay quan cầu, tại trước người hắn ngưng tụ. Đây chính là ta vừa mới để hỏi vấn đề. Tô Mộc vừa nói, hai ngón tay tại quan cầu bên trên nhẹ nhàng bóp một cái, bởi vì hỏi đến sự tình không còn gì nữa, cùng ta bản thân cũng không có quan hệ gì, cho nên dễ như trở bàn tay thì có thể được biết rõ, trả giá thật lớn, cũng cực kỳ nhỏ. Quan cầu nổ tung, hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt truyền vào Tô Mộc ba người cái chán bên trong. Hoàng đế trong đầu cũng nhiều ra một cái tin tức. 3.765 văn đây là cái gì? Hoàng đế hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là Đồng Phúc khách sạn bà chủ vừa mới tại Thuận Thiên phủ cửa mở quán bán bánh bao tổng thu nhập. Tô Mộc cười nói, ta thật giống như có chút minh bạch. Hoàng đế đăm chiêu, rồi sau đó trước mặt đồng dạng xuất hiện một cái quan cầu. So với Tô Mộc ấy, rõ ràng lớn hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ có lớn chừng hộp đảo. Rồi sau đó, hoàng đế không do dự một quyền bung ra, quan cầu trong nháy mắt nổ tung. Ánh sáng lưu chuyển, Tô Mộc cùng Phật ấn trong đầu, cùng lúc xuất hiện hai cái tên. Linh Linh phát Phật ấn cùng lúc, liền thấy hoàng đế trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn nhìn về phía Phật ấn, "Được à, ta liền nói đồ ăn sáng bột đậu bao làm sao không thấy, thì ra như vậy là để cho hai người các ngươi cho ăn." Phật ấn, "No, Tô Mộc, hoàng thượng, đều là A Phát giật dây ta." Phật ấn liền vội mở miệng, cùng lúc trước mặt cũng xuất hiện một cái quan cầu. So sánh hoàng đế cái kia muốn nhỏ một chút, bị Phật ấn trực tiếp xuất thủ đánh bỡ. Cùng lúc, ba người lần nữa đạt được tình báo. Hoàng thượng, người xem, thần không có nói lão a. N356 chương 356, phẫn nộ hoàng đế chương 356, phẫn nộ hoàng đế đúng, có một việc thiếu chút nữa quên nói. Nhìn trước mắt đuổi theo Phật ấn đánh tơi bởi hoàng đế, Tô Mộc chợt nhớ tới cái gì, nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm truyền tới lượng trong hai người, hoàng đế trong nháy mắt dừng lại trong tay động tác, nhìn tới. Phật ấn cũng là đạt được thời gian thở dốc, cảm kích nhìn về phía Tô Mộc. Cái này cảnh không biết là chuyện gì xảy ra, ngày trước hoàng thượng chính là cầm nghiêm mực đập hắn đều không mang theo chuyện, cái này mới bao lớn một chút thời gian, bị hoàng đế đưa mắt con ngươi đều bầm đen lên. Tô thiếu hiệp nói, "Ừm." Tô Mộc gật đầu một cái, rồi sau đó biểu tình hơi có chút nghiêm túc mở miệng, tại nội cảnh đạt được tin tức, tốt nhất không nên nói cho những người khác, không thì mệnh số sẽ nhận được tiêu giảm, nhẹ thì hỏng bét, nặng thì đột tử tại chỗ. Cuối cùng, hoàng đế nhẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cùng người khác nói, sẽ chết. Phật ấn ngược lại còn tốt, bởi vì hắn biết rõ, bất cứ chuyện gì đại giới đều là chiếu theo thu được đến đòi lấy, chỉ là việc vặt vãnh chuyện nhỏ, cho dù là nói cũng không khả năng đột tử tại chỗ. Đương nhiên cũng không cần lo lắng quá mức, cá trừng phạt nặng nhẹ là nhìn tiết lộ tin tức với cái thế giới này ảnh hưởng lớn tiểu mà định ra. Tô Mộc bổ sung một câu, nếu mà thật sự nhẫn nhịn không được, nghĩ muốn nói ra đi mà nói, cũng làm hết sức nói tới như lọt vào trong sương mù một ít, loại này có thể trình độ nhất định yếu bất trừng phạt.
Loại này a?
Hoàng đế thở phào. Nếu mà chỉ là như vậy mà nói, hắn ngược lại không lo lắng. Sau khi đi ra ngoài cũng có thể để cho Linh Linh phát chết minh bạch một ít.
Hừm, cơ bản khái niệm, hoàng công tử chắc hẳn đều nghe minh bạch, nếu là muốn biết chút ít cái gì, liền ở trong lòng đặt câu hỏi đi, bất quá,
lượng sức mà được,
ta giảm bớt.
Hoàng đế gật đầu một cái, rồi sau đó nhắm mắt lại, trong tâm hỏi ra hắn quan tâm nhất một cái vấn đề. Hướng theo tâm hắn niệm cùng lúc lưu động, còn có nội cảnh bên trong khí lưu. Lần này xuất hiện viên cầu, so với trước kia ba người hỏi, cộng lại còn muốn lớn hơn một vòng, đủ có người thành niên to bằng nắm tay.
Thật là cứng.
Hoàng đế mở mắt, nhìn thấy viên cầu lớn nhỏ, trong tâm có suy nghĩ, hướng Tô Mộ Phương hướng liếc mắt nhìn, đạt được khẳng định sau đó, cái này tại, mới, một quyền đập lên. Nhưng mà, cái này to cỡ nắm tay viên cầu, lại cứng rắn như sắt thép, một quyền đập ở phía trên, không những không có nứt ra một cái khe hở, ngược lại thì đem hoàng đế nắm đấm phản chấn không nhẹ.
Ngạch!
Tô thiếu hiệp, đây là có chuyện gì?
Hoàng đế một bên nuốt nắm đấm, một bên hướng Tô Mộ Phương hướng nhìn đến.
Quên!
Tô Mộ có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ta quên hoàng công tử ngươi chỉ có trong một năm lực, lại không có có tu luyện qua công pháp gì, công kích tính khó miễn có chút chưa tới.
Hoàng đế, cảm giác chịu đến mạo phạm.
Tính toán, hay là để ta đi.
Tô Mộ câu câu ngón tay, hoàng đế trước mặt quang cầu trong nháy mắt rời khỏi tay, rồi sau đó rơi vào Tô Mộ trong tay.
So với hoàng đế hao hết tâm lực đều vô pháp kích phá quang cầu rơi vào Tô Mộ trong tay, giống như là một cái nuôi dưỡng không tốt khí cầu.
Phúc, không có một tia chướng ngại, quang cầu liền bị kích phá, hướng theo ba đạo lưu quang phân biệt hướng phía ba người não hải bay đi. Tô Mộ cũng bổ sung một câu. Cái này quang cầu mạnh yếu trình độ nhất định là căn cứ vào đối với, đúng, hỏi thăm người trình độ trọng yếu, cái này quang cầu tin tức đối với, đúng, ta không có ý nghĩa gì, cho nên ta có thể dễ như trở bàn tay đạt được nó.
Dứt tiếng, ba người cũng thuận lợi tiếp thu được tin tức.
Cùng Tô Mộc hỏi thăm kết quả một dạng, đều là con số.
Chỉ có điều số lượng cùng đơn vị có chỗ khác nhau.
106 người hoàng đế nghe nói như vậy, chân mày trong nháy mắt nhíu lại, 106 người sao?
Tô thiếu hiệp, cái này là làm người hầu số, hay là
hoàng công tử nếu là ngay lúc này đặt câu hỏi. Những cái kia đã bị bắt lại người, dĩ nhiên là không bao gồm tại bên trong.
Tô Mộc giải thích một câu.
Hoàng đế biểu tình càng thêm nghiêm trọng.
Hắn vừa tài, mới, hỏi thăm, là trong hoàng cung đồng chu hội nghịch đảng người số. Nhưng để cho hắn không nghĩ đến là, vậy mà còn có nhiều người như vậy.
Có thể biết những người này tên sao?
Hoàng đế thanh âm âm u mở miệng.
Tự nhiên.
Tô Mộc gật đầu một cái, cùng lúc trước người quang cầu ngưng tụ, bất quá cái này lại giới, cần được hoàng công tử nghĩ lại.
Sau một khắc, quang cầu thành hình, tử hoàng đan sen, đường tính chừng một trượng, tản ra nóng rực nhiệt độ.
Hoàng đế nhìn thấy quang cầu trong nháy mắt, chần chờ.
To bằng nắm tay quang cầu, hắn còn không mở ra, chớ đừng nói chi là cái này một trượng lớn tiểu quang cầu, muốn kích phá, sợ rằng đại giới cho dù là Tô Mộc đều không thể thừa nhận lên.
Lúc này, hắn thở dài.
Thôi.
Hoàng công tử không ngại nói xa nói gần, chấp nhận có thể hạ thấp một ít độ khó khăn.
Tô Mộc suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở một câu.
Bên cạnh, Phật Ấn suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Hoàng công tử, để ta đến thử một lần.
Ngươi.
Hoàng đế nghi hoặc liếc mắt nhìn Phật Ấn.
Phật Ấn không có nói gì nhiều, mà là lặng lẽ nhắm mắt lại.
Rồi sau đó, trước mặt hắn bắt đầu ngưng tụ ra quang cầu.
So với vừa mới cái kia một trượng vuông, không thể nghi ngờ là nhỏ rất nhiều, nhưng mà có hai cái to bằng nắm tay.
Rồi sau đó, Phật Ấn cũng nhìn về phía Tô Mộc phương hướng, giống như là tại hỏi thăm.
Tô Mộc nhìn một cái lớn nhỏ, gật đầu một cái.
Cái này lớn nhỏ, chia đều đến ba cá nhân trên người, cũng không có gì.
Phật Ấn thấy vậy, lúc này không do dự, đề khí một trượng liền bố lên.
Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo tin tức bước vào ba người náo hải.
Có hưng hục, trong mấy mắt. Khi lấy được đáp án này sau đó, hoàng đế hô hấp trầm trọng.
Phật Ấn cũng sắc mặt nghiêm túc,
bởi vì hắn vừa mới hỏi, là trong hoàng cung có không có cùng hắn cảnh giới tương đương đồng chu hội nghịch đảng. Hắn tại hỏi thăm ban đầu, cũng không có muốn đơn độc tập trung người nào, mà là muốn xác nhận một chút, nếu như đồng chu hội nghịch đảng thật muốn chấp hành ám sát, hắn có hay không có cái năng lực kia đem người cả lại. Cho nên tuần hỏi một câu cảnh giới tương đương. Nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, trong hoàng cung cùng hắn cảnh giới tương đương võ giả, lúc trước có hai cái, nhưng ông trực đột phá tông sư hậu kỳ về sau, cũng chỉ còn sót lại một cái.
Phật Ấn nghĩ tới đây, tâm niệm nhất động, trước mặt xuất hiện lần nữa một cái quang cầu.
So với bên trên một cái, lần này chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con.
Bị Phật Ấn nhẹ nhàng bóp nát.
Là đông sưởng.
Hay cái đông sưởng.
Hoàng đế cắn răng, hô hấp trở nên có chút rồn rập, chấm nguyên tưởng rằng, để cho đồng chu hội nghịch đảng lẫn vào thái y địa viện, đã là hoang đường cùng cực, không nghĩ đến hiện nay thậm chí ngay cả đông sưởng cũng có nghịch tặc, hơn nữa còn là đại đương đầu. Có phải hay không lại trải qua thêm vài năm, cái này đông sưởng đều phải biến thành đồng chu hội đông sưởng.
Phật Ấn cùng Tô Mộc nhìn nhau, tất cả đều là không nói gì.
Trong ngày thường cùng người và thiện lão hổ, một khi tức giận, liền tuyệt đối không nên nếm thử tới gần.
Thời gian từng giờ trôi qua, hoàng đế tâm tình cũng dần dần bình phục lại.
Tô thiếu hiệp, ta nếu như đem tin tức này nói ra, sẽ có cái gì đại giới?
Ta khuyên hoàng công tử vẫn là bỏ ý niệm này đi tốt hơn.
Tô Mộc lắc đầu một cái, tuy nhiên đáp án này hỏi tham độ khó khăn cũng không cao lắm, nhưng mà Tào thiếu khâm dù sao cũng là đồng sưởng đại đương đầu, Tào công công con nuôi, bản thân trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Hơn nữa người này tông sư trung kỳ tu vi.
Theo ta được biết, đồng chu hội 10 đại sát thủ đứng đầu lịch sử lưu hương. Cũng liền thực lực này,
hắn thân phận tại đồng chu hội bên trong có thể tưởng tượng được.
Nếu như đem tin tức này để lộ ra ngoài N357,